Chương 126, Tiêu Giao Lâu phân điếm Hoàng Đô. Chương 126, Tiêu Giao Lâu phân điếm Hoàng Đô. Tần lão đệ, đào hoa ổ của ngươi quả thật không tệ. Sau này tâm trạng cũng tốt, ta sẽ chạy đến đây để giải sầu. Thắng ở chỗ vô câu vô thúc, tự do tự tại. Trên hồ tâm đảo, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã có chút say rượu, nói năng lắp bắp. Phủ đệ của hắn tuy giá trị vạn vàng, nhưng ở Đông Đô khu có quá nhiều ràng buộc, hai mắt khắp nơi, nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác giám sát. Dù hắn hiện tại đã bị gạt ra rịa, nhưng vẫn là cái gai trong mắt không ít người, dù sao hắn vẫn là hoàng tử, xét về một khía cạnh nào đó, hắn vẫn là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị hạ hoàng tiếp theo. So với đó, đào hoa ổ bên này lại rất tự do. Từ khoảnh khắc hắn bước vào Tây Đô khu, những hai mắt theo dõi đã rút lui, rõ ràng cho rằng hắn chạy đến Tây Đô khu bên này, căn bản không thể gây ra sóng gió gì, tự nhiên cũng không cần theo dõi. Không chỉ đào hoa ổ, mà cả Tiêu Giao Lâu cũng sắp khai trương rồi. Điện hạ, đến lúc đó nhất định phải đến ủng hộ. Tần Vô Vi cười nói, đưa ra lời mời. Khác với Thạch Đầu Thành và Tiềm Long Thành, lần này Tiêu Giao Lâu từ khi khởi công đến khi hoàn thành, kéo dài suốt một tháng, tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tâm huyết. Dù sao đây là Lâm Viên Thành, hoàng đô của Hạ Quốc, Tiêu Giao Lâu cũng phải xây dựng đủ khí phái, không thể quá nhỏ mọn. Tiêu Giao Lâu mới chiếm diện tích cực lớn, cao trăm trượng, điêu khắc tinh xảo, cung điện nguy nga, chưa khai trương đã trở thành kiến trúc biểu tượng của Trường Thủy một dải. Người tên nhóc này muốn bắt kiệt chút giá trị cuối cùng của ta sao? Nhưng cũng không sao, vì tình giao hảo sinh tử của chúng ta, nhất định phải đến ủng hộ ngươi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lắc đầu, chủ động chạy đến Tây Đô khu, e rằng sẽ bị người ta chế giễu, huống chi là đến ủng hộ một thanh lâu. Thật sự làm như vậy, e rằng trong mắt nhiều người, đó chính là phạ phạ, ý nói buông xuôi, không còn hy vọng, và phụ hoàng bên kia cũng sẽ hoàn toàn thất vọng về hắn. Tuy nhiên, đúng như hắn đã nói, cũng không sao cả, hiện tại tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm như mặt trời ban trưa, cực kỳ được sủng ái, đã là thái tử trong lòng nhiều người, còn cơ hội của hắn thì rất nhỏ. Đã như vậy, chi bằng cứ tùy tâm sử dụng. Đây cũng coi như là biến tướng cầu hòa với tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm, bởi vì hắn rất rõ ràng Hạ Tu Phạm lòng dạ hẹp hòi, tính cách báo thù cực mạnh, nếu cảm thấy bị uy hiếp thì tình cảnh của hắn sẽ nguy hiểm. Những năm nay, sở dĩ hắn buông thả, ngày ngày mượn rượu giải sầu, ngoài việc tâm lý chênh lệch quá lớn, tâm trạng cũ vẫn già, thực ra cũng có liên quan rất nhiều đến tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm. Tạ ơn điện hạ. Tần Vô Vi cười nâng chén, kính tam hoàng tử Hạ Tu Hiền một ly rượu. Không chỉ vì chuyện này, mà còn vì 36 tòa yên hoa lâu ở các thành chính trước đây cũng đều được hắn tiếp quản, đây cũng là một ân tình rất lớn. Phải biết rằng chỉ riêng 36 tòa yên hoa lâu này đã có thể bán được một cái giá rất cao. Huống chi đối với thanh lâu mà nói, sức cạnh tranh cốt lõi nhất chính là các cô nương thanh lâu. Thông qua các mối quan hệ của giáo phương tư, các cô nương thanh lâu của yên hoa lâu đều có nhan sắc thuộc hàng thượng đẳng, lại có tài nghệ, và những cô nương thanh lâu này cũng đều được hắn tiếp quản. Đây cũng nên là lần cuối cùng rồi. Sau này nếu muốn chiêu mộ cô nương thanh lâu, ngươi phải tự mình nghĩ cách rồi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngửa đầu uống cạn, cười khổ nói. Thời thế đã khác, hắn bây giờ trên triều đình đã không còn tiếng nói gì, giáo phường tư bên kia cũng thấy gió đổi chiều, không muốn nể mặt hắn nữa. Đây cũng là một lý do lớn khiến hắn chuyển nhượng yên hoa lâu cho Tần Vô Vi. Không sao, Tây Đô khu không thiếu người nhất. Tần Vô Vi khép lời, chỉ riêng Trường Thủy một giải đã có tổng dân số lên đến 2-3 triệu người, những cô gái trẻ đẹp thì nhiều vô kể, trong đó không thiếu những người có tư tưởng thoáng. Không cần hắn phải lo lắng gì, chỉ cần ra lệnh cho tứ thánh môn, nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Nhìn tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đang buồn bực không thôi, Tần Vô Vi cười trêu chọc, điện hạ, chúng ta phải có tầm nhìn rộng hơn một chút, ai nói cô nương thanh lâu nhất định phải là phàm nhân. Lát nữa ta sẽ kiếm một nhóm tu sĩ, đảm bảo điện hạ hài lòng. Nghe vậy, tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đầu tiên là ngẩn người, sau đó ho sặc sụa, cười đến nghiêng ngả. Thuê tu sĩ, làm cho băng hỏa lượng trọng thiên thì còn được, nhưng muốn tu sĩ làm cô nương thanh lâu, ý nghĩ này e rằng quá táo bạo, cũng quá điên rồi. Phải biết rằng Hạ Quốc là một quốc gia phụ thuộc tu chân, chỉ cần có linh căn là đã siêu việt hơn người, có cơ hội trở thành người trên bằng người. Thử hỏi trong tình huống như vậy, nữ tu sĩ nào lại cam lòng làm chuyện này? Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, không nói nhiều. Không phải nói đùa, hắn thật sự có ý nghĩ này, đã ấp ủ từ lâu và đã có những ý tưởng cụ thể. Hiện tại, hắn chỉ chờ người của Hợp Hoan Tông tìm đến. Ngộng Điệp đã nói, Hợp Hoan Tông tinh thông công pháp song tu, giỏi nhất là làm hài lòng đàn ông. Nhìn khắp Hợp Hoan Tông, ngoài những lò luyện công ra, các đệ tử chân chính của tông môn không có một người đàn ông nào, toàn là những nữ đệ tử xinh đẹp như hoa. Theo Tần Vô Vi thấy, đại kế thanh lâu của hắn đã đặt lên người Hợp Hoan Tông rồi. Đương nhiên, người của Hợp Hoan Tông có thể không thân thiện lắm, nhưng không sao, hắn là người thích dùng lý lực để thuyết phục người khác. Thật sự không được, sâu sắc giao lưu một phen cũng không phải là không thể. Ha ha, Tần lão đệ, ta thấy ngươi là người thích nói lời say, nhưng lần này ta coi là thật đó, đợi khi Tiêu Giao Lâu của ngươi có cô nương tu sĩ, nhất định phải báo cho ta một tiếng. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vẫn còn cười, bị Tần Vô Vi ngắt lời như vậy, tâm trạng u uất của hắn lại tốt lên không ít. Ở Đào Hoa Ổ thêm vài ngày, cho đến khi phân điếm Tiêu Giao Lâu ở Hoàng Đô chính thức khai trương, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thực hiện lời hứa, đích thân đến ủng hộ, sau đó mới rời đi. Mặc dù Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chỉ đứng trên cao nhìn xa, đơn giản dạo chơi một vòng rồi quay người rời đi, nhưng tin tức này vẫn khiến rất nhiều người kinh ngạc. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng Trường Thủy mở giải, bất kể là hiệu ý binh doanh hay tứ thánh môn, đều kinh hại không thôi, đối với Tần Vô Vi càng thêm kính sợ. Trước tiên là Vạn Triều Tông, sau đó là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, mặc dù những tin tức mà bọn họ thu thập được đều chỉ ra Tần Vô Vi không có bối cảnh gì, thậm chí là một phế vật tu luyện, nhưng ở Trường Thủy mở giải, ai dám nói lời đó, dám phỉ báng Tần đại nhân, chính là đối địch với bọn họ. Nam Cung tỷ, ta thấy bất bình cho tỷ. Trên đỉnh núi Đào Hoa Ổ, Mộng Điệp và Nam Cung Miểu ngồi bệnh xuống đất, nhìn về phía Tiêu Giao Lâu đèn đuốc sáng trưng ở xa, đột nhiên lên tiếng. Mộng Điệp đang châm ngòi, đồng thời cũng là suy nghĩ thật lòng của nàng, có chút không hiểu vì sao Nam Cung Miểu lại một lòng một dạ như vậy, phải biết rằng lúc này, tên lưu manh đáng ghét kia đang ở trong đám phụ nữ, lưu luyến không rời, một chút cũng không trung tình. Người sai rồi, chủ nhân tuy không chuyên nhất, nhưng lại tuyệt đối có tình có nghĩa. Theo chủ nhân, là may mắn của ta, cũng có thể nói là tạo hóa của ta. Nam Cung Miểu cười rạng rỡ, theo hầu nhiều năm như vậy, nàng đã sớm quen với phong cách hành sự của chủ nhân. Nàng mơ hồ có một trực giác, không chỉ nàng, mà tất cả phụ nữ trên thế gian này đều không thể giữ được trái tim của chủ nhân. Một chút cũng không để ý. Ngươi quả nhiên đã bị tên đó rót thuốc mê rồi. Ngọc Điệp trợn trắng mắt, khác với Nam Cung Miểu phong khoáng, nhìn Tiêu Giao Lâu đằng xa, nghĩ đến tên kia đang ở trong đám nữ nhân, nàng thế mà lại có chút tức giận. Cơn giận này đến có chút khó hiểu, cũng khiến nàng càng thêm bực bội. Chương 127, phí hoài thời gian, không tồn tại. Chương 127, phí hoài thời gian, không tồn tại. 10 năm, tựa như ngựa trắng vụt qua khe cửa. Sau khi hoàn toàn khống chế Trường Thủy, Tần Vô Vi liền theo kế hoạch ban đầu, sống cuộc đời ẩn dật. Ngày thường, hoặc là ở Đào Hoa Ổ phóng túng sân thủy, hoặc là chạy đến Tiêu Giao Lâu ăn chơi chắc táng, tiêu giao khoái hoạt. Thỉnh thoảng cùng Nam Cung Miểu và Mộng Điệp đùa giỡn một phen, đặc biệt là người sau, Tần Vô Vi thích nhất là trêu chọc Mộng Điệp, sau đó nhìn nàng tức giận đến mức mặt mày biến sắc, có một loại thú vui khác. Cứ như vậy, 10 năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Vô Vi lén lút trở về Tiềm Long Thành một chuyến, thăm hỏi cha mẹ, sau khi xác định họ bình an vô sự, liền trở lại hoàng đô. Ngoài ra, Tần Vô Vi phần lớn thời gian đều ở Đảo Hoa Ổ, nếu không phải danh hiệu Tần Diêm La vẫn còn lưu truyền, rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi. Tần Vô Vi, ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Đào Hoa Ổ, Mộng Điệp ngồi trên một cây đào cổ thụ nghiêng ngả, bẻ gãy một cành đào, hái từng cánh hoa, ném về phía Tần Vô Vi đang nằm trên ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần. Mộng Điệp có chút tức giận, mặc dù dáng vẻ này của nàng trông giống như đang làm nũng. Đừng làm ổn, để ta ngủ thêm chút nữa. Tần Vô Vi khẽ cười lắc đầu, hơi nghiêng người, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua cùng Tam Hoàng Tử Hạ Tu Hiền uống một trận rượu lớn, đến giờ vẫn còn đau đầu. Không được, hôm nay phải nói rõ ràng. Tần Vô Vi, ngươi năm nay 40 tuổi rồi phải không? Đang độ tuổi trắng niên, ngươi định cứ như vậy phí hoài thời gian, lãng phí sinh mệnh sao? Mộng Điệp tiếp tục ném cánh hoa, vẫn chưa hết giận, dứt khoát ném cành hoa trong tay xuống. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng Tần Vô Vi tuy tư chất bình thường, nhưng lại rất có dạ tâm, muốn làm một sự nghiệp lớn. Nhưng theo thời gian trôi đi, Mộng Điệp kinh ngạc phát hiện mình đã sai, hơn nữa là sai lầm lớn. Tần Vô Vi căn bản không có dạ tâm gì, ngày nào cũng chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không khác gì công tử bột. Điều này khiến nàng rất tức giận, thần Tần Vô Vi không chịu phân đấu. Đây là bị rót canh gà rồi sao? Tần Vô Vi mở hai mắt, nhìn Mộng Điệp trên đầu, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Xuyên qua đến thế giới tu chân rộng lớn này, thế mà còn bị người ta rót canh gà, cảm giác này cũng khá mới lạ. Dừng một chút, Tần Vô Vi cười xấu xa đáp lại, thời gian rất công bằng, khi ta phí hoài thời gian, ngươi cũng già đi 10 tuổi. Đợi đến khi ta thành lão giả, ngươi cũng là lao nữ nhân rồi. Bổ sung thêm một chút, ngươi vẫn là một lao nữ nhân không có nam nhân. 10 năm nay, quan hệ giữa hắn và Mộng Điệp ngày càng thân mật, không phải tình nhân, nhưng lại hơn cả tình nhân. Chỉ thiếu một lớp giấy cửa sổ, liền có thể chọc thủng. Chỉ là Tần Vô Vi không làm như vậy, rất hưởng thụ mối quan hệ mập mờ hiện tại. Một là, bên cạnh hắn có Nam Cung Miểu, còn có một đám cô nương Tiêu Giao Lâu, căn bản không thiếu nữ nhân, có Mộng Điệp làm điều tiết, cũng không tệ. Hai là, hắn biết Mộng Điệp tính tình kiêu ngạo, hơn nữa chiếm hữu dục cực mạnh, khác với Nam Cung Miểu phong khoáng, nếu chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia, Mộng Điệp sẽ tự cho mình là nữ chủ nhân, trừ Nam Cung Miểu thân cận ra, e rằng sẽ không cho hắn tiếp xúc bất kỳ nữ nhân nào khác. Vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng. Tần Vô Vi mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù Mộng Điệp trời sinh mỹ cốt, càng ngày càng xinh đẹp, cũng không được. Trừ phi Mộng Điệp túi đầu kiêu ngạo, chủ động ôm ấp, nếu không, cứ như vậy chậm rãi tiêu hao, mờ, cũng có một loại tình thú khác. Dù sao Tần Vô Vi rất hưởng thụ, một chút cũng không nổi. Ngươi mới là lão nữ nhân. Tần Vô Vi, đừng quên, ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, từ sau lần đột phá trước, ngươi đã 10 năm không tiến bộ chút nào. Ta đoán chừng đời này ngươi trúc cơ đã vô vọng, cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ thành lão giả thật đấy. Nam Cung Miểu có chút điên cuồng, vừa giận vừa bội. Nàng đều thay Tần Vô Vi cảm thấy sốt ruột, nếu chỉ có 100 năm tuổi thọ, lúc này đang độ tuổi trắng niên, không nên phấn đấu sao? Hơn nữa, Tần Vô Vi cứ ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt như vậy, e rằng thân thể đã sắp bị rút cạn, có thể sống đến 100 tuổi hay không cũng là ẩn số, nói không chừng còn không bằng phàm nhân bình thường. Ta thích, ta vui vẻ, người quản ta sao? Người bây giờ cũng là một phàm nhân, thật sự cho rằng mình vẫn là thánh nữ Hợp Hoan Tông sao? Nói đi nói lại, người của Hợp Hoan Tông các ngươi đâu? Hay là ngươi chủ động để lại dấu hiệu gì đó, dẫn người của Hợp Hoan Tông đến đây? Tần Vô Vi tiếp tục trêu chọc Mộng Điệp, ánh mắt khẽ động, mở miệng đề nghị. Có thể mở một thanh lâu tu chân giả hay không, chuyện này liền đặt lên người Hợp Hoan Tông. Thật ra, Tần Vô Vi vẫn luôn mong chờ Hợp Hoan Tông tìm đến cửa. Chỉ là, 10 năm nay hắn quá mức khiêm tốn, ẩn giấu cứ tốt, khiến người của Hợp Hoan Tông không hề phát hiện, căn bản không nghĩ tới thánh nữ mà bọn họ khổ sở tìm kiếm lại ẩn mình ở nơi này. Tuyệt đối đừng. Khu khu. Ta là nói không cần thiết. Tóm lại, ta không muốn dính líu gì đến Hợp Hoan Tông nữa. Mộng Điệp lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, sau đó ho khan, dùng để che giấu. Nói xong, nàng cũng không thèm rót canh gà cho Tần Vô Vi nữa, nhảy xuống cây cổ thụ nghiêng ngả rồi bỏ chạy. Sẽ không bị lừa chứ? Nhìn bóng lưng Mộng Điệp rời đi, Tần Vô Vi trong mắt tinh quang lóe lên, dứt khoát bỏ ý định chủ động trêu chọc Hợp Hoan Tông. Theo lời Mộng Điệp trước đó, Hợp Hoan Tông bị trọng thương, đã sa sút, ngay cả tông chủ cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nếu thật sự là như vậy, Hợp Hoan Tông căn bản không đáng sợ, chỉ cần phái Ngụy Bát Hoang và tổ chức thí thần ra tay, liền có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng này của Mộng Điệp, Tần Vô Vi không khỏi nghi ngờ, hoài nghi Mộng Điệp đã nói dối, nói không chừng bên trong có gì đó mờ ám. Để đảm bảo an toàn, Tần Vô Vi liền bỏ ý định chủ động trêu chọc Hợp Hoan Tông, đừng để quay đầu lại đá phải tấm sắt, mà đó không phải là điều hắn muốn. Vẫn là câu nói đó, hắn bây giờ chỉ muốn ẩn mình. Bởi vì trong khi ẩn mình, thực lực của hắn cũng đang tăng vọt, chỉ là cực kỳ bí mật, ngoài hắn ra, những người khác không thể rõ xét được. Đầu tiên, bên Thiên Tiêu Tần Vô Song, mấy năm trước đã thành công kết đan, thực sự đứng bước gót chân trong nội môn Vạn Triều Tông, và được một trưởng lão tông môn thưởng thức, có ý muốn thu làm đệ tử chân truyền. Thứ hai, chính là Ngụy Bát Hoang, những năm nay thông qua các nhiệm vụ sát thủ mà tổ chức thí thần nhận được, cũng không ít lần nuốt chửng huyết đục, ma thần cốt hải dưới sự nuôi dưỡng của huyết đục, vô hình trung cũng đã nâng cao đáng kể thực lực của Ngụy Bát Hoang. Cuối cùng, chính là Thác Bạt Thuần có tu vi yếu nhất, đến nay vẫn chưa trúc cơ, đã gặp phải bình cảnh tu vi, nhưng ở phương diện đan đạo, Thác Bạt Thuần lại tiến bộ vượt bậc, không ngừng đột phá. Sau khi thành công luyện chế ra một lò cực phẩm dẫn linh đan, hắn liền hoàn toàn khai khiếu, đã vượt qua phần lớn đan đạo tông sư. Nếu có thể duy trì đà tăng trưởng này, tương lai nói không chừng thật sự có hy vọng lấy đan thành thánh. Cho nên, phí hoài thời gian là không tồn tại. Chỉ là sự nỗ lực của hắn, chính xác hơn là sự nỗ lực của bà phân thân, đều ở những nơi người khác không nhìn thấy, cũng là bí mật cốt lõi của hắn, sẽ không bị bất kỳ ai biết. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười thấu hiểu, nằm xuống lại. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục phí hoài thời gian thì lại nhận được tin tức đạo chủng từ Ngụy Bắc Hoang, lông mày khẽ nhíu, không khỏi khẽ thở dài lắc đầu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn thật sự chỉ muốn ẩn mình, nhưng sự thật hết lần này đến lần khác chứng minh, ở thế giới tu chân nguy hiểm này, thật sự không phải chỉ ẩn mình là được. Đôi khi, người không gây rắc rối, nhưng rắc rối sẽ tự tìm đến cửa. Bây giờ, rắc rối của hắn đã đến. Chương 128, Tần Diêm La lại ra tay. Chương 128, Tần Diêm La lại ra tay. Sắc mặt Tần Vô Vi có chút âm trầm, rất không vui. Bởi vì Tiêu Giao Lâu bị đập phá. May mắn là các cô nương của Tiêu Giao Lâu không có thương vong gì, chỉ bị va chạm nhẹ. Nhưng cho dù như vậy, chuyện này vẫn rất nghiêm trọng. Ai cũng biết, ở khu vực Trường Thủy, Tiêu Giao Lâu là một kiến trúc mang tính biểu tượng, tùy tiện hỏi một người qua đường, họ đều biết Tiêu Giao Lâu là do Tần Vô Vi hắn mở. Hiện giờ, Tiêu Giao Lâu bị đập phá, đây không phải là đánh vào mặt hắn thì là gì? Bù tôn, là do ta thất trách. Ngụy Bát Hoang ở đầu kia trầm giọng nói. Trong chuyện này, hắn có chút sơ suất, vốn tưởng rằng những năm qua, cục diện ở khu vực Trường Thủy đã vững như bàn thạch, cho dù có tình huống đột ngột nào, cũng không đáng kể, có thể dễ dàng giải quyết. Ai ngờ, Tiêu Giao Lâu lại đột nhiên bị người ta đập phá. Đợi đến khi hắn nhận được tin tức, muốn phái người ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Đúng vậy, chứ ngươi 100 điểm cống hiến thanh đồng, không có lần sau. Tần Vô Vi cười nhạt, đáp lại. Lần này là Tiêu Giao Lâu, lần sau sẽ là Đào Hoa Ổ. Nếu thật sự bị người ta đánh đến Đào Hoa Ổ, vậy Ngụy Bát Hoang thật sự quá vô dụng rồi. Phải biết rằng những năm nay, công việc bảo vệ bên ngoài của hắn vẫn luôn giao cho Ngụy Bát Hoang và tổ chức thí thần. Bây giờ Tiêu Giao Lâu bị đập phá, Ngụy Bát Hoang khó thoát khỏi trách nhiệm, phải chịu phạt. Vâng, bổn tôn. Bị trừ mất 100 điểm cống hiến thanh đồng, Ngụy Bát Hoang rất đau lòng, đồng thời trong lòng dùng mình, với sự hiểu biết của hắn về bổn tôn, khi bổn tôn nói chuyện với giọng điệu này, đã động nộ rồi. Ai làm? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi. Trong lòng hắn đã có đối tượng nghi ngờ, nhưng vẫn cần phải xác minh. Bẩm bổn tôn, theo tin tức từ các thái mắt, có lẽ là do các bang phái giang hồ ở khu vực Hỏa Môn và Đình Mục làm, đều là những kẻ côn đồ, phía sau bọn chúng chắc chắn có người chỉ đạo. Người của Tứ Thánh Môn nói đối phương chỉ vì ghen ghét, thấy môi trường kinh doanh và an ninh ở khu vực Trường Thủy ngày càng tốt, nhân khí và việc làm ăn ngày càng phát đạt, liền muốn đến gây rối. Những năm nay Tứ Thánh Môn và các bang phái giang hồ khác không ít lần xảy ra xích mích, chỉ là không ngờ bọn chúng lại dám đập phá Tiêu Giao Lâu. Nói đến sau cùng, trong hốc mắt xương khô của Ngụy Bát Hoang, u minh quỷ hỏa lóe lên, sát cơ cuộn cuộn. Cách lần họp Thanh Đồng Thần Điện trước đã 10 năm, nói cách khác, một thời gian nữa, Bổ Tôn có thể sẽ triệu tập họp Thanh Đồng Thần Điện, bất kể là đấu giá hay xếp hạng trên Thanh Đồng Thần Bi, đều cần rất nhiều điểm cống hiến thanh đồng. Vào lúc này, những kẻ đó lại khiến hắn bị phạt, bị trừ mất 100 điểm cống hiến thanh đồng. Chỉ riêng điểm này, hắn đã muốn khiến những kẻ đó sống không bằng chết, hối hận vì đã sống trên đời này. Cảm nhận được sát ý của Ngụy Bát Hoang, Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, phân phó, không cần vội ra tay, trước hết hãy tìm ra tất cả những kẻ đứng sau, có bao nhiêu kẻ thì liệt kê bấy nhiêu, lập một danh sách, đừng để sót một con cá lọt lưới nào. Nói xong, Tần Vô Vi liền cắt đứt liên lạc đạo chủng. Chỉ trừng phạt một số kẻ côn đồ, căn bản không có ý nghĩa gì, mấu chốt vẫn là tìm ra kẻ đứng sau. Vốn dĩ Tây Đô khu được chia thành 3 khu vực lớn, khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục không thuộc quyền quản lý của hắn, mà hắn cũng không muốn nhúng tay vào, chỉ quản lý khu vực Trường Thủy, kinh doanh tốt 1/3 đất của mình là được. Mấy năm trước, cũng coi như bình yên vô sự. Nhưng những năm gần đây, đặc biệt là mấy năm gần đây, những xích mích nhỏ giữa hai bên ngày càng nhiều. Nguyên nhân sâu xa, vẫn là khu vực Trường Thủy ngày càng phồn vinh, đã gây ra sự ghen ghét của một số người. Hơn nữa còn có hiệu ứng hút, ngày càng nhiều phàm nhân bách tính đổ về khu vực Trường Thủy, như vậy, dân số khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục cũng theo đó giảm mạnh, nhân khí không còn như trước. Chủ nhân, người của Tứ Thánh Môn cầu kiến. Nam Cung Miểu đi tới, khẽ báo cáo. Tin tức Tiêu Giao Lâu bị đập phá đã lan truyền khắp khu vực Trường Thủy, còn có người đang lan truyền tin đồn ác ý, nói rằng giáo uy rất nhanh sẽ chết bất đắc kỳ tử như mấy lời trước. Điều này khiến Nam Cung Miểu rất lo lắng, muốn nói lại thôi. Nam Cung Miểu muốn nói là, nếu thật sự không được, bọn họ không bằng trở về Tiềm Long Thành, không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục. Những năm qua, ý niệm báo thù của nàng cũng đã phai nhạt, không còn cố chấp như vậy nữa, chỉ cần chủ nhân không gặp nguy hiểm đến tính mạng là được. Cho bọn họ vào. Tần Vô Vi liếc nhìn Nam Cung Miểu, lắc đầu cười nói. Ngay cả tiểu thị nữ bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng cho an nguy của hắn, xem ra danh hiệu Tần Diêm La của hắn vẫn chưa đủ vang dội. Đã như vậy, sau nhiều năm, Tần Diêm La cũng đã đến lúc ra tay rồi. Tham kiến Tần đại nhân. Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại, không chỉ có bốn vị môn chủ, mà tất cả các cao tầng của tứ thánh môn cũng đều đến. Bọn họ đến để tạ tội. Dù sao Tiêu Giao Lâu bị đập phá, cũng có một phần trách nhiệm của bọn họ, đã không kịp thời ngăn cản. Hơn nữa, bọn họ còn muốn thăm dò ý tứ, xem Tần Vô Vi rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào. Lần này khác với những xích mích nhỏ trước đây, đối phương đã dám đập phá Tiêu Giao Lâu, còn bung ra đủ loại lời lẽ cay nghiệt, tức là muốn thật sự ra tay với Tần Vô Vi rồi. Người của tứ thánh môn có chút hoảng sợ, lúc này, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Tần Vô Vi. Phải biết rằng lần này rất có thể là các bang phái giang hồ ở khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục liên thủ, thật sự không phải một tứ thánh môn bọn họ có thể chống lại. Trong đó, nói không chừng còn có người của hai doanh trại giáo úy khác cũng tham gia. 10 năm trước, ta từng nói, tầm nhìn phải xa hơn một chút, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi sẽ mừng vì sự lựa chọn của mình. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa rồi. Tần Vô Vi nhìn quanh các cao tầng tứ thánh môn có mặt, khẽ cười nói. Vốn dĩ hắn chỉ muốn ẩn mình, cố gắng hành sự khiêm tốn, nhưng đã bị kẻ địch cưỡi lên mặt xỉ nhục, vậy thì trong khi vô trường, không ngại tiện thể thực hiện lời hứa luôn. Dù sao quay đầu lại, khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục sẽ chống ra rất nhiều địa bàn vô chủ, cũng cần người tiếp quản, cứ để tứ thánh môn hưởng lợi vậy. Tạ ơn Tần đại nhân. Các cao tầng tứ thánh môn, bao gồm cả Huyền Vũ môn chủ được đề cử sau này, đều ngơ ngác, vô cùng nghi hoặc. Nhưng Bạch Hổ môn chủ Trừ Toại, Thanh Long môn chủ Lỗ Chính Bình và Chu Tức môn chủ Tưởng Thiên Vi lại nhìn nhau, thấy được vẻ mặt mừng rỡ như điên của đối phương. Sự thật năm đó, chỉ có 3 người bọn họ biết, cũng chỉ có 3 người bọn họ biết Tần Vô Vi phía sau còn có một tu sĩ Kim Đan kỳ vô cùng mạnh mẽ. Trước khi đến, bọn họ còn lo lắng tu sĩ Kim Đan kỳ mạnh mẽ kia đã rời đi, nhưng bây giờ nghe Tần Vô Vi nói, bọn họ lập tức ăn một viên thuốc an thần, trong lòng đã có chủ ý truyền lời cho ta, nói rằng những kẻ gây rối đó đều không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tần Vô Vi trong mắt hàn quang lóe lên, lần này hắn lười đích thân ra mặt, nhưng hắn sẽ khiến những kẻ đứng sau chuyện này biết, danh hiệu Tần Diêm La không phải là hư danh. Diêm La gọi người canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm. Chương 129, đêm máu chảy ở Đế Đô. Chương 129, đêm máu chảy ở Đế Đô. Khu vực Hỏa Môn, tứ phương các, lấy ý nghĩa thu tài bốn phương. Từng là động tiêu tiền lớn nhất Tây Đô khu, chỉ là theo Tiêu Giao Lâu nổi danh, phong độ dần bị che lấp, nhân khí cũng dần tàn lụi. Lúc này, trong một đại sảnh nghị sự xa hoa, một đám đại lao bang phái giang hồ tề tụ, cùng nhau bàn bạc đại sự. Không chỉ khu vực Hỏa Môn, ngay cả các đại lao bang phái giang hồ ở khu vực Đinh Mục cũng đã đến. Đập hay lắm, lẽ ra phải làm như vậy từ lâu rồi. Tần Vô Vi là cái thá gì? Chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, phế vật trong phế vật, cũng xứng chiếm giữ địa bàn lớn như vậy sao? Cái quái gì mà Tần Diêm La? Người của tứ thánh môn chỉ là một lũ mềm xương, thấy lệnh bài của Vạn Triều Tông là quỳ xuống ngay. Vạn Triều Tông đương nhiên phải được tôn trọng, nhưng Vạn Triều Tông có rất nhiều thế lực phụ thuộc, chỉ là một phế vật luyện khí kỳ, cho dù dương cao cờ hiệu của Vạn Triều Tông thì có thể làm gì? Một đạo lý rất đơn giản, nếu Tần Vô Vi phía sau thật sự có người chống lưng, hà cớ gì 10 năm qua, ngay cả cái mông cũng không nhúc nhích. Mọi người bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng lại cười ồ lên, vẻ mặt khinh bỉ. Ban đầu, thấy Tần Vô Vi mạnh mẽ trấn áp tứ thánh môn, khống chế toàn bộ khu vực Trường Thủy, bọn họ cũng giật mình, còn tưởng rằng Tây Đô khu đã có chân lòng đến. Sau này những con rắn đất như bọn họ đều phải ngoan ngoãn một chút. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ dần dần nhận ra, phát hiện Tần Vô Vi có lẽ không đáng sợ như bọn họ tưởng tượng. Đúng như nhiều người đã nói, nếu Tần Vô Vi phía sau thật sự có đại nhân vật của Vạn Triều Tông chống lưng, đã sớm thăng tiến, chứ không phải cứ làm một giáo úy, hơn nữa còn là giáo úy của Tây Đô khu, không có thực quyền gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là khu vực Trường Thủy bây giờ ngày càng phồn hoa, khiến bọn họ đỏ mắt không thôi. Ngược lại, địa bàn mà mỗi người bọn họ kiểm soát, việc làm ăn sa sút thảm hại, kiếm tiền ngày càng khó. Bọn họ tự nhiên liền đổ hết tội lỗi lên đầu Tần Vô Vi. Khu vực Trường Thủy đã đến lúc phải thay một giáo úy mới rồi. Không biết ai hô một tiếng, lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người, tiếng vỗ tay reo hò vang dội. Cũng chính vào lúc này, một đóa u minh cốt hoa đột nhiên xuất hiện, một bàn tay xương trắng như ngọc cũng từ đó vươn ra, nhanh chóng biến lớn, mang theo u minh chi lực đáng sợ, hung hăng nghiền nát xuống. Đây là một trưởng đầy giận dữ của Ngụy Bắc Hoang, mang theo sự căm hận. Chỉ vì đám ngu ngốc này, kết quả khiến hắn bị trừ mất 100 điểm cống hiến thanh đồng. Chỉ riêng điểm này, hắn sẽ không để những kẻ này sống yên. Sau khi một trưởng đè bẹp tất cả những người có mặt, Ngụy Bát Hoang vẫn chưa hết giận, trước tiên nuốt trưởng huyết đủ, sau đó thu gom tất cả linh hồn của những kẻ này lại, dùng u minh quỷ hỏa thiêu rụi hoàn toàn, rồi mới rút lui. Cùng lúc đó, bất kể là các bang phái giang hồ ở khu vực Hỏa Môn hay Linh Mục, bao gồm cả hai doanh trại giáo úy, phàm là những người tham gia, có bao nhiêu kẻ thì bấy nhiêu, đều bị ám sát, lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Bên cạnh thi thể của mỗi kẻ chết bất đắc kỳ tử, đều có một hình u minh quốc hoa. Đây là dấu hiệu đặc trưng của tổ chức thí thần. Dưới sự mưu tính và vận hành của Ngụy Bát Hoang thâm sâu khó lường, tổ chức thí thần đã dần dần tạo dựng được danh tiếng của mình, không chỉ ở Tây Đô khu, mà ở các khu vực khác của Hoàng Đô, thậm chí là 36 thành chính, một đám thủ hạ đều lần lượt nhận nhiệm vụ và hoàn thành rất tốt. Ở khắp nơi trên Hạ Quốc, dấu hiệu U Minh Quốc Hoa thường xuyên xuất hiện, đã thành công thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Đêm đó, đây định là một bữa tiệc sát. Dưới sự thống lĩnh của Ngụy Bắc Hoang, tổ chức thí thần ngoại trừ các sát thủ đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, tất cả những người còn lại đều xuất động, phục kích mục tiêu của mình và về cơ bản đều thành công. Thỉnh thoảng có thất bại, Ngụy Bắc Hoang cũng sẽ đích thân ra tay. Sau một đêm, khi bầu trời lóe lên một tia sáng trắng, các bang phái giang hồ ở khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục đã tan rã. Chỉ vì bang chủ và các cao tầng của bọn họ gần như toàn quân bị diệt. Tin tức truyền về khu vực Trường Thủy, người của tứ thánh môn đều kinh ngạc. Bọn họ biết Tần Diêm La sẽ ra tay, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy. Trong lúc kinh hãi, người của tứ thánh môn thầm mừng rỡ không thôi. So với bọn họ, tứ thánh môn đã coi như may mắn rồi. Nghĩ lại lúc trước Tần Diêm La chỉ giết một môn chủ của bọn họ, mà lần này Tần Diêm La lại quét sạch hai khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục, giết chết ít nhất hàng trăm người, và đều là những nhân vật có tiếng tăm trong các bang phái giang hồ. Trừ môn chủ Anh Minh, là huynh đệ đã trách lầm ngài rồi. Các cao tầng tứ thánh môn có mặt đều chắp tay, thành khẩn xin lỗi Bạch Hổ môn chủ trừ tội. Nghĩ lại lúc trước, Bạch Hổ môn chủ trừ tội đã bất chấp mọi ý kiến phản đối, dẫn theo hai môn chủ Thanh Long và Chu Tức chủ động đến bái phỏng, túi đầu nhận thua. Bọn họ còn có chút bất mãn, cho rằng trừ tội không có chút huyết tính nào. Chính vì chuyện này, bọn họ ngày thường cũng không ít lần bị các bang phái giang hồ ở khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục chế giễu, trong lòng rất bất ức. Hơn nữa, Tần Vô Vi một lúc lấy đi 6 phần lợi nhuận, cũng khiến mọi người trong môn đoàn thán không ngừng. Nhưng bây giờ, bọn họ mới thực sự nhận ra quyết định của Bạch Hổ môn chủ trừ tội, quả thực anh minh, tương đương với việc vô hình cứu mạng bọn họ. Đều là chuyện quá khứ rồi, không nhắc đến cũng được. Đúng như Tần đại nhân đã nói, chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn một chút. Nghe lời ta, bốn phân đà, tất cả nhân mã xuất động, đi tiếp quản địa bàn mới. Bạch Hổ môn chủ trừ tội cười lớn sảng khoái, mặt mày hường hào, vô cùng hưng phấn. Những năm nay, hắn cũng chịu áp lực rất lớn, nếu không phải tu vi cao thâm, e rằng hắn đã sớm bị người ta đánh đổ rồi. Bây giờ cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, cho các bang chúng một lời giải thích hợp lý. Khi người của tứ thánh môn lần lượt xuất động, Bạch Hổ môn chủ trừ tội cùng Thanh Long môn chủ Lỗ Chính Bình và Chu Tức môn chủ Tưởng Thiên Vi lại nhìn nhau, cố ý chậm lại bước chân, đặc biệt ở lại, sau khi bàn bạc thêm một lúc, mới quay người rời đi. Có thể dự đoán, tứ thánh môn tiếp theo sẽ trở thành bang phái giang hồ lớn nhất toàn bộ Tây Đô khu, phong quang vô hạn. Tuy nhiên, trong lúc hưng phấn, bọn họ không hề kiêu ngạo, ngược lại còn có cảm giác run sợ, như đi trên băng mỏng. Bởi vì thủ đoạn mà Tần Diêm La thể hiện ra quá đáng sợ, ngoài cường giả Kim Đan kỳ thần bí kia ra, thế mà còn có liên quan đến tổ chức sát thủ thí thần ngày càng nổi tiếng trong những năm gần đây. Quan trọng là, đây chỉ là những gì bọn họ nhìn thấy trên bề mặt, nói không chừng Tần Diêm La còn nắm giữ những con bài tẩy khác trong bóng tối. Bất kể bên ngoài nhìn nhận thế nào, bọn họ càng ngày càng tin rằng Tần Diêm La tuyệt đối có đại nhân vật của Vạn Triều Tông chống lưng. Sau này, bất kể tứ thánh môn phát triển lớn mạnh đến đâu, bọn họ cũng sẽ nghiêm khắc ràng buộc môn chúng, không được có chút bất kính nào đối với Tần Diêm La, ngay cả việc bàn tán riêng tư cũng không được. Và về phần chia lợi nhuận, vẫn sẽ lấy ra 6 phần, hàng năm chủ động đưa đến Đào Hoa Ổ, tuyệt đối không được có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Chỉ có như vậy, mới có thể nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai. Chương 130, Thiên Nhiên Tử Đàn Sâm chương 130, Thiên Nhiên Tử Đàn Sâm Đào Hoa Ổ, Hồ Tâm Đảo. Tần Vô Vi nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo sóng nước. Hắn thích cảm giác trôi dạt theo dòng nước này, tự do tự tại, không bị ràng buộc, rất thoải mái. Nếu có ai đó trên đảo có thể bất ổn ảo một chút thì tốt hơn. Tần Vô Vi, có câu nói người thức thời là tuấn kiệt, ngươi nên nhận rõ hiện thực đi. Ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù may mắn trấn áp được tứ thánh môn thì sao? Mèo mù không thể mãi gặp chuột chết. Nếu ta là ngươi, sẽ nhanh chóng rời đi, tránh xa hoàng đô, về Tiềm Long Thành mà Nam Cung tỷ nói thì rất tốt, an toàn hơn. Ngọc Điệp đứng bên bờ, hai tay chắp lại, nói vọng về phía Tần Vô Vi. Trông có vẻ trầm trọng, nhưng thực ra lại là sự quan tâm nhiều hơn. Nếu nàng thành công giải độc và khôi phục tu vi, có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút. Nhưng hiện tại nàng tay không tấc sắt, mà Nam Cung Miểu cũng chưa chúc cơ, nhìn lại Tần Vô Vi, càng là phế bẩn, đã 10 năm không tiến bộ. Không hề khoa trương mà nói, Đào Hoa Ổ hiện tại nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực ra lại đầy giấy nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ có người sát hại đến cửa. Ồn ào. Tần Vô Vi trợn trắng mắt, vô cùng cắt lời. Hắn biết Mộng Điệp cũng là có ý tốt, nhưng lời này nghe thật khó chịu. Cái gì gọi là may mắn? Hắn từ trước đến nay đều dựa vào thực lực mà nói. Bù tôn, mọi việc đã xong. Đúng lúc này, Tần Vô Vi nhận được tin tức đạo chủng từ Ngụy Bắc Hoang, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Khác hẳn với tình huống mà Mộng Điệp lo lắng, nguy hiểm đã hoàn toàn được giải trừ. Không chỉ vậy, sau khi quét sạch khu vực Hỏa Môn và Đinh Mục, hắn hiện tại đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Tây Đô khu, nói là hoàng đế ngầm của Tây Đô khu cũng không quá lời. Vốn dĩ, Tần Vô Vi không muốn quá phô trương, khẩu vị cũng không lớn đến vậy, chỉ muốn quản lý tốt khu vực Trường Thủy này là đủ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã không thể ẩn mình được nữa, vậy thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Cứ để tứ thánh môn đứng núi chịu sào đi. Nếu có người tìm tổ chức thí thần để dò la tin tức, ngươi không ngại đánh lạc hướng đối phương, cứ nói là tứ thánh môn bỏ tiền thuê. Tần Vô Vi trong mắt tinh quang lóe lên, hạ lệnh cho Ngụy Bắc Hoàng. Tứ thánh môn đột nhiên có được nhiều địa bàn như vậy, giúp hắn gánh một cái nổi đèn cũng là điều đương nhiên. Đây chỉ là phòng ngừa bất chắc, xét thấy Tây Đô khu vốn là khu vực không ai quản lý, triều đình căn bản không quan tâm, e rằng cho dù nghe được tin tức gì, cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Ngược lại, tổ chức thí thần, nói không chừng sẽ gây chú ý cho một số thế lực lớn ở hoàng đô, mà đối với một tổ chức sát thủ mà nói, đây không phải là chuyện xấu. Dù sao không có danh tiếng, cũng sẽ không nhận được nhiệm vụ, tự nhiên cũng sẽ không kiếm được tài nguyên tu chân. Sau chuyện này, Danh tiếng của tổ chức thí thần ngày càng vang dội, tốc độ phát triển lớn mạnh cũng sẽ tăng nhanh đáng kể. Tân Vô Vi, không ngờ ngươi vẫn là một kẻ mê quan chức, chỉ là một giáo úy không có thực quyền mà thôi, có cần phải vì thế mà đánh đổi cả tính mạng sao? Còn đào hoa ổ này, phong cảnh quả thật rất đẹp, nhưng ngươi sẽ không muốn chôn thân ở nơi này chứ? Tân Vô Vi, mau chạy đi, không chạy thì không kịp nữa rồi. Ngọc Điệp ở bờ sông sốt ruột dập chân, cũng chính là nàng trúng độc mất đi Tu Vi, nếu không, nàng hận không thể trực tiếp trói Tần Vô Vi lại rồi bắt đi. Ngay khi nàng còn muốn nói gì đó, kinh ngạc thấy Tần Vô Vi đứng dậy, cởi quần, cứ thế tiểu tiện xuống hồ. Ngọc Điệp đầu tiên là ngây người, sau đó phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, che mắt, hét lên rồi quay người bỏ chạy. Cuối cùng cũng đuổi được rồi. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt khẽ động. Mặc dù Ngọc Điệp rất ồn ào, nhưng lời nói vừa rồi của nàng lại nhắc nhở hắn, quá khiêm tốn cũng không được. Ví dụ như đào hoa ổ, trên mặt ngoài không có một tu sĩ trúc cơ nào, đây cũng là một lỗ hổng. Nếu rơi vào mắt những người thông minh thực sự, nói không chừng sẽ phản tác dụng, bị người ta tìm ra manh mối. Tuy nhiên, chuyện này cũng dễ giải quyết, quay đầu lại để tứ thánh môn phái người đến là được. Dù sao cũng chỉ là giả vờ, lực lượng bảo vệ thực sự của hắn vẫn là Ngụy Bát Hoang và tổ chức thí thần. Tháng tiếp theo, Tần Vô Vi gần như không xuất hiện công khai, ngay cả Tiêu Giao Lâu cũng không đi, cả ngày ở đào hoa ổ trong mắt Ngọc Điệp, đây chính là phí hoài thời gian, giống như bông xôi. Nhưng Ngọc Điệp vĩnh viễn không thể ngờ rằng, phế vật trong mắt nàng đang âm thầm làm một chuyện lớn vượt quá nhận thức của giới tu chân. Không ngờ quán linh quyết còn có công hiệu thúc đẩy tăng trưởng. Tần Vô Vi nằm ngửa trên chiếc thuyền nhỏ, tiếp tục trôi theo sóng nước, trông có vẻ bông xuôi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng khác thường. Từ khi khai phá một khu vườn linh thực trong không gian hoang đỉnh, luyện hóa cực phẩm linh thổ và trồng các loại linh dược, Tần Vô Vi đã định vứt bỏ nó sang một bên, lười quản lý. Theo hắn thấy, vườn linh thực là một khoản đầu tư dài hạn, cho dù có cực phẩm linh thổ nuôi dưỡng, cũng không thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, ít nhất phải đặt đó hàng trăm hàng nghìn năm rồi mới nói. Ai ngờ, không lâu sau, hắn kinh ngạc phát hiện mỗi khi mình làm công việc vận chuyển của tự nhiên, hoang đỉnh thần bí trong khi nuốt trường linh khí thiên địa, các loại linh dược trồng trong vườn linh thực lại đang tiến hóa và phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ban đầu, Tần Vô Vi còn tưởng mình hoa mắt, liên tục mấy ngày quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng xác định một điều, quán linh quyết thế mà có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của các loại linh dược. Đặc biệt là khi hắn cố ý khống chế linh khí thiên địa, tập trung tới một cây linh dược, tốc độ tiến hóa và phát triển càng đáng sợ. Cứ lấy cây tử đan sâm mà hắn đang vận chuyển quán linh quyết, tập trung tới nước đi, tính ra rõ ràng mới trồng 10 năm, nhưng lại đã sánh ngang với thiên niên tử đan sâm. Tốc độ tiến hóa và phát triển này tăng vọt gấp trăm lần. Đây hoàn toàn là một bước nhảy vọt về chất. Phải biết rằng bách niên tử đàn sâm thì phổ biến, nhưng thiên niên tử đàn sâm lại cực kỳ hiếm thấy, nếu đem ra đấu giá, tuyệt đối có thể gây ra tranh giành. Thành công rồi. Sau khi một lần nữa khống chế linh khí thiên địa, tập trung tới cây tử đàn sâm kia, Tần Vô Vi không khỏi cười rộ lên. Chỉ thấy cây tử đàn sâm to hơn cánh tay trẻ con kia toàn thân dũng động linh quang chói mắt, sau một trận cuộn cuộn, từng đạo vân văn cũng theo đó ngưng tụ thành hình, ẩn hiện. Đây là đạo văn. Vạn vật đều có linh, giống như cực phẩm linh đan. Dấu hiệu của thiên niên tử đàn sâm chính là xem có đạo văn hay không. Một khi ngưng tụ đạo văn, thì đây không phải là linh dược bình thường, hoàn toàn có thể gọi là bảo dược thực sự. Đối với tu chân giả mà nói, một cây bảo dược như vậy, ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng phải thèm thuồng không thôi. Có một cây thiên niên tử đàn sâm như vậy, hoàn toàn có thể dùng làm vật phẩm đấu giá cuối cùng của hội nghị Thanh Đồng Thần Điện. Tần Vô Vi cười thầm, theo quy tắc hắn đặt ra lúc trước, 10 năm tổ chức một hội nghị Thanh Đồng Thần Điện. Tính toán ngày tháng, lẽ ra đã phải tổ chức rồi. Sở dĩ hoãn lại một tháng, chính là để chờ cây thiên niên tử đàn sâm này ngưng tụ đạo văn, tiến hóa thành bảo dược thực sự. Bây giờ bảo dược đã có trong tay, hội nghị Thanh Đồng Thần Điện cũng đã đến lúc tổ chức rồi. Chương 131, hội nghị Thanh Đồng Thần Điện chương 131, hội nghị Thanh Đồng Thần Điện. Thanh Đồng Thần Điện vô cùng hùng vĩ, lơ lửng trên Nhật Nguyệt tinh hà, tản ra khí tức hồng hoang bạc cổ. Đương nhiên, đây là Tần Vô Vi cố ý tạo ra. Trên thực tế, Thanh Đồng Thần Điện từ khi thành lập đến nay cũng mới 10 năm. Nhưng có một điều, chỉ cần hắn sống sót, Thanh Đồng Thần Điện cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tần Vô Vi kích hoạt hoàng đỉnh, thần niệm vừa động, thần hồn liền xuất hiện trong Thanh Đồng Thần Điện, ngồi lên thanh đồng vương tọa cao 10 trượng. Trước mặt hắn là quảng trường thần điện rộng lớn. Ở vị trí trung tâm là hai hàng ghế thanh đồng, mỗi ghế trước còn có thanh đồng hải giáp, chỉ cần phân thân tiến vào, lập tức sẽ mặc vào để che giấu thân phận thật của mình. Tần Vô Vi trong tay còn có một hạt đạo trùng, vốn dĩ có thể có thêm một phân thân nữa, nhưng hắn không kích hoạt sử dụng. Chỉ vì 10 năm qua, hắn cơ bản đều ở đào hoa ổ, rất khiêm tốn, cũng không tiếp xúc với ai, càng không thấy thiên tài nào khiến hắn động lòng. Đã như vậy, thà thiếu còn hơn không. Từ ban đầu, Tần Vô Vi đã quyết định phân thân của hắn phải là thiên tài chân chính, nếu tu vi không được thì cũng phải có thiên phú cực kỳ xuất chúng ở các phương diện khác. Cũng chính vì thế, Tần Vô Vi đã giữ lại hạt đạo chủng mới ngưng tụ, không chiêu mộ phân thân thứ tư. Tham kiến bổn tôn. Theo thần niệm của Tần Vô Vi vừa động, một tia thần hồn của bà phân thân liền bị kéo vào Thanh Đồng Thần Điện, hiện ra bóng dáng của mỗi người. Phân thân số 1 Tần Vô Song, phân thân số 2 Ngụy Bát Hoàng, phân thân số 3 Thác Bạc Thuần. Ngước nhìn Tần Vô Vi trên thanh đồng vương tọa, ba người bọn hắn lập tức cúi người hành lễ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Bọn hắn đều biết thân phận thật của bổn tôn, nhưng theo bọn hắn thấy, đó chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Thực lực chân chính và át chủ bài ẩn giấu của bổn tôn, không phải bọn hắn có thể suy đoán. Đặc biệt là Ngụy Bát Hoang, vốn kiêu ngạo bất tuân, từng có ý đồ thí thần, giờ đây lại cam tâm tình nguyện ẩn mình trong bóng tối, làm hộ vệ bóng tối của bổn tôn, đã hoàn toàn bị khuất phục. Không nói nhiều lời vô ích. 10 năm trôi qua, đây là bảng xếp hạng mới nhất của các ngươi. Thành thật mà nói, ta không hài lòng lắm. Tần Vô Vi khẽ miệng hơi cong lên, giơ tay lên, một tấm thanh đồng thần bi hiện ra, trên đó có bảng xếp hạng điểm cống hiến thanh đồng của ba phân thân, như sau: hạng nhất, phân thân số 2, điểm cống hiến thanh đồng 500. Hạng nhì, phân thân số 3, điểm cống hiến thanh đồng 300. Hạng 3, phân thân số 1, điểm cống hiến thanh đồng 100. Theo Tần Vô Vi, điểm cống hiến thanh đồng này quá thấp, hơn nữa phần lớn đều là do hoàn thành nhiệm vụ hắn giao mà có được. Nói cách khác, lợi ích thực sự quá ít. Lấy phân thân số 1 Tần Vô Song làm ví dụ, ngày nào cũng bế quan khổ tu, điên cuồng tu luyện, trong 10 năm qua, hầu như không làm bất cứ việc gì cho hắn, cũng không mang lại lợi ích gì cho bổn tôn này. Mặc dù phân thân tăng cường tu vi, điên cuồng tu luyện, cũng tương đương với việc tu luyện thay cho bổn tôn này, và đây cũng là lợi ích lớn nhất. Nhưng thân là bổn tôn, hắn sẽ không nói cho các phân thân điểm này. Ngược lại, Tần Vô Vi dự định tận dụng tối đa tiềm năng của các phân thân, ép buộc bọn hắn phải cạnh tranh càng tốt. Bổn tôn, ta thỉnh cầu đối thoại riêng tư. Phân thân số 3 Tần Vô Song thấy mình xếp cuối bảng, không khỏi đổ mồ hôi, sau đó bước lên, thỉnh cầu. Có thể. Tần Vô Vi khỏe miệng hơi cong lên, tùy tiện bạch một cái, tạo ra một không gian riêng tư, cách ly hai phân thân còn lại, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, vô cùng bí mật. Bổn tôn, đây là kỳ hoa dị thảo ta lấy được từ linh thực viên của Vạn Triều Tông, đều là linh dược hiếm thấy trên đời, chỉ là niên đại chưa đủ, đều là cây non, không biết có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến thanh đồng. Tần Vô Song mở miệng hỏi, đồng thời từ chữ vật giới chỉ lấy ra hơn 100 cây linh dược non. Đúng như hắn nói, những linh dược non này đều cực kỳ quý hiếm, chỉ có Vạn Triều Tông mới có, nếu là môn phái tu chân khác, căn bản không thể có được nhiều linh dược quý hiếm như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thứ này đều là cây non, trong thời gian ngắn không có giá trị gì. Những linh dược có niên đại thật sự đều có người chuyên trách canh giữ nghiêm ngặt, phòng hộ trung điệp, ngay cả đệ tử chân truyền cũng không thể có được, chỉ có cao tầng tông môn, ít nhất là cấp trưởng lão mới có quyền chi phối. Một cây linh dược non, một điểm cống hiến thanh đồng, tính cho ngươi 100 điểm cống hiến thanh đồng. Thần Vô Vi cười cười, đáp, vẫn chưa đủ. Nghĩ đến việc mình dù có thêm 100 điểm cống hiến thanh đồng cũng chỉ có 200 điểm, vẫn xếp cuối bảng, Tần Vô Song cắn răng, cố nén đau lòng, lại lấy ra một tấm thuẫn bài đen như mực, nói: "Bổn tôn, đây là Mặc Long thuẫn, được luyện chế từ vảy của một con Mặc Long ngàn năm lột xác, lực phòng ngự rất mạnh, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng đừng hòng đánh vỡ trong thời gian ngắn." Tần Vô Song rất đau lòng, đây là bảo vật phòng thân do vị trưởng lão kia tặng cho hắn, dùng để cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ vì muốn nâng cao thứ hạng của mình, giành được nhiều điểm cống hiến thanh đồng hơn, hắn cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Thân là phân thân số 1 của bổn tôn, kết quả lại xếp cuối bảng, thực sự có chút mất mặt. Hơn nữa, điểm cống hiến thanh đồng không chỉ có thể nâng cao thứ hạng, mà khi đấu giá cũng có thể có tự tin. Nếu không, chỉ dựa vào 100 điểm cống hiến thanh đồng đáng thương trong tay, lát nữa không thể ra giá, chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Vậy tốt, cái này có thể tính cho ngươi 500 điểm cống hiến thanh đồng. Tần Vô Vi mắt sáng lên, sau đó cười nhẹ nói, có thể chống đỡ công kích của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, Mặc Long thuẫn này tuyệt đối là pháp bảo chân chính, hơn nữa phẩm cấp rất cao. Mà đối với hắn, một người tu đạo trường sinh, không có gì hấp dẫn hơn pháp bảo phòng ngự. Tần Vô Vi cất kỹ linh dược non và Mặc Long thuẫn, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, chỉ khi các phân thân cạnh tranh, bổ tôn này mới có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhìn phân thân số 1 Tần Vô Song, ngày thường đều bế quan khổ tu, không phải đang tu luyện thì cũng đang trên đường tu luyện, nhưng dù vậy, chỉ cần vắt một chút, vẫn còn rất nhiều lợi ích. Hạng nhất, phân thân số 1, 700 điểm cống hiến thanh đồng. Khi không gian đối thoại riêng tư được giải trừ, tấm thanh đồng thần bi kia cũng nổi lên một gợn sóng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Bát Hoang và Thác Bạt Thuần, phân thân số 1 vốn xếp cuối bảng lại đột nhiên vọt lên hạng nhất. Ngụy Bát Hoang và Thác Bạt Thuần tâm thần chấn động, có chút không vui. Bọn hắn lập tức đoán được, vừa rồi phân thân số 1 chủ động yêu cầu nói chuyện với bổ tôn, chắc chắn là nhân cơ hội lấy ra không ít đồ tốt và đổi được rất nhiều điểm cống hiến thanh đồng. Nghĩ đến đây, Ngụy Bát Hoang và Thác Bạt Thuần hai người không hẹn mà cùng bước lên, "Bổ tôn, ta thỉnh cầu nói chuyện riêng tư với ngài." "Bổ tôn, ta cũng thỉnh cầu." Chương 132, phân thân cạnh tranh. Chương 132, phân thân cạnh tranh không đội. Từng người một. Phân thân số 2, điểm cống hiến thanh đồng của ngươi nhiều hơn phân thân số 3, ngươi đi trước. Trên thanh đồng vương tọa, Tần Vô Vi trong mắt lóe lên một tia ý cười xấu xa, mở miệng nói: "Hội nghị thanh đồng thần điện lần thứ nhất thì thôi, chỉ là để ba phân thân tìm hiểu một chút, tiện thể hoàn thiện các quy định. Đến hội nghị thanh đồng thần điện lần thứ hai này, phải để các phân thân thực sự cạnh tranh." Hiện tại xem ra, phân thân số 1 Tần Vô Song đã mở đầu rất tốt. "Tạ bổ tôn." Phân thân số 2 Ngụy Bát Hoang có chút khinh thường nhìn phân thân số 3 bên cạnh, chỉ có 300 điểm cống hiến thanh đồng, cũng xứng tranh với hắn sao? Còn phân thân số 1, mặc kệ tên đó là ai, cũng đừng đắc ý quá sớm, hắn còn chưa ra tay. "Bổ tôn, ta có 200 khối linh thạch thượng phẩm, toàn bộ đổi thành điểm cống hiến thanh đồng." Vào không gian đối thoại riêng tư, Ngụy Bát Hoang lập tức lấy ra 200 khối linh thạch thượng phẩm, đưa cho Bổ tôn. Vốn dĩ hắn không định lấy ra, dù sao đây là 200 khối linh thạch thượng phẩm, đã là một khoản tài nguyên tu chân không nhỏ. Đây cũng là do các sát thủ của tổ chức thí thần nhận các nhiệm vụ khác nhau, tích lũy từng chút một. Xét thấy danh tiếng của tổ chức thí thần ngày càng vang dội, nhân lực không ngừng tăng lên, cần rất nhiều kinh phí hoạt động, hắn cũng phải chuẩn bị một lượng lớn tài nguyên tu chân. Nhưng lúc này, Ngụy Bát Hoang cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Đối với vị trí thứ nhất này, hắn quyết tâm phải có được. Điều này không chỉ liên quan đến thể diện, mà còn liên quan đến việc đấu giá sắp tới. 10 năm trước, bổn tôn đã nói, người đứng đầu bảng xếp hạng có quyền ưu tiên đổi, chỉ cần lấy ra đủ điểm cống hiến thanh đồng, không cần đấu giá, có thể trực tiếp đổi. Sau khi lấy ra 200 khối linh thạch thượng phẩm, Ngụy Bát Hoang cũng như ý thấy thứ hạng thanh đồng thần bi của mình vượt qua phân thân số 1. "Bổn tôn, mấy ngày trước ta lại thành công luyện chế một lò cực phẩm dẫn linh đan, tổng cộng có 10 viên. đến lượt phân thân số 3, Thác Bạt Thuần lập tức lấy ra 10 viên cực phẩm dẫn linh đan, dâng lên một tôn. Lại thành công luyện chế một lò cực phẩm dẫn linh đan. Tần Vô Vi có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ tán thưởng. Mặc dù tu vi cá nhân của Thác Bạt Thuần rất thấp, đến nay vẫn chưa chúc cơ, nhưng trên con đường đan đạo, hắn tuyệt đối là tài hoa hơn người, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Một khi đột phá bình cảnh, trong thời gian ngắn, lại thành công luyện chế ra một lò cực phẩm dẫn linh đan, chính là minh chứng tốt nhất. Mặc dù so với bổn tôn này, vẫn còn một khoảng cách rất lớn, nhưng hắn là tối linh, gần như gian lận, còn Thác Bạt Thuần là thực sự luyện chế ra. Tính cho ngươi 150 điểm cống hiến thanh đồng. Tần Vô Vi cười nhẹ, nói: "Một viên cực phẩm dẫn linh đan 10 điểm cống hiến thanh đồng, vốn dĩ chỉ có thể cho 100 điểm cống hiến thanh đồng, 50 điểm cống hiến thanh đồng còn lại, coi như là phần thưởng thêm hắn ban cho." Tạ bổn tôn. Thác Bạt Thuần lộ vẻ vui mừng, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, lại có chút buồn bực. Ngoài cực phẩm dẫn linh đan, hắn thực sự không có gì đáng giá để lấy ra, mà chỉ dựa vào cái này, hắn rất khó cạnh tranh với hai phần thân còn lại. Chỉ có thể dựa vào chắc linh bàn. Thác Bạt Thuần thầm hạ quyết tâm, 10 năm sau, khi hội nghị thanh đồng thần điện tiếp theo được tổ chức, hắn nhất định phải nghiên cứu ra chắc linh bàn thực sự hiệu quả. Đến lúc đó, một chắc linh bàn có thể số hóa thiên phú của tu chân giả, chắc chắn có thể đổi được rất nhiều điểm cống hiến thanh đồng. Còn có đan phương, ngoài dẫn linh đan, hắn cũng chuẩn bị bắt tay nghiên cứu các đan phương khác, đến lúc đó sẽ dâng lên một tôn. Thác Bạt Thuần, về lâu dài, ta rất coi trọng ngươi. Nhưng hiện tại, so với việc đấu giá, ngươi nên quan tâm đến vấn đề thọ nguyên của mình, đó mới là điều thực tế nhất. Thôi được, lát nữa ta sẽ lấy ra một viên cực phẩm trúc cơ đan, đặt vào kho của thanh đồng thần điện, ngươi trực tiếp đổi lấy, sớm ngày trúc cơ. Tần Vô Vi biết Thác Bạt Thuần đang băn khoăn điều gì, hơi trầm ngâm, sau đó phân phó. Lúc mới quen, Thác Bạt Thuần đã là trung niên, gần 50 tuổi, bây giờ lại 20 năm trôi qua, Thác Bạt Thuần đã gần 70. Mặc dù dưới tác dụng của đan dược, cộng thêm việc chú ý dưỡng sinh hàng ngày, Thác Bạt Thuần vẫn có mái tóc đen nhánh, trông khá trẻ trung, nhưng tuổi tác không thể giả dối, bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu tuổi. Với tuổi tác hiện tại của Thác Bạt Thuần, nếu không thể đột phá trúc cơ, thì thời gian dành cho hắn sẽ ngày càng ít đi. Khó khăn lắm mới chiêu mộ được một phân thân luyện đan sư thiên tài, Tần Vô Vi không muốn thấy Thác Bạt Thuần chết yểu quá sớm. Vâng, bổn tôn. Thác Bạt Thuần cúi người hành lễ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mặc dù hắn là luyện đan sư thiên tài, nhưng trúc cơ đan không dễ luyện chế như vậy, một trong những nguyên nhân lớn là nhiều linh dược trong trúc cơ đan phương rất đắt đỏ, ngay cả hắn cũng có chút không gánh nổi. Hơn nữa, những năm nay hắn có trách nhiệm, luôn say mê nghiên cứu dẫn linh đan phương, không có thời gian quan tâm đến việc khác, ngay cả khi cho hắn đủ nguyên liệu, cũng khó có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan trong thời gian ngắn. Bây giờ bổn tôn trực tiếp lấy ra một viên cực phẩm trúc cơ đan, không nghi ngờ gì đã giúp hắn một việc lớn. Từ không gian riêng tư đi ra, Thác Bạt Thuần lùi lại một bước, chậm rãi ngồi xuống, dùng hành động thực tế để bày tỏ, rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Một là điểm cống hiến thanh đồng của hắn chỉ có 450 điểm, không thể cạnh tranh với hai phân thân còn lại. Hơn nữa, Thác Bạt Thuần muốn giữ lại điểm cống hiến thanh đồng trong tay để đổi lấy cực phẩm trúc cơ đan. Thấy vậy, Ngụy Bát Hoang và Tần Vô Song khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn đối phương, trong mắt mang theo địch ý phân thân số 3 rút lui, vậy chỉ còn lại hai người bọn hắn cạnh tranh. Hắc hắc, ta xếp hạng nhất, ngươi không thể cạnh tranh với ta đâu. Ngụy Bát Hoang đắc ý cười, hiện tại trên thanh đồng thần bi, hắn vẫn là hạng nhất, có quyền ưu tiên đổi. Nói cách khác, bảo vật mà bổn tôn lấy ra lần nữa, chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Đúng vậy. Nhưng sau khi ngươi đổi xong, e rằng trong tay cũng không còn bao nhiêu điểm cống hiến thanh đồng nữa, đến hội nghị thanh đồng thần điện lần sau, ngươi còn có thể tiếp tục đứng đầu không? Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng, trong lòng không cam lòng. Chỉ kém 100 điểm cống hiến thanh đồng, nếu không phải 10 năm qua hắn vẫn bế quan tu luyện, thì hắn chắc chắn có thể đổi được nhiều điểm cống hiến thanh đồng hơn. Mà sau khi đột phá thành công, hắn đã là kim đan kỳ tu sĩ, cũng phải bắt đầu thực sự rèn luyện. Thủ lĩnh hội nghị thanh đồng thần điện lần sau, không ai khác ngoài hắn. Mùi thuốc súng đã bốc lên rồi. Tần Vô Vi khẽ miệng hơi cong lên, vui vẻ thấy vậy. Mặc dù đều là phân thân của hắn, nhưng giữa các phân thân không nhất thiết phải trở thành bạn bè, trong trường hợp không tiết lộ thân phận thật của mình, trở thành kẻ thù cũng không tệ. Có lý, có mùi thuốc súng thì càng cạnh tranh gay gắt hơn. Nghĩ đến đây, Tần Vô Vi quả quyết định thêm dầu vào lửa, lấy ra cây Thiên Niên Tử Đàn Sâm kia. Chương 133, Hợp Hoan Tông tông chủ chương 133, Hợp Hoan Tông tông chủ Hoàng Đông ngoại ô, một nơi sơn thủy hữu tình, giữa rừng trúc rậm rạp, những tòa lầu các kiến trúc độc đáo ẩn hiện. Nếu đến gần, còn có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh dâm mị khiến người ta huyết mạch sôi trào. Đương nhiên, đây là ngoại ô, hầu như không có người sống đến gần. Ngay cả khi có người sống vô tình lạc vào đây, cũng hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng. Trưởng lão, tin tốt. Thám tử báo về, cuối cùng đã phát hiện tung tích của thánh nữ. Thì ra những năm nay thánh nữ đều ẩn mình ở khu vực tập trung phạm nhân ở Tây Đô. Ngay nọ, một nữ tử ăn mặc vô cùng hở hang và táo bạo phi nhanh về phía trước, một đường cao giọng hô hoán. Đồ ngu, đã 10 năm trôi qua, giờ mới tìm thấy manh mối, có gì đáng mừng chứ? Hơn nữa, từ khoảnh khắc tiện nhân Mộng Điệp tự ý phản bội, nàng ta không còn là thánh nữ nữa, mà là tội nhân của Hợp Hoan Tông chúng ta. Mấy mỹ nữ yêu diễm tử trong lầu các bước ra, mỗi cử chỉ đều uyển chuyển, cực kỳ quyến rũ, rõ ràng là trưởng lão nhưng trên mặt không hề thấy dấu vết thời gian. Chỉ có điều lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của các nàng lại âm trầm như băng, thậm chí mang theo sát khí lạnh lẽo. Theo các nàng thấy, Mộng Điệp chính là tội nhân của Hợp Hoan Tông. Nếu không phải Mộng Điệp tự ý phản bội, không nghe theo sự sắp xếp của các nàng, thì các nàng cũng sẽ không đắc tội với đại nhân vật kia, sau đó bị giáng chức đến ngoại ô này. Phải biết rằng theo thỏa thuận ban đầu, chỉ cần có thể lấy lòng đại nhân vật kia, các nàng muốn có thể chuyển toàn bộ đến Thiên Đô Phong, nơi đó mới là thánh địa tu luyện của Hạ Quốc Hoàng Đô. Còn nơi các nàng đang ở hiện tại, nhìn thì phong cảnh đẹp đẽ, nhưng thực chất không có linh mạch, linh khí thiên địa cũng vô cùng mỏng manh, không phải là nơi thích hợp để ở, ít nhất đối với một môn phái tu chân mà nói, có vẻ quá nghèo nàn. Cũng chính vì thế, các nàng đều ôm hận trong lòng, quyết tâm sau khi bắt được mục điểm, nhất định phải khiến nàng ta phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Nhưng ngay khi các nàng chuẩn bị lên đường, lại kinh ngạc thấy một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt trẻ thơ xuất hiện, đột nhiên chặn đường. Nữ tử này trông tuổi còn rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ 12 tuổi, nhưng lại chắp tay sau lưng, không giận mà uy. Tham kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Cung chúc tông chủ xuất quan. Thấy vậy, chúng nhân Hợp Hoan Tông, từ trưởng lao đến đệ tử bình thường, đều quỳ rạp xuống đất. Đồ phế vật. Toàn bộ đều là một lũ phế vật. Thiện nhân Mộng Điệp giao cho ta tự tay xử lý. Cơ Minh Nguyệt, tức Hợp Hoan Tông tông chủ, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đúng rồi, lô lò đỉnh này toàn bộ giết chết, chôn ngay tại chỗ. Chỉ có nguyên dương chi khí, lại không có chút sinh mệnh lực nào, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Nếu lô lò đỉnh tiếp theo vẫn như vậy, thì các ngươi trực tiếp tự vẫn tạ tội. Cơ Minh Nguyệt đi xa, trên không trung truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nghe vậy, chúng nhân Hợp Hoan Tông mặt mày tái nhợt, run rẩy không ngừng, kinh hãi đến cực điểm. Không gian hoang đỉnh, Thanh Đồng Thần Điện, hội nghị vẫn tiếp tục. Đây là Tử Đan Sâm sao? Lại còn ngưng tụ đạo văn. Ít nhất là Tử Đan Sâm ngàn năm, hơn nữa phải có cơ duyên đặc biệt mới có khả năng ngưng tụ đạo văn. Dược lực này thật sự quá dồi dào, không cần luyện chế, chính là đại bổ vật tự nhiên. Nhìn rõ Tử Đan Sâm trong tay Tần Vô Vi, lại cảm nhận được luồng dược lực dồi dào kia, ba phân thân đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đã dự đoán được hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần này, bổ tôn chắc chắn sẽ lấy ra đồ tốt, hơn nữa có thể là bảo vật. Nhưng nói thật, bọn hắn thực sự không ngờ trong tay bổn tôn lại có linh dược cực phẩm như vậy. Phải biết rằng đây là Tử Đan Sâm ngàn năm, lại còn thành công ngưng tụ đạo văn, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ quý giá. Một cây Tử Đan Sâm ngàn năm như vậy, không cần dùng để luyện đan, trực tiếp nuốt vào là có thể nhận được lợi ích cực lớn, rất có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, chỉ kém 100 điểm cống hiến thanh đồng. Tần Vô Song nắm chặt hai nắm đấm, rất là buồn bực và hối hận. Thân là nội môn đệ tử của Vạn Triều Tông, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự quý giá của linh dược cực phẩm ngàn năm. Ngay cả những môn phái tu chân hàng đầu như Vạn Triều Tông cũng không có nhiều linh dược cực phẩm, hơn nữa đã bị cao tầng tông môn coi là tài nguyên chiến lược cốt lõi, không dễ dàng sử dụng. Ngay cả khi hắn sau này trở thành đệ tử chân truyền, trừ khi có cống hiến lớn cho tông môn, nếu không cũng rất khó có được một cây linh dược cực phẩm như vậy. Hắc hắc, cây Tử Đan Sâm ngàn năm này là của ta rồi. Ngụy Bát Hoang thì mừng rỡ không thôi, mặc dù ma thần cốt hải đều là nuốt chửng huyết đục, nhưng linh dược cực phẩm cũng có thể tăng cường thực lực của hắn rất nhiều. Đặc biệt là cây Tử Đan Sâm này, dùng để bổ khí huyết là tốt nhất, là được tạo ra riêng cho hắn. Đúng vậy, bổn tôn là đan thánh, trong tay có linh dược cực phẩm cũng không có gì lạ. Thác Bạt Thuần không nói gì, nhưng trong mắt lại toát ra ánh sáng rực rỡ. Thân là một luyện đan sư say mê đan đạo, sức hấp dẫn của một cây linh dược cực phẩm đối với hắn có thể tưởng tượng được. Nếu có được một cây Tử Đan Sâm ngàn năm như vậy, hắn tuyệt đối có cơ hội luyện chế ra một lò linh đan cực phẩm, hơn nữa ít nhất là đan phẩm cấp 3. Chỉ tiếc là điểm cống hiến thanh đồng trong tay hắn quá ít, lại xếp cuối bảng, căn bản không có tư cách tham gia đấu giá. Nhưng hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần sau, Thác Bạt Thuần thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cách có được một cây linh dược cực phẩm. Cây Tử Đan Sâm ngàn năm này có giá 700 điểm cống hiến thanh đồng. Phân thân số 2, lần này xếp hạng nhất, có quyền ưu tiên đổi. Nếu ngươi muốn, vậy cây Tử Đan Sâm ngàn năm này là của ngươi. Tần Vô Vi cười cười, thu hết phản ứng của bà phân thân vào mắt, sau đó đưa cây Tử Đan Sâm ngàn năm cho Ngụy Bát Hoang. Thanh đồng thần bi cũng nổi lên một cơn sóng, xóa sạch điểm cống hiến thanh đồng của Ngụy Bát Hoang, thứ hạng của hắn cũng theo đó giảm xuống vị trí thứ 3. Tạ bổ tôn. Ngụy Bát Hoang rất phấn khích, cúi người hành lễ. Ngay từ đầu, hắn đã biết điểm cống hiến thanh đồng cực kỳ quan trọng. Mặc dù điểm cống hiến thanh đồng trong tay bị xóa sạch trong chốc lát, nhưng có thể có được một cây Tử Đan Sâm ngàn năm, tất cả đều đáng giá. 10 năm qua, hắn luôn làm hộ vệ bóng tối của bổn tôn, cơ bản không tu luyện nhiều, chỉ thông qua nhiệm vụ sát thủ nuốt chửng huyết đục, vẫn chưa đủ để hắn đột phá cảnh giới. Vốn dĩ, hắn còn có chút bất mãn về điều này, cho rằng đã làm chậm trễ việc tu luyện, nếu không phải lo lắng bị đạo trùng phản vệ, thân là cường giả kim đăng kỳ, hắn chắc chắn sẽ không làm công việc này. Nhưng khi có được một cây Tử Đan Sâm ngàn năm như vậy, Ngụy Bát Hoang phát hiện tầm nhìn và cách nhìn của mình có chút nông cạn. Đừng nói 10 năm, ngay cả 20 năm khổ tu cũng không bằng một cây Tử Đan Sâm ngàn năm như vậy. Phải biết rằng đến tu vi của hắn, Kim Đan trung kỳ ngũ tầng cảnh, đã gặp phải bình cảnh, muốn đột phá cảnh giới cực kỳ khó khăn, phải có cơ duyên đặc biệt mới có hy vọng đột phá. Mà bây giờ, đối với hắn mà nói, cây Tử Đan Sâm ngàn năm này chính là cơ duyên mà hắn đã khao khát bấy lâu. Chương 134, Thiên Sơn Đồng Lão. Chương 134, Thiên Sơn Đồng Lão. Hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần thứ 2 kết thúc. Trước khi kết thúc, Tần Vô Vi hơi trầm ngâm, lại sửa đổi một chút quy tắc. Hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần sau, phân thân đứng đầu vẫn có quyền ưu tiên đổi, nhưng có giới hạn số lần, chỉ được dùng một lần. Nếu không, sẽ mất đi ý nghĩa đấu giá. Tần Vô Vi hy vọng thấy các phân thân đều tham gia đấu giá, chứ không phải lần nào cũng do phân thân đứng đầu giành lấy bảo vật. Hơn nữa, hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần sau, hắn sẽ lấy ra nhiều bảo vật hơn, đến lúc đó vật phẩm đấu giá chắc chắn không chỉ một món. Nghe bổn tôn nói vậy, Tần Vô Song, Ngụy Bát Hoang và Thác Bạt Thuần đều thầm tính toán, rất phấn khích mong đợi. Hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần này là Tử Đan Sâm ngàn năm, vậy lần sau thì sao? Bổn tôn, ta muốn đổi cực phẩm trúc cơ đan. Đợi Tần Vô Song và Ngụy Bát Hoang rời đi trước, Thác Bạt Thuần cúi người thỉnh cầu. Đúng như bổn tôn đã nói, thọ nguyên của hắn không còn nhiều, phải bắt tay vào việc trúc cơ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tham gia hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần sau và nhiều lần nữa. xét thấy ngươi trước đây đã cống hiến đan phương dẫn linh đan bình thường, viên cực phẩm trúc cơ đan này coi như ban thưởng cho ngươi. Tần Vô Vi gật đầu đồng ý, cười nhẹ nói, vốn dĩ hắn định ra giá 100 điểm cống hiến thanh đồng, nhưng xét thấy tu vi của Thác Bạt Thuần quá thấp, điểm xuất phát cũng thấp hơn Tần Vô Song và Ngụy Bát Hoang, dứt khoát vẫn là hỗ trợ một chút thì hơn. Coi như một khoản đầu tư dài hạn, đợi Thác Bạt Thuần thực sự trưởng thành, phát huy hết tài năng thiên phú của mình, tin rằng chắc chắn sẽ mang lại cho hắn những lợi ích vô cùng phong phú. Tạ bổ tôn. Thác Bạt Thuần lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chỉ luyện đan một mình thì không được, thân là luyện đan sư thiên tài được hạ quốc công nhận, ngươi phải phát huy tốt ưu thế của mình. Nếu không, hội nghị thanh đồng thần điện lần sau, ngươi vẫn chỉ có thể làm khán giả. Tần Vô Vi cười cười, nhắc nhở. Nghĩ lại, hai cửa hàng mặt tiền kim thủy tiểu mà hắn lấy được từ Hạng Hoàng vẫn luôn thuộc sở hữu của Thác Bạt Thuần. Chỉ có điều Thác Bạt Thuần say mê luyện đan, căn bản không có thời gian quản lý, gần như bỏ không, thực sự quá lãng phí. Nếu Thác Bạt Thuần có thể quản lý một chút, mở một tiệm đan dược, bán những viên đan dược mình luyện chế, đó sẽ là một khoản thu nhập đáng kể. Đặc biệt là cực phẩm dẫn linh đan, sau khi liên tiếp thành công luyện chế hai lò cực phẩm dẫn linh đan, Tần Vô Vi tin rằng Thác Bạt Thuần vẫn có thể tiếp tục luyện chế, đến lúc đó hoàn toàn có thể mang ra đấu giá. Nghĩ lại, Thác Bạt Thuần chính là người đã chứng kiến cảnh đấu giá sôi động ở Tiềm Long Thành, hẳn là rất rõ giá trị của cực phẩm dẫn linh đan. Điều này còn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp đổi lấy điểm cống hiến thanh đồng, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Đến hội nghị thanh đồng thần điện lần sau, Thác Bạt Thuần sẽ đổi tất cả linh thạch kiếm được, tự nhiên cũng có đủ thực lực để tham gia đấu giá. Đơn giản nhắc nhở vài câu, thân hồn của Tần Vô Vi liền rời khỏi thanh đồng thần điện, chậm rãi mở hai mắt, lóe lên một tia cười. Các phân thân cạnh tranh, bổ tôn này mới là người hưởng lợi lớn nhất. Bất kể là 100 cây linh dược non quý hiếm kia, hay 200 khối linh thạch thượng phẩm, thậm chí là Mặc Long Thuẫn, đều là thu hoạch. Đây mới chỉ là khởi đầu, Tần Vô Vi tin rằng đến hội nghị thanh đồng thần điện lần sau, các phân thân sẽ cống hiến cho bổn tôn này nhiều đồ tốt hơn. Mặc dù hắn cũng lấy ra một cây tử đàn sâm ngàn năm, nhưng đối với hắn, người sở hữu thối linh quyết và hoang đỉnh, chỉ cần tốn chút công sức, điều khiển linh khí thiên địa tới tắm một chút, là có thể dễ dàng có được nhiều linh dược cực phẩm hơn. Điểm mấu chốt nhất, nhờ sự huyền diệu của đạo chủng, Ngụy Bát Hoang ăn tử đàn sâm, thực ra không có gì khác biệt so với việc hắn tự mình dùng. Phân thân Ngụy Bát Hoang đột phá thành công, cũng tương đương với việc bổn tôn này đột phá. Nói cách khác, hắn lấy ra một cây tử đàn sâm ngàn năm, vòng đi vòng lại, cuối cùng lợi ích vẫn rơi vào tay bổn tôn này. Trong quá trình này, hắn còn thu được rất nhiều lợi ích. Lấy Mặc Long Thuẫn làm ví dụ, có thể chống đỡ công kích của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, đây là bảo vật phòng thân bảo mệnh tốt. Đồ lưu manh, còn không mau đến giúp một tay. Mật chết ta rồi. Tần Vô Vi vừa từ mật thất tu luyện đi ra, liền thấy Mộng Điệp xách một con gà rừng đi tới. Gà rừng thực ra không nặng lắm, chỉ khoảng 4-5 cân, nhưng Mộng Điệp hai tay xách vẫn rất vất vả, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, Tần Vô Vi không khỏi khẽ nhíu mày. Từ khi chúng độc, Mộng Điệp vẫn luôn như vậy. Trong 10 năm qua, hắn không phải không nghĩ cách muốn giúp nàng giải độc. Chỉ có điều tán hoa tán vô cùng tà môn, tuy không phải kịch độc, nhưng lại vô phương cứu chữa, những vị thần y được gọi đến, từng người đều bó tay chịu trói. Tần Vô Vi lặng lẽ kích hoạt đạo chủng, vận dụng sức mạnh của Ngụy Bát Hoang và Tần Vô Song, cũng không tìm được phương pháp giải độc hiệu quả. Đồ lưu manh, ngươi đang đau lòng cho ta sao? Ngọc Điệp thông minh như băng tuyết, mơ hồ đoán được điều gì đó, cười tươi như hoa, rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh, nàng lại xấu hổ. Chỉ thấy Tần Vô Vi cười xấu xa đáp, đừng tự đa tình. Ta chỉ đau lòng cho con gà rừng này, đến chết còn bị tài nấu nướng tệ hại của ai đó làm hỏng, thật là thảm. Tần Vô Vi. Ngọc Điệp tức giận dậm chân, loạn choạng, suýt ngã xuống đất. Tần Vô Vi kịp thời tiến lên, đỡ Ngọc Điệp vậy, nếu mày hỏi, tán hoa tán này thực sự vô phương cứu chữa sao? Ngươi không thể cả đời làm phàm nhân chứ? Hắn biết Mộng Điệp là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng sau khi chúng tán hoa tán, Mộng Điệp bây giờ tay không có sức chói gà, còn không bằng một phàm nhân. Tệ hơn nữa, Mộng Điệp căn bản không thể tu luyện. Nói cách khác, 10 năm qua, ngoài hắn ra, Mộng Điệp cũng không hề tiến bộ. Mà tình huống của hắn lại khác với Mộng Điệp. Hắn chỉ lười tu luyện, tùy tiện qua loa, còn Mộng Điệp thì căn bản không thể tu luyện. 10 năm thì còn đỡ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thêm 10-20 năm nữa, Mộng Điệp sẽ hoàn toàn phế bỏ. Vô dụng thôi, như ngươi nói, ta rất có thể sẽ phải làm phàm nhân cả đời. Giống như ngươi, đồ phế vật, ta cũng rất có thể không sống quá trăm tuổi. Từ góc độ này mà nói, hai chúng ta lại khá là nói đến sau. Ngọc Điệp mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Từ một thánh nữ thiên tư xuất chúng rơi xuống thành phàm nhân bình thường, sự chênh lệch tâm lý quá lớn, từng khiến nàng chán nản thất vọng không thôi. Nhưng những năm tháng trôi qua, cùng Tần Vô Vi sớm tối bên nhau, Ngọc Điệp phát hiện cuộc sống như vậy thực ra rất tốt, bình dị nhưng cũng tự do tự tại. Theo lời Ngọc Điệp, một bầu không khí ái muội lan tỏa giữa hai người. Ngay khi Tần Vô Vi khẽ cười, vừa định đáp lại điều gì đó, một giọng nói phá hỏng cảnh đẹp đột nhiên vang lên. Ai nói tán hoa tán vô phương cứu chữa? Ta có thể. Tần Vô Vi kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt trẻ thơ kiêu hãnh đứng trên cành cây, rõ ràng thân hình nhỏ nhắn, trông tuổi cũng rất nhỏ, nhưng lại ra vẻ giả dặn. Thiên Sơn Đồng lão. Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Vô Vi sau khi nhìn thấy. Chương 135, cả nhà ngươi đều là người trời sinh không có khả năng sinh sản. Chương 135, cả nhà ngươi đều là người trời sinh không có khả năng sinh sản. Trông nhiều nhất cũng chỉ 12 tuổi, nhưng lại có vẻ trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, sự tương phản cực lớn, càng giống một lao yêu quái. Đây không phải Thiên Sơn Đồng lão thì là gì? Nhưng rất nhanh, Tần Vô Vi không còn bận tâm đến điều này nữa, mắt đột nhiên co rút lại, lộ vẻ cảnh giác. Phải biết rằng Đào Hoa ở hiện tại có hai lớp phòng hộ rõ ràng và bí mật, bên ngoài là người của tứ thánh môn tuần tra bên ngoài, bí mật thì Ngụy Bát Hoang dẫn theo một đám sát thủ ẩn nấp, chặn đường. Nữ tử này có thể dễ dàng đến trước mặt hắn, lại không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, điều này bản thân nó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tông chủ, Ngộ Điệp nhìn rõ người đến, mặt trắng bệch, mất hết huyết sắc, rõ ràng rất sợ hãi người đến. Hợp Hoan Tông tông chủ, Tần Vô Vi lộ vẻ bình tĩnh, sau đó bình tĩnh lại. Mặc kệ Hợp Hoan Tông tông chủ này rốt cuộc là làm sao xông vào, nhưng Ngộ Điệp đã nói, Hợp Hoan Tông của các nàng đã suy tàn, ngay cả tông chủ cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đã như vậy, hắn sợ cái gì? Ngay khi Tần Vô Vi nghĩ vậy, Ngộ Điệp dùng sức đẩy hắn một cái, vội vàng nói, "Tần Vô Vi, ngươi mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đừng quản ta." Ngộ Điệp đã nói dối trong chuyện này, công pháp tu luyện của tông chủ Hợp Hoan Tông của các nàng rất kỳ lạ, tu vi cảnh giới hàng ngày rất không ổn định, lúc thì luyện khí kỳ, lúc thì trúc cơ kỳ, lúc thì kim đan kỳ, lúc thì nguyên anh kỳ. Nói cách khác, tu vi mạnh nhất của tông chủ Hợp Hoan Tông của các nàng có thể sánh ngang với nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Bây giờ tông chủ xuất quan, đột nhiên tìm đến đây, điều đó có nghĩa là tu vi cảnh giới của tông chủ lúc này chắc chắn không yếu, ít nhất là tu vi kim đan kỳ. Đừng nói hai người bọn hắn, ngay cả người của tứ thánh môn có mặt ở đây, liên thủ lại cũng không phải đối thủ của tông chủ. Hơn nữa, tông chủ ghét nhất người khác chống lại ý chí của nàng, sát tính cực nặng. Một khi tông chủ ra tay, thì ngoài nàng ra, tất cả mọi người ở Đảo Hoa Ổ đều không sống nổi. Mộc Điệp không lo lắng cho sự an nguy của mình, đội vàng muốn Tần Vô Vi mau chạy trốn, bởi vì nàng biết thiên sinh mỹ cốt của mình rất quan trọng đối với Hợp Hoan Tông, ngay cả khi tông chủ rất bất mãn với nàng, cũng sẽ không dễ dàng ra tay giết chết. Ha ha, Mộc Điệp ngươi làm ta rất thất vọng. Ngươi còn nhớ lúc nhỏ ta đã dạy ngươi thế nào không? Thiên hạ quả đen như nhau, đàn ông không có kẻ nào tốt, gửi gắm tình cảm vào đàn ông là chuyện ngu xuẩn nhất, huống chi tên này còn là một phế vật, làm sao xứng với thánh nữ của Hợp Hoan Tông ta. Hợp Hoan Tông tông chủ Cơ Minh Nguyệt đứng trên canh cây, lạnh lùng nhìn xuống, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Nhưng khi chú ý đến điều gì đó, nàng lại khẽ ồ lên, lộ vẻ khó tin. Dưới sự dò xét của bí pháp của nàng, Mộng Điệp vẫn còn là xử nữ. Cơ Minh Nguyệt cảm thấy có chút khó tin, phải biết rằng Mộng Điệp trời sinh mỹ cốt, mỹ nữ tuyệt sắc ngàn năm khó gặp, mỹ hoặc trời sinh, chỉ cần là đàn ông đều không thể chống lại mị lực của nàng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông sống chung với Mộng Điệp 10 năm trời, lại không phá thân Mộng Điệp. Chẳng lẽ tên này là người trời sinh không có khả năng sinh sản? Mộng Điệp, người rốt cuộc muốn gì? Cơ Minh Nguyệt không nhịn được nghi hoặc hỏi, nhàn nhạt liếc nhìn nam tử dưới gốc cây. Dáng vẻ thì không tệ, đôi lông mày kiếm, trông rất có khí chất nam tính, chỉ tiếc là phương diện kia không được, không thể coi là đàn ông thực sự. Ngươi mới là người trời sinh không có khả năng sinh sản. Cả nhà ngươi đều là người trời sinh không có khả năng sinh sản. Thần Vô Vi mặt có chút xanh, không thể sỉ nhục người như vậy được. Hắn rất muốn nói, ngoài chuyện đó ra, toàn thân Mộng Điệp hắn đều đã sờ qua rồi. Chỉ là trước khi chưa phá vỡ bức màn đó, hắn không muốn dùng vũ lực mà thôi. Hơn nữa, hắn Tần Vô Vi không thiếu gì nữ nhân, điều này có liên quan gì đến người trời sinh không có khả năng sinh sản chứ? Tần Vô Vi rất tức giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục, trong lúc tức giận phản công, hắn lại ôm Mộng Điệp, nhanh chóng lùi lại vài bước, đồng thời kích hoạt một trận pháp truyền tống nhỏ. Đây là hắn bỏ ra số tiền lớn và đầu tư tới 200 khối linh thạch thượng phẩm, tìm trận pháp đại sư ở Hoàng Đô bố trí. Mục đích là để chạy trốn, dùng để đối phó với những thời khắc nguy cấp. Ban đầu, Tần Vô Vi lo lắng Đào Hoa Ổ có điều gì đó kinh khủng không rõ, nên mới bố trí một trận pháp truyền tống. Mặc dù 10 năm qua, Đào Hoa Ổ không có bất kỳ dị thường nào, nhưng cẩn tắc vô ưu, mọi việc đều giữ lại một đường lui, có thêm một lối thoát, dù sao cũng không sai. Ai ngờ, Đào Hoa Ổ thì không có dị biến gì, ngược lại bị tông chủ Hợp Hoan Tông tìm đến tận cửa, ép hắn phải dùng trận pháp truyền tống nhỏ này. Lực lượng trận pháp không gian chấn động, liền thấy Tần Vô Vi và Mộng Điệp hai người biến mất tại chỗ. Đợi khi thân ảnh lại hiện ra, đã đến ngoại ô Lâm Viên Thành, trong rừng sâu của một ngọn núi lớn. May mà Nam Cung Miểu đang làm việc bên ngoài, nếu không thì phiền phức rồi. Thoát khỏi Đào Hoa Ổ, Tần Vô Vi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn Mộng Điệp, cười nhẹ trêu chọc, "Mộng Điệp, nếu ta là đồ lưu manh, vậy ngươi chính là kẻ nói dối." Hiện tại xem ra, quyết định của hắn lúc đó rất sáng suốt, may mắn là không chủ động chọc giận người của Hợp Hoan Tông. Người khác của Hợp Hoan Tông tạm thời không nói, chỉ riêng vị tông chủ Thiên Sơn Đồng lão này đã đủ đáng sợ rồi. "Mộng Điệp, tông chủ của các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao trông chỉ 11, 12 tuổi?" Theo lý mà nói, có thể trở thành tông chủ của một môn phái tu chân, tuổi tác cũng không nhỏ chứ. Tông chủ của các ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Không phải Trường Xuân Bất Lão công chứ? Tần Vô Vi hứng thú hỏi. Ở Lam Tinh, trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp của hắn, có một Thiên Sơn Đồng lão rất giống với tông chủ Hợp Hoan Tông. Nhưng ngay khi hắn còn muốn nói gì đó, lại kinh ngạc thấy Mộng Điệp thân thể vẫn run rẩy, vội vàng thúc giục, "Tần Vô Vi, ngươi mau chạy đi, đừng quản ta. Tông chủ sẽ không giết ta đâu, nhưng ngươi thì khác, nếu bị tông chủ bắt được, ngươi sẽ chịu đủ mọi tra tấn, sống không bằng chết." Quả thật, việc thoát thân bằng trận pháp truyền tống này rất đẹp mắt. Nhưng theo sự hiểu biết của nàng về tông chủ, bọn hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu không mau chạy, tông chủ sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Thủ đoạn của tông chủ không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. "Ngộ Điệp, ngươi quá đề cao tông chủ của các ngươi rồi, ngay cả là Kim Đan kỳ tu sĩ, chúng ta cũng không cần sợ." Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, khi hắn truyền tống rời đi, đã kích hoạt đạo chủng, hạ lệnh cho Ngụy Bát Hoang. Nếu không đoán sai, lúc này Ngụy Bát Hoang đã giao chiến với tông chủ Hợp Hoan Tông kia. Kim Đan kỳ tu sĩ thì sao? Chỉ cần không phải Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, Ngụy Bát Hoang đều có thể chiến một trận, dù không thể chiến thắng, cũng có thể giữ chân nàng ta. Nếu không phải lo lắng lộ ra bí mật cốt lõi của mình, trong tình huống vừa rồi, hắn thậm chí không cần chạy trốn, trực tiếp vận dụng sức mạnh của phân thân Ngụy Bắc Hoang, bắt lấy tông chủ Hợp Hoan Tông là được. Ngay khi Tần Vô Vi nghĩ vậy, lại kinh ngạc thấy Mộng Điệp mặt đầy lo lắng, thúc giục, "Ngươi mau chạy đi, tông chủ của chúng ta là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Chương 136, 36 kế chạy chạy chạy. Chương 136, 36 kế chạy chạy chạy.
Cái gì? Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ?
Ngộng Điệp, lần này coi như bị ngươi hại thảm rồi.
Tần Vô Vi ngẩn người, lập tức phản ứng lại, có một cảm giác muốn phản nàn mấy liệt.
Nói là tu vi trúc cơ hậu kỳ đâu?
Lùi một bước mà nói, ngay cả là tu vi kim đan hậu kỳ, với thực lực hiện tại của hắn, cũng có thể ứng phó một phen, nói không chừng còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ thì thực sự không còn cách nào.
36 kế, chạy là thượng sách.
Nói chính xác hơn, phải là chạy chạy chạy.
Đúng như Mộng Điệp đã nói, lúc này chỉ có thể chạy trốn.
Nếu thực sự là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, thì Ngụy Bát Hoang bên kia căn bản không thể ngăn cản.
Hơn nữa, chỉ dựa vào trận pháp truyền tống nhỏ này cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi đối phương.
Quả nhiên, ngay khi Tần Vô Vi nghĩ vậy, đã nhận được tin tức đạo chủng từ Ngụy Bát Hoang, trong lời nói mang theo vẻ kinh hãi, "Bổ tôn, nữ nhân kia thật sự quá đáng sợ, ta không ngăn được."
Nhận được tin tức đạo chủng của Bổ tôn, biết có người tự ý xông vào Đào Hoa Ổ, Ngụy Bát Hoang nổi trận lôi đình, cực tốc xông tới, thể phải xé xác đối phương thành từng mảnh.
Phải biết rằng đây coi như là sơ suất của hắn, quay đầu lại nói không chừng sẽ bị phạt trừ điểm cống hiến thanh đồng, mà đó không phải là điều hắn muốn.
Từ khi có được một cây tử đàn sâm ngàn năm, hắn bây giờ càng ngày càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của điểm cống hiến thanh đồng, đã nếm được vị ngọt của nó, hắn quyết tâm tiếp tục xông lên vị trí số 1 trên thanh đồng thần bi, tự nhiên không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Ngụy Bát Hoang ra tay trong cơn giận dữ, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc thậm chí kinh hãi là đối phương dễ dàng chặn được một đòn của hắn, sau đó phản tay một trường, ấn vào ngực hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài.
Nếu không phải có ma thần cốt hải, thì lúc này hắn nói không chừng đã là người chết rồi.
Đối phương quá đáng sợ, tuyệt đối không phải kim đan kỳ tu sĩ bình thường, thậm chí có thể là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ.
Phiền phức rồi.
Tần Vô Vi hít sâu một hơi, không hề hoảng loạn, nhanh chóng suy nghĩ, trầm giọng nói, "Mộng Điệp, lát nữa ta dẫn dụ tông chủ của các ngươi đi, ngươi cứ về Đào Hoa Ổ, ta sẽ phái người đến đón ngươi và sắp xếp cho ngươi ổn thỏa. Còn về tông chủ Hợp Hoan tông của các ngươi, cứ giao cho ta là được."
Nhìn Mộng Điệp mặt đầy lo lắng, rất muốn nói gì đó, Tần Vô Vi trực tiếp vung tay ngắt lời.
Chạy là không thoát được.
Nếu không đoán sai, bọn hắn bây giờ đã bị thần thức mạnh mẽ của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ khóa chặt, ngay cả hắn một mình chạy trốn cũng không thoát được, sớm muộn gì cũng bị đối phương đuổi kịp.
Thay vì như vậy, thà liều một phen.
Ngoài trận pháp truyền tống nhỏ, hắn còn có những hậu chiêu khác.
Cửa ra của trận pháp truyền tống nhỏ này không phải tùy tiện chọn, mà là sau khi hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, phát huy hết bản lĩnh kiếp trước, cộng thêm thủ đoạn tu luyện kiếp này, cứng rắn đào ra một địa cung khổng lồ trong rừng sâu của ngọn núi này. Cũng có thể nói là mê cung, có vô số lối ra, hơn nữa còn bố trí bắt quái mê hồn trận, chỉ có hắn, người nắm giữ quy luật trong đó, mới có thể dễ dàng xuyên qua.
Dựa vào cái này, hẳn là có thể đối phó với tông chủ Hợp Hoan tông kia một phen.
Dẫn dụ một Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, chẳng phải là chịu chết sao?
Ngọc Điệp rất lo lắng, nhưng ngay khi nàng vừa định quên nhủ thì đã quá muộn, chỉ thấy một luồng cầu vồng xé rách bầu trời, bay vút tới.
Chính là tông chủ Hợp Hoan tông Cơ Minh Nguyệt.
Thật là coi thường ngươi rồi.
Cơ Minh Nguyệt nhìn kỹ Tần Vô Vi một cái, vốn tưởng tên này chỉ là một phế vật, nhưng trong bóng tối lại có kim đan kỳ tu sĩ hộ vệ, thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của nàng.
Hơn nữa, kim đan kỳ tu sĩ kia hình như còn là ma tu, càng khiến người ta kinh ngạc.
Cơ Minh Nguyệt vốn định một trường đánh chết tên đã dụ dỗ Ngọc Điệp này, nhưng bây giờ nàng lại nảy sinh một chút hứng thú thực sự, và vận dụng bí pháp của Hợp Hoan tông để dò xét một chút.
Chỉ một cái nhìn này, trong mắt Cơ Minh Nguyệt dị quang lóe lên, lộ vẻ mừng rỡ.
Lo đỉnh cực phẩm.
Mặc dù tên này đã không còn là đồng tử chi thân, nguyên dương đã tiết ra, nhưng nguyên dương chi khí trong cơ thể vẫn vô cùng dồi dào, thọ nguyên dường như cũng rất đủ.
Điều này thật sự có chút khó tin.
Phải biết rằng từ khi tu luyện đến nay, số lò đỉnh mà nàng đã tiêu hao lên đến hàng ngàn, không thể đếm xuể, nhưng trong số rất nhiều lò đỉnh đó, không có cái nào có thể sánh bằng tên này.
Đây mới là lò đỉnh cực phẩm chân chính.
Cái quái gì vậy?
Tần Vô Vi bị nhìn đến nổi da gà, ánh mắt này hắn quen thuộc, giống như một tên háo sắc nhìn thấy một con thỏ trắng lớn, hận không thể nuốt chửng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Vô Vi quay người bỏ chạy.
Lúc này, hắn đã không còn quan tâm đến Mộng Điệp, dù sao Mộng Điệp trời sinh mỹ cốt, được tông chủ Hợp Hoàn tông coi trọng, hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng.
Ngược lại là chính hắn, dường như đã bị người ta coi là con mồi.
San tình cố nhiên khiến người ta vui vẻ, nhưng nếu mình biến thành con mồi, đó lại là một chuyện khác.
Muốn chạy sao?
Để xem ngươi có thể chạy đi đâu.
Cơ Minh Nguyệt cười trêu chọc, lập tức đuổi theo.
Lo đỉnh cực phẩm tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Gần đây, tu luyện của nàng gặp phải bình cảnh, đang lo không thể đột phá. Bây giờ có một lò đỉnh cực phẩm như vậy, quả thực là tự mình đưa đến để giúp nàng đột phá cảnh giới.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Ngọc Điệp đứng sững tại chỗ, có chút ngây người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tông chủ vốn dĩ là đến tìm nàng, nhưng bây giờ sao lại có vẻ hứng thú với Tần Vô Vi hơn?
Tên đó sẽ không bị tông chủ coi là lò đỉnh chứ?
Ngọc Điệp trong lòng thắt chặt, phải biết rằng kết cục của các lò đỉnh trong Hợp Hoan tông của các nàng đều vô cùng thê thảm, chỉ vì toàn tông môn trên dưới căn bản không coi lò đỉnh là người, coi như công cụ có thể tùy tiện vứt bỏ, dùng xong là bước.
Tông chủ là người lạnh lùng vô tình nhất, mỗi lò đỉnh trong tay nàng đều bị giết chết và chôn ngay tại chỗ.
Trước khi chuyển đi, ở bí cảnh tông môn ban đầu, có vô số hài cốt chất thành núi, đó đều là những lò đỉnh mà tông chủ đã dùng.
Chắc là không.
Tên đó chỉ là một phế vật, hơn nữa thân thể đã bị tiểu sắc làm suy yếu, căn bản không phù hợp với yêu cầu lò đỉnh của tông chủ.
Ngọc Điệp lắc đầu mạnh, lập tức gạt bỏ ý nghĩ này.
Theo nàng thấy, với yêu cầu khắt khe của tông chủ đối với lò đỉnh, Tần Vô Vi căn bản không đạt tiêu chuẩn.
Ngọc Điệp vạn không ngờ rằng,
Ngay khi nàng nghĩ vậy, lò đỉnh không đạt tiêu chuẩn trong mắt nàng cũng đang nói những lời tương tự, tiền bối, ngươi và ta không oán không thù, không cần phải truy đuổi không ngừng chứ. Ta còn rất trẻ, còn ngươi chỉ trông trẻ thôi, hai chúng ta không hợp. Châu già gặm cỏ non. Quan trọng là ta không thích điều đó. Nhất định phải ép ta nói thật sao? Ngươi nói đúng rồi, ta là người trời sinh không có khả năng sinh sản. Vẫn còn đuổi theo. Lão yêu bà, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Thần Vô Vi điên cuồng chạy trốn, đồng thời thầm kêu khổ không ngừng. Đúng như hắn dự đoán, chỉ chạy trốn là vô dụng, lúc này, hắn đã kích hoạt đạo chủng, điên cuồng thúc dục sức mạnh của phân thân Ngụy Bát Hoang, có tốc độ cực nhanh của Kim Đan trung kỳ. Nhưng trước mặt Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, vẫn có chút không đủ nhịn. Chương 137, cực lạc nhân gian. Chương 137, cực lạc nhân gian. Thực ra ngươi không cần phải chạy, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Lo đỉnh cực phẩm như ngươi, ta còn yêu thương không kịp, làm sao có thể giết ngươi chứ? Trời sinh không có khả năng sinh sản cũng không sợ, Hợp Hoan Tông ta có bí pháp truyền thừa, có thể giúp ngươi lấy lại phong độ, trở thành đàn ông thực sự. Hợp Hoan Tông tông chủ Cơ Minh Nguyệt mang theo một nụ cười trêu tức, như mèo vờn chuột, không hề vội vàng, ngược lại còn cố ý trêu chọc cái cực phẩm Lô đỉnh này. Thấy Tần Vô Vi chui vào sân động, Cơ Minh Nguyệt mắt lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Đây là mê cung. Đầu tiên là truyền tống trận, sau đó lại là một mê cung, không ngờ ngươi còn nhiều hậu chiêu như vậy, rốt cuộc ngươi sợ chết đến mức nào? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thích ngươi như vậy, chỉ có sống mới có thể hưởng thụ cực lạc. Ta thấy nơi ngươi chọn này không tệ, trong lòng núi vô cùng yên tĩnh, ngươi và ta cùng nhau thảo luận một chút thế nào? Đừng thấy mộng điệp trời sinh mỹ cốt, nhưng tiểu nha đầu đó chưa trải sự đời, căn bản không hiểu thú vui hoan ái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta đảm bảo cho ngươi biết thế nào mới là nhân gian cực lạc. Nhìn thấy ngã rẽ bốn phương tám hướng trước mắt, Cơ Minh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó không khỏi bật cười. Không ngờ trong lòng núi này lại có một mê cung lớn đến vậy, đủ để khiến người ta choáng váng, nhưng không sao, thần thức mạnh mẽ của nàng đã khóa chặt, tự nhiên sẽ không để cái cực phẩm Lô đỉnh này trốn thoát. Không chỉ vậy, Cơ Minh Nguyệt còn có chút ý động, định song tu ngay tại chỗ, nhanh chóng đột phá bình cảnh. Nhân gian cực lạc. Vậy thì tốt quá. Không giấu gì ngươi, ta chính là người mở thành lâu, về phương diện này có nhiều nghiên cứu, lát nữa chúng ta nhất định phải thảo luận một phen. Thế này đi, ngươi ở nguyên tại chỗ đợi ta, ta đi tiểu một cái, lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta đại chiến 1800 hiệp, ai cũng không được đầu hàng. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ co giật, cảm thấy mình lại bị trêu chọc, nhưng không còn cách nào khác, đối mặt với lao quái vật Nguyên Anh kỳ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Và trong quá trình chạy trốn, một kế hoạch phản công đã dần hình thành trong đầu hắn. Mèo vờn chuột. Ai là mèo ai là chuột còn chưa biết. Kẻ có thể cười đến cuối cùng mới là thợ săn thực sự. Bù Tôn, người của ta đã đón Mộng Điệp và đã chuyển nàng đi. Mộng Điệp rất lo lắng cho an nguy của ngài và đã tiết lộ một bí mật về Hợp Hoan Tông tông chủ, đó là công pháp tu luyện của nàng ta rất đặc biệt, cảnh giới tu vi không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, đây có lẽ là một cơ hội cho ngài. Bù Tôn, có cần ta giúp đỡ không? Ngụy Bát Hoang bị trọng thương cố gắng chống đỡ đến ngoại ô, kích hoạt đạo chủng, thỉnh thị. Không phải vì trung thành đến mức nào, mà là hắn rất rõ ràng, một khi bổn tôn thân tử đạo tiêu, thì hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Ngay cả vì bản thân, hắn cũng phải liều mạng bảo vệ. Không cần, ngươi cứ trông chừng Mộng Điệp là được. Tần Vô Vi mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng hạ lệnh. Ngụy Bát Hoang đã trọng thương, dù có cố gắng chạy đến cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng tin tức mà Ngụy Bát Hoang truyền đến rất quan trọng, khiến hắn có thêm 3 phần 5 chắc cho kế hoạch tiếp theo. Liều thôi. Tần Vô Vi rất quả quyết, rất nhanh liền quyết định liều một phen. Ngay cả khi kế hoạch thất bại, cùng lắm là trở thành cực phẩm Lô đỉnh của đối phương, thưởng thụ một thời gian nhân gian cực lạc, nghĩ kỹ lại, đây cũng coi như một trải nghiệm mới lạ chưa từng có, không phải chuyện xấu. Dù sao như lão quái vật đã nói, nguyên dương chi khí của hắn cực kỳ dồi dào, cứ việc hấp thụ. Khác với Lô đỉnh bình thường, là trường sinh giả, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị hút thành người khô. Mà một khi kế hoạch thành công, thì hắn sẽ có thêm một phân thân Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Nhanh chóng cân nhắc mọi thứ, Tần Vô Vi đã không muốn chạy nữa, dù sao hắn đã bị khóa chặt, muốn chạy cũng không thoát. Hơn nữa, dù có trốn thoát thành công thì sao? Trừ khi sau này không quay về đảo hoa ổ nữa, nếu không, người của Hợp Hoan Tông sẽ tìm đến tận cửa bất cứ lúc nào. Ngay cả khi trốn đến Tiềm Long Thành cũng vô ích, người của Hợp Hoan Tông vẫn sẽ tìm đến. Đã vậy, chi bằng liều một phen, biết đâu có cơ hội diệt trừ hậu hoạn. Đương nhiên, những gì cần làm vẫn phải làm, để tránh đối phương nghi ngờ. Đại tu sĩ có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, không ai là kẻ dễ đối phó, càng không nói đến lão quái vật như Hợp Hoan Tông tông chủ, càng thêm khó nhằn. Còn một điểm nữa, Tần Vô Vi có ý muốn xác nhận lời nói của Mộng Điệp, muốn xem cảnh giới tu vi của Hợp Hoan Tông tông chủ có thực sự dao động hay không. Mang theo ý nghĩ đó, Tần Vô Vi tiếp tục nhanh chóng chạy trốn trong mê cung dưới lòng đất, liên tục né tránh. Mặc dù tốc độ tuyệt đối của hắn không bằng đối phương, nhưng nhờ sự quen thuộc với bát quái mê một trận, liên tục vào mèo, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng bị đuổi kịp. Cứ như vậy, trong mê cung khổng lồ dưới lòng đất, Tần Vô Vi và Hợp Hoan Tông tông chủ Cơ Minh Nguyệt chơi trò trốn tìm. Thời gian từng chút trôi qua, nụ cười trên mặt Cơ Minh Nguyệt dần biến mất, lạnh lùng nói, ngươi không thực sự nghĩ có thể trốn thoát chứ? Đủ rồi đấy. Kiên nhẫn của ta có hạn, đừng ép ta dùng thủ đoạn bạo lực. Thật sự đến lúc đó, ngươi sẽ phải chịu khổ đấy. Mê cung dưới lòng đất này quả thực rất phức tạp, nhưng với thực lực của nàng, nếu thực sự mất kiên nhẫn, hoàn toàn có thể dùng bạo lực phá bỡ. Là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngay cả việc san bằng ngọn núi này cũng không phải là không thể. Sở dĩ không làm vậy, chỉ vì nàng không muốn làm tổn thương cái Lô đỉnh cực phẩm hiếm có này, nhưng khi sự kiên nhẫn của nàng dần cạn kiệt, nàng cũng không còn bận tâm nhiều nữa. Nhưng ngay khi Cơ Minh Nguyệt đang rất mất kiên nhẫn, thúc giục pháp lực, chuẩn bị dùng bạo lực phá vỡ mê cung dưới lòng đất này, nàng lại nhận thấy con mồi trong mắt nàng đột nhiên dừng bước, không còn chạy trốn nữa. Như vậy mới đúng. Tặng ngươi một trận nhân gian cực lạc, ngươi trốn cái gì? Phản kháng là vô ích, chi bằng hưởng thụ. Cơ Minh Nguyệt cười, thè lưỡi đỏ tươi liếm môi, trông vô cùng khát khao. Lời này nghe có chút quen hay. Tần Vô Vi khẽ ho một tiếng, suýt nữa bị sặc, sau đó chưa kịp nói gì, đã thấy Cơ Minh Nguyệt giơ tay đánh một trường, một luồng kình phong ập đến, y phục trên người hắn đều vỡ nát, rơi vãi khắp nơi, trần trụi. Cả người hắn cũng bị một loại pháp thuật kỳ lạ trói chặt tại chỗ, không thể động đậy. Mẹ kiếp, đơn giản thô bạo đến vậy sao? Tần Vô Vi vốn dĩ còn khá hứng thú với song tu và nhân gian cực lạc, định thử một phen, nhưng giờ lại có chút sợ hãi. Ngay cả khách làng chơi ở Thanh lâu cũng không đội vàng đến thế, không có chút dạo đầu nào sao? Đều tại ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Không còn cách nào khác, ta đành phải dùng cách thô bạo hơn. Nhưng ngươi yên tâm, nhân gian cực lạc vẫn có. Hợp Hoan Tông tông chủ Cơ Minh Nguyệt cười duyên một tiếng, lóe lên một cái đã đến trước mặt Tần Vô Vi, sau đó trực tiếp đè Tần Vô Vi xuống. Chương 138, cực phẩm lô đỉnh. Trực tiếp chống nổ. Chương 138, cực phẩm lô đỉnh. Trực tiếp chống nổ. Thì ra đây chính là song tu. Không thể không nói, đây quả thực là nhân gian cực lạc, đã mở khóa rất nhiều tư thế mới, khiến Tần Vô Vi, người ngày nào cũng phong hoa tuyết nguyệt, mở rộng tầm mắt, thậm chí còn cảm thấy cánh cửa thế giới mới đã mở ra. Nhưng nói thật, nhân gian cực lạc này không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Trong quá trình này, Tần Vô Vi cảm nhận rõ ràng nguyên dương chi khí và thậm chí cả sinh mệnh lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi. Cũng may hắn là trường sinh giả, nếu là người bình thường, lúc này đã bị hút thành người khô rồi. Ngay cả tu chân giả, trừ khi là tu chân giả mạnh mẽ, nếu không, e rằng cũng không chịu nổi vài lần. Biết ngay ngươi có bí mật mà. Nói đi, trên người ngươi rốt cuộc có ẩn dấu gì? Nếu ngươi chịu thành thật khai báo, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không, sau nhân gian cực lạc sẽ là nhân gian cực hình. Ngươi e rằng không biết, sau khi nguyên dương chi lực của một người bị nuốt chửng hết, cả người đó sẽ hoàn toàn phế bỏ, toàn thân cơ bắp và thậm chí cả ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần tan rã, đau đớn đến tột cùng, đến lúc đó ngươi sẽ cầu xin ta giết ngươi. Cơ Minh Nguyệt má ửng hồng, vẻ mặt như đang động tình, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng vô tình. Bên ngoài, tên này chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ yếu ớt, nói là phế vật cũng không quá đáng, nhưng ngầm lại có tu sĩ kim đan kỳ bảo vệ, ẩn giấu cực sâu. Hơn nữa, vừa rồi trong cuộc truy đuổi, tốc độ mà tên này thể hiện đã vượt xa tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không làm được, sánh ngang với tu sĩ kim đan kỳ, điều này càng khiến người ta kinh ngạc. Nàng là do công pháp tu luyện kỳ lạ, mới dẫn đến cảnh giới tu vi không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Vậy tên này là vì cái gì? Rõ ràng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, lại thể hiện ra thực lực sánh ngang tu sĩ kim đan kỳ, chắc chắn có điều kỳ lạ, nói không chừng ẩn chứa bí mật kinh thiên. Nghe vậy, Thần Vô Vi không khỏi cười khổ lắc đầu. Biết ngay đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ không dễ lừa gạt, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức che giấu bản thân, không dùng đến những thủ đoạn ma đạo tà dị của Ngụy Bắc Hoang, chỉ cố gắng hết sức tăng tốc độ của mình, đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn không thể qua mắt đối phương. Điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Tần Vô Vi, sau này muốn trường sinh, còn cần phải cẩn thận hơn nữa, không được để lộ dù chỉ một chút sơ hở. Nếu không, có thể sẽ bị người khác nhìn thấu, từ đó đối mặt với cục diện nguy hiểm hiện tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này hắn coi như gặp phải tai họa vô cớ, bị Mộng Điệp hãm hại. Nếu sớm biết Hợp Hoan Tông tông chủ là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thì hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị sớm, sao có thể bị động đến mức này. Vừa nghĩ vậy, Tần Vô Vi lời đến quẹ miệng, lại biến vị, cứ việc xông lên. Vừa rồi đã nói rồi, có bản lĩnh thì đại chiến 1800 hiệp, ai nhát gan là chó. Toàn nói nhảm, lão tử không phải bị dọa lớn, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu. Tần Vô Vi vô cùng cứng rắn, cố ý chọc giận đối phương. Miệng lưỡi vẫn còn cứng rắn. Vậy thì ta đợi đến khi ngươi rên rỉ la lột, hỏi lại cũng không muộn. Không lâu nữa, ngươi sẽ tự động khai báo và cầu xin ta giết ngươi. Cơ Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thúc giục công pháp Tàn Nguyện Trường Sinh Công đang tu luyện, điên cuồng nuốt chửng nguyên dương chi khí trong cơ thể Tần Vô Vi. Ngay từ đầu, nàng đã không có ý định để lại người sống. Một mặt, là vì nàng căm ghét Tần Vô Vi đã giúp Ngộng Điệp che giấu, khiến Hợp Hoan Tông khổ sở tìm kiếm 10 năm không có kết quả, cuối cùng khiến vị đại nhân kia chờ đợi mất kiên nhẫn, đắc tội với người đó, từ đó bị trừng phạt và bị đẩy đến ngoại ô hoàng đô. Mặt khác, Tần Vô Vi tuy là cực phẩm lô đỉnh, nhưng không phải tu chân giả mạnh mẽ, tiềm năng có hạn, chỉ thích hợp dùng để đột phá cảnh giới. Chỉ cần nàng có thể đột phá thành công, thì cái cực phẩm lô đỉnh này cũng coi như đã được tận dụng hết. Đột phá rồi. Nguyên Anh nhị tầng cảnh. Sau khi điên cuồng nuốt trữ lượng lớn nguyên dương chi khí, mắt Cơ Minh Nguyệt đột nhiên sáng rực, lộ vẻ vui mừng. Sau Nguyên Anh kỳ, mỗi tiểu cảnh giới đều cực kỳ khó đột phá, nàng đã kẹt ở Nguyên Anh nhất tầng cảnh tròn trăm năm, giờ đây nhờ cái cực phẩm lô đỉnh này, cuối cùng cũng đột phá thành công. Nhưng sau niềm vui, Cơ Minh Nguyệt đột nhiên biến sắc, nhận ra điều không ổn. Chỉ vì cực phẩm lô đỉnh dưới thân nàng vẫn chưa bị hút thành người khô, dưới sự dò xét của nàng, nguyên dương chi khí trong cơ thể vẫn vô cùng dồi dào. Sao có thể như vậy? Cơ Minh Nguyệt tâm thần chấn động kịch liệt, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Theo lý mà nói, sở hữu một cực phẩm lô đỉnh vô tận là điều mà tất cả nữ tu sĩ Hợp Hoan Tông mơ ước, bao gồm cả nàng, vị tông chủ này cũng không ngoại lệ. Nhưng vào lúc này, đối với nàng mà nói lại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bởi vì nguyên dương chi lực mà nàng hấp thụ đã đủ rồi, đặc biệt là sau khi đột phá cảnh giới thành công, càng gần như bão hỏa. Nếu tiếp tục nuốt chửng thì sẽ tràn ra ngoài. Hơn nữa, thời gian của nàng có hạn, một lát nữa, cảnh giới tu vi của nàng sẽ dao động, từ Nguyên Anh kỳ rất xuống Kim Đan kỳ, trúc cơ kỳ thậm chí là luyện khí kỳ, sau đó mới dần dần tăng lên, hoàn thành một chu kỳ mới. Trong quá trình chu kỳ này, tình cảnh của nàng thường khá nguy hiểm, đặc biệt là khi thực lực rất xuống luyện khí kỳ, càng gần như mất đi sức chiến đấu. Mỗi khi đến lúc này, Cơ Minh Nguyệt đều sẽ chọn bế quan, lặng lẽ ẩn mình, cho đến khi chu kỳ hoàn thành mới xuất hiện trở lại. Nhưng hiện tại, dưới thân nàng còn có một nam nhân, hơn nữa nguyên dương chi khí trong cơ thể dường như hút mãi không hết, tình huống kỳ lạ như vậy, nàng chưa từng gặp qua. Chết đi. Mắt Cơ Minh Nguyệt lóe lên hàn quang, giơ tay một trường vỗ thẳng vào tiên linh cái của Tần Vô Vi. Sự việc bất thường tất có yêu. Cơ Minh Nguyệt cũng không muốn bức cung nữa, lập tức quyết định, nhân lúc chưa rớt khỏi nguyên anh kỳ, trực tiếp giết chết tên quái lạ này, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng đúng lúc này, một tấm khiên đen như mực đột nhiên hiện ra, nhanh chóng phóng lớn, kèm theo một tiếng nổ ầm lại cứng rắn đỡ được một kích toàn lực của nàng với tu vi nguyên anh kỳ. Cơ Minh Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, vô cùng khó tin, sau đó phản ứng lại, lập tức ra tay sát thủ. Càng như vậy, nàng càng kiên quyết giết chết cực phẩm lô đỉnh này, bởi vì tên dưới thân này quá kỳ lạ, đã cấu thành ý hiệp đối với nàng. Nhưng ngay khi nàng thi triển thuật pháp, chuẩn bị phá vỡ tấm khiên, ra tay sát thủ, thì linh lực khí tức của nàng đột nhiên yếu đi, lập tức từ nguyên anh kỳ rất xuống kim đan kỳ. Một kích tích tụ của nàng rơi xuống Mặc Long Thuẫn, cũng chỉ khiến tấm khiên rung chuyển một chút, không hề phá vỡ, càng không nói đến việc đánh nát. Cơ Minh Nguyệt càng thêm hoảng loạn, lập tức muốn đứng dậy, sau đó kéo giãn khoảng cách. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau tấm khiên vươn ra một cánh tay, lập tức kéo nàng lại. Nhân gian cực lạc phải thật đã mới được, ta còn chưa đủ đã, sao Cơ tông chủ đã bại trận rồi? Thật là mất hứng quá. Tần Vô Vi cười gian liên tục, không chỉ coi hắn là cực phẩm lô đỉnh, còn muốn vứt bỏ như rẻ rách, loại tiện nữ như vậy, nhất định phải trừng phạt thật nặng. Và hình phạt của hắn chính là dùng nguyên dương chi khí vô tận, trực tiếp chống nổ nàng. Chương 139, phu quân của ngươi có hơi nhiều. Chương 139, phu quân của ngươi có hơi nhiều. Là trường sinh giả, điều không thiếu nhất chính là tuổi thọ, tức là sinh mệnh lực. Mà một trong những đặc điểm của sinh mệnh lực chính là nguyên dương chi khí vô tận trong cơ thể. Ngày xưa, Tần Vô Vi đối mặt với bộ xương ma thần khủng bố, còn không bị hút thành người khô, huống chi là Hợp Hoàn Tông tông chủ Cơ Minh Nguyệt. Đại tu sĩ nguyên anh kỳ tuy đáng sợ, nhưng so với bộ xương ma thần, vẫn kém rất nhiều cấp độ. Chính nhờ điểm này, Tần Vô Vi mới dám liều một phen. Bây giờ xem ra, hắn đã cực đúng. Theo tu vi của Cơ Minh Nguyệt giảm xuống, phong ấn bí thuật vốn được thi triển trên người Tần Vô Vi cũng bắt đầu lỏng lẻo và bị Tần Vô Vi cưỡng chế phá vỡ, khôi phục lại khả năng hành động tự do. Điều này không thể nào. Ngươi chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Cơ Minh Nguyệt bị kéo chặt hai tay mà không thể giải thoát, kinh hãi thất sắc, mặt đầy vẻ khó tin. Dưới sự dò xét của bí pháp Hợp Hoàn Tông, nàng vô cùng chắc chắn Tần Vô Vi chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ yếu ớt, vậy mà lại có tốc độ độn quang kinh người, không những thế còn có thể thúc dục linh lực mạnh mẽ sánh ngang tu sĩ kim đan kỳ, điều này đã vượt xa phạm vi nhận thức tu chân của nàng. Không có gì là không thể. Lại đây, tiếp tục đại chiến 360 hiệp. Nhân gian cực lạc này, ta còn chưa hưởng thụ đủ. Tần Vô Vi cười hắc hắc, lật người đứng dậy, từ bị động chuyển sang chủ động, tiếp tục cùng Cơ Minh Nguyệt tiến hành trận chiến hưng diễm. Trong quá trình này, hắn phát huy đầy đủ ý thức của một cực phẩm lô đỉnh, điên cuồng rót nguyên dương chi lực vào cơ thể Cơ Minh Nguyệt. Dù sao hắn căn bản không thiếu thứ này, nếu Cơ Minh Nguyệt muốn, vậy thì cứ thỏa mãn hết mình. Đừng nữa. Đừng. Mau dừng lại. Cơ Minh Nguyệt mặt lộ vẻ kinh hãi, không còn vẻ bình tĩnh tự nhiên của đại tu sĩ nguyên anh kỳ nữa. Một là, tên này quá kỳ lạ quỷ dị, liên tục phá vỡ nhận thức của nàng, khiến nàng hoảng loạn không thôi. Hai là, hấp thụ quá nhiều nguyên dương chi lực, đã vượt xa mức bão hòa, khiến cả người nàng như quả bóng bay, bắt đầu sưng phù và không ngừng phát triển theo chiều ngang, càng ngày càng giống một quả cầu tròn. Điều tồi tệ nhất là, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ nổ tung. Tiểu nổ tung này, giống như linh lực hỗn loạn, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thật sự đến lúc đó, nàng sẽ phế bỏ. Cái gì? Đừng nữa. Phụ nữ thích nói ngược, nói đừng thường là có ý muốn. Đừng dừng lại đúng không? Ta hiểu mà. Tần Vô Vi cười gian đáp lại, tiếp tục tăng cường độ. Cho đến khi một tiếng nổ ầm vang lên, Cơ Minh Nguyệt như quả bóng xì hơi, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, khí tức của cả người cũng theo đó đột ngột giảm xuống. Lúc này Cơ Minh Nguyệt đừng nói là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, so với tu sĩ luyện khí kỳ còn kém hơn một chút, vô cùng yếu ớt. Mệt chết lao tử rồi. Tần Vô Vi thở phào một hơi dài, cũng nằm vật ra đất. Mặc dù hắn có nguyên dương chi khí vô tận, căn bản không sợ bị hút, nhưng trận chiến đặc biệt vừa rồi thực sự rất điên cuồng. Bây giờ cả người hoàn toàn thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến. Tuy nhiên Tần Vô Vi không hề buông lỏng cảnh giác, xét thấy đối phương là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng dở trò gì. Nếu không, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Đừng nghi ngờ, ta có thực lực đó. Tần Vô Vi cười lạnh một tiếng, cảnh cáo. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt thân thể cứng đờ, không dám tùy tiện động đậy nữa. Vốn dĩ nàng còn muốn thúc giục tia linh lực cuối cùng trong cơ thể, kích hoạt pháp bảo trong nhận chữ vật, phát động một đòn chí mạng vào Tần Vô Vi, nhưng nhìn thấy Mặc Long Thuẫn đang lơ lửng bên cạnh Tần Vô Vi, nàng lập tức từ bỏ ý định đó. Không phải không muốn, mà là không dám. Tên này tuyệt đối không phải tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, thực sự quá quỷ dị, và quả thực có khả năng giết chết nàng, mà đó không phải là điều nàng muốn. Chúng ta nói chuyện đi. Thật ra hai chúng ta không oán không thù, chỉ vì mộng điệp mới xảy ra hiểu lầm. Thế này đi, sau này ta không tìm mộng điệp gây phiền phức nữa, các ngươi có thể song túc song phi, còn ngươi tha cho ta một mạng, thế nào? Cơ Minh Nguyệt mắt sâu lóe lên một tia oán hận, dịu giọng nói. Dừng một chút, Cơ Minh Nguyệt không quên bổ sung, có câu nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, chúng ta bây giờ cũng coi như có vợ chồng chi thực rồi, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, biết đâu có ngày nào đó, chúng ta còn có thể nối lại duyên xưa. Đừng đừng đừng, cái này ta không dám nhận. Theo lời ngươi nói, vậy phu quân của ngươi có quá nhiều rồi, tu luyện đến nguyên anh kỳ, lô đỉnh ngươi dùng qua chắc cũng thành ngàn vạn rồi. Xin hỏi những phu quân trước đây của ngươi đều đi đâu rồi? Từng người một đều chết rất thảm đúng không? Tần Vô Vi trợn trắng mắt, trầm trọng. Ân nghĩa vợ chồng như vậy, không cần cũng được. Nếu không đoán sai, những lô đỉnh trước đây của Cơ Minh Nguyệt đều đã chết, và kết cục có thể rất thê thảm. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt thầm căm hận, nghiến răng sau, cười gượng nói, được. Không nói chuyện này nữa, chỉ nói về lợi ích thực tế, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta một mạng, vậy ta nguyện ý đồng ý ba điều kiện của ngươi, hoặc nói là sau này ra tay giúp ngươi ba lần. Là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, lời hứa này của ta đã rất thành ý, nếu ngươi không tin, ta có thể dùng đạo tâm thể. Giết ta, ngươi sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, nhưng tha cho ta một mạng, ngươi sẽ có thêm một đại tu sĩ nguyên anh kỳ giúp đỡ. Đạo tâm thể, không được vi phạm, nếu không, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng có một câu, Cơ Minh Nguyệt không nói, đó là đến nguyên anh kỳ, ngay cả khi đạo tâm thể, cũng có thể thông qua một số thủ đoạn huyền diệu để tránh né. Lùi một bước mà nói, ngay cả khi nàng giữ lời hứa, đợi sau khi ra tay ba lần, nàng cũng sẽ lập tức phản công, sẽ xác Tần Vô Vi thành bản mảnh, để xả mối hận trong lòng. Đề nghị không tệ, rất khiến người ta độc lòng, nhưng chỉ có ba lần thì hơi ít. Ta hy vọng là vô số lần. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ đáp lại. Giữa ba lần và vô số lần, kẻ ngốc cũng biết chọn cái sau. Tham lam đến vậy sao? Cơ Minh Nguyệt sắc mặt biến đổi, bản năng muốn nổi giận, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, nàng lại cười duyên đáp, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi, chỉ cần ngươi điều giáo tốt, nô gia rất sẵn lòng hầu hạ ngươi cả đời. Hầu hạ cả đời là không thể, chỉ cần hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng là được. Là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, nàng tự tin sẽ không bị người khác khống chế, và đợi khi nàng hồi phục lại hơi thở này, khôi phục thực lực đỉnh phong, chính là lúc tìm tên đáng chết này tính sổ. Chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, bất kể có thủ đoạn kỳ lạ quỷ dị đến mức nào, lại dám vọng tưởng khống chế một đại tu sĩ nguyên anh kỳ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Mơ mịt đoán được ý nghĩ thật sự của Cơ Minh Nguyệt, Tần Vô Vi chống người đứng dậy, cười như không cười nhìn Cơ Minh Nguyệt một cái. Điều giáo, cái này hắn quá thành thạo rồi. Chương 140, phân thân thứ tư, đại tu sĩ nguyên anh kỳ. Chương 140, phân thân thứ tư, đại tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt với ánh mắt của Tần Vô Vi, trong lòng Cơ Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Vốn dĩ nàng tin chắc rằng mình không thể bị khống chế. Bất kể là các loại bí pháp phong ấn hay các loại bí thuật khôi lỗi, chỉ cần nàng khôi phục tu vi nguyên anh kỳ, đều có thể cưỡng chế giải trừ. Nhưng bây giờ, không hiểu sao, nàng lại có chút hoảng sợ. Kể từ khi thăng cấp thành đại tu sĩ nguyên anh kỳ, Cơ Minh Nguyệt đã rất lâu không có cảm giác hoảng sợ này rồi. Đương nhiên là như ngươi mong muốn, điều giáo một phen. Tần Vô Vi cười gian đáp lại, từ không gian hoang đỉnh lấy ra đạo chủng đã ngưng tụ từ lâu và kích hoạt nó. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng thất thải lưu quang nhanh chóng chìm vào cơ thể Cơ Minh Nguyệt. Đây là cái gì? Cơ Minh Nguyệt mặt đầy vẻ kinh ngạc, theo luồng thất thải lưu quang nhập thể, vết thương trong cơ thể nàng lại đang nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vốn dĩ vừa rồi bị lượng lớn nguyên dương chi khí chống nổ, cả người nàng đã thoi thoát, chịu phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Ai ngờ, chỉ trong vỏn vẹn mấy chục hơi thở, cả người nàng đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua chu kỳ, một lần nữa sở hữu cảnh giới tu vi đỉnh phong của tu sĩ nguyên anh kỳ. Điều này quả thực quá khó tin. Nhưng sau khi kinh ngạc, trên mặt Cơ Minh Nguyệt không hề có vẻ vui mừng, ngược lại vô cùng phức tạp, chìm vào im lặng, hồi lâu không nói. Bởi vì dưới sự cảm nhận của thần thức mạnh mẽ nguyên anh kỳ của nàng, nàng đã nhận ra điều gì đã xảy ra và nhanh chóng dò xét và phản kháng sự khống chế của đạo chủng, mà kết quả khiến nàng vô cùng thất vọng thậm chí là tuyệt vọng. Nàng Cơ Minh Nguyệt, Hợp Hoan Tông tông chủ, đường đường là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, lại trở thành khôi lỗi của người khác sao? Đối với kết quả như vậy, Cơ Minh Nguyệt hoàn toàn không thể chấp nhận. Không phải khôi lỗi, mà là phân thân. Nếu coi ngươi là khôi lỗi, vậy ta sẽ lập tức xóa bỏ thần thức của ngươi, chứ không phải giúp ngươi chữa lành vết thương trên người. Là phân thân của ta, ngươi có tự do rất lớn, hơn nữa một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện trở thành phân thân của ta không phải là chuyện xấu. Đối với ngươi mà nói, ngược lại là một cơ duyên trời ban. Tần Vô Vi cười cười, mở miệng nói, quả thực không phải khôi lỗi. Nghe vậy, sắc mặt Cơ Minh Nguyệt khá hơn một chút, là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, nàng tự nhiên biết thủ đoạn chế tạo khôi lỗi, thường là trực tiếp xóa bỏ tam hồn thất phách của đối phương, sau đó phân ra một tia thần thức, cưỡng chế chiếm giữ thân thể, rồi tiến hành khống chế. Mà bây giờ, mặc dù nàng không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào trước mặt Tần Vô Vi, như thể đối mặt với chủ thể có thể khống chế vận mệnh của mình, nhưng có một điều, đúng như Tần Vô Vi đã nói, thần thức của nàng vẫn còn và còn có tư tưởng của riêng mình. Tuy nhiên, dù vậy, Cơ Minh Nguyệt vẫn rất buồn bực. Nàng là đại tu sĩ nguyên anh kỳ, chỉ cần nghĩ đến sau này phải nghe lệnh hành sự, nàng liền vô cùng thất vọng, khó mà chấp nhận. Cái gọi là cơ duyên trời ban, Cơ Minh Nguyệt khinh thường, căn bản không tin. Nếu không phải đã dung hợp đạo chủng, trước mặt Tần Vô Vi, nàng không dám trái ý bổn tôn, thì nàng đã kịch liệt chất vấn rồi. Chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, dù có một số thủ đoạn bị dị thì sao? Cũng dám nói lời ngông cuồng. Tần Vô Vi khẽ cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa, hắn biết Cơ Minh Nguyệt không tin, nhưng không sao, thời gian cuối cùng sẽ chứng minh tất cả. Mà hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Tần Vô Vi đứng dậy, trước tiên lấy ra một bộ quần áo từ nhẫn chữ vật mặc vào, sau đó kích hoạt đạo chủng, lục lọi trong nhẫn chữ vật của Cơ Minh Nguyệt. Vừa truy sát, vừa đại chiến, còn từng trở thành lô đỉnh của đối phương, món nợ này phải thanh toán một chút. Sau khi đã trả giá nhiều nguyên dương chi khí như vậy, hắn lấy một chút bồi thường cũng không quá đáng chứ. Sau một hồi lục lọi, Tần Vô Vi cuối cùng chọn một viên ngọc tròn trong suốt, không biết làm bằng chất liệu gì, có chút giống ngọc thủy. Quan trọng là, trong viên ngọc này lại phong ấn một con hỏa long. Mặc dù không phải là rồng thật, nhưng dù vậy vẫn vô cùng kinh người, chỉ cần cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một sát khí lớn và rất có thể là át chủ bài cuối cùng của Cơ Minh Nguyệt. Sau trận chiến này, Thần Vô Vi phát hiện ngoài phòng ngự hắn còn thiếu những thủ đoạn sát thương mạnh mẽ. Có câu nói tấn công chính là phòng ngự tốt nhất, lời này vẫn có lý. Hỏa Long Châu của ta sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Thấy trong tay Tần Vô Vi đột nhiên xuất hiện một viên châu, nhìn kỹ lại, Cơ Minh Nguyệt không khỏi kinh hô. Đây chính là pháp bảo áp đáy hòm của nàng, đến từ một động phủ thượng cổ. Ngày xưa, để khám phá động phủ thượng cổ đó, nàng đã cựu tử nhất sinh, hơn nữa còn phải trả giá cực lớn, liều mạng tổn hao mấy kiện pháp bảo mới thành công đoạt được, và mất đến 200 năm để khôi phục nguyên khí. Chỉnh sửa một chút, của ngươi chính là của ta, còn của ta thì vẫn là của ta. Tần Vô Vi cười gian đáp lại, sau khi chơi đùa một lúc, liền cất vào nhẫn chứa vật của mình. Không cần hỏi nữa, thông qua phản ứng kích động của Cơ Minh Nguyệt, có thể thấy Hỏa Long Châu này chắc chắn là cực phẩm pháp bảo, một sát khí thực sự. Vâng, bổn tôn. Cơ Minh Nguyệt trong lòng không cam, rất muốn ra tay cướp lại, dù sao ngày xưa để có được Hỏa Long Châu này, nàng đã phải trả giá rất lớn. Nhưng nàng vừa mới nảy sinh ý nghĩ đó, chưa kịp hành động thực tế, đã kinh hai phát hiện và có một trực giác mạnh mẽ, đó là khoảnh khắc tiếp theo sẽ thân tử đạo tiêu. Không có lần sau. Thần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt cảnh cáo. Sau khi dung hợp đạo chủng, dù Cơ Minh Nguyệt có không cam lòng cũng vô ích, nếu không thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, thì lần sau sẽ thực sự bị đạo chủng hủy diệt thần hồn. Vâng, bổn tôn. Cơ Minh Nguyệt cố nén sự kinh hãi trong lòng, cung kính đáp. Vừa rồi nàng gần như đã đi một vòng qua cửa tử, cảm giác khủng bố có thể thân tử đạo tiêu bất cứ lúc nào, nàng không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Hơn nữa, thủ đoạn mà bổn tôn thể hiện ra cũng khiến nàng kinh ngạc không thôi. Rõ ràng là nhẫn chữ vật của nàng, vậy mà Tần Vô Vi lại dễ dàng mở ra và lấy đi pháp bảo của nàng, điều này đã vượt quá phạm vi nhận thức của nàng. Chính vì sự không biết, mới sinh ra sự kính sợ. Đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, Hỏa Long Châu này coi như 500 điểm cống hiến thanh đồng đi. Tần Vô Vi cười cười, không giải thích gì, nhưng để khơi dậy sự tích cực của Cơ Minh Nguyệt, hắn vẫn cho một chút lợi lộc. Điểm cống hiến thanh đồng là gì? Cơ Minh Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Cơ duyên trời ban mà ta nói nằm trong đó, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Tần Vô Vi khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Có phân thân thứ tư, một đại tu sĩ nguyên anh kỳ thực sự, vậy thì hội nghị thanh đồng thần điện sau này sẽ càng thêm náo nhiệt. Chương 141 Tần Vô Vi không đội rời đi, mà cùng Cơ Minh Nguyệt lại giao lưu sâu hơn một phen. Sự giao lưu này không phải sự giao lưu kia, Tần Vô Vi chỉ tò mò, muốn tìm hiểu tình hình cụ thể của Hợp Hoan Tông. Thông qua lời Cơ Minh Nguyệt, Tần Vô Vi biết được Hợp Hoan Tông lại đến từ Đông Châu Đại Lục xa xôi, nơi đó kiếm đạo thịnh hành, tông môn san sát, có những môn phái tu chân đỉnh cấp sánh ngang với Vạn Triều Tông, mà không chỉ một. Hợp Hoan Tông chính vì đắc tội một tông môn kiếm đạo đỉnh cấp, mới đành phải di chuyển, cả tông rời khỏi sân môn, trực tiếp rời khỏi Đông Châu Đại Lục, chạy đến Trung Châu Đại Lục lánh nạn. Kiếm đạo sao? Trong mắt Tần Vô Vi dị quang lóe lên, có chút thần vãng. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải đến Đông Châu Đại Lục lĩnh hội thế giới tu chân kiếm đạo. Còn hiện tại, vẫn nên ẩn mình ở Hoàng Đô thì hơn. Vẫn câu nói đó, thế giới tu chân quá nguy hiểm. Tưởng rằng ẩn mình nhiều năm như vậy, nội tình thực lực của hắn đã đủ để ứng phó các tình huống đột xuất, ai ngờ lại xuất hiện một Cơ Minh Nguyệt, từng bước đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Điều này cũng giống lên hồi chuông cảnh báo cho Tần Vô Vi, sau này ngoài việc cẩn thận hơn, còn phải nỗ lực tích lũy sức mạnh hơn nữa, bao gồm các loại tài nguyên tu chân càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể trường sinh. Vậy dung nhan trẻ thơ của ngươi có liên quan đến công pháp? Sau khi hoàn hồn, Tần Vô Vi tò mò hỏi. Theo lời Cơ Minh Nguyệt, nàng đã 700 tuổi, có thể coi là lao yêu quái thực sự, nhưng bề ngoài lại chỉ 11, 12 tuổi, điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Thiên Sơn Đồng Lão. Đúng như bổn tôn đã nói, quả thực có liên quan đến công pháp. Tàn Nguyệt Trường Sinh Công bí thuật truyền thừa mà Hợp Hoan Tông chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện, có thể khiến người ta có tuổi thọ vượt xa tu chân giả bình thường. Ví dụ như tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường, thường chỉ có tuổi thọ 1000 tuổi, còn ta dù chưa đột phá cảnh giới, cũng có thể sống đến 1500 tuổi. Đương nhiên, cũng phải trả giá, một là dung nhan trẻ thơ, hai là cảnh giới tu vi không đủ ổn định, sẽ tuần hoàn, lúc cao lúc thấp, coi như một tận hỏa lớn. Nghe nói còn có một bộ Tàn Nhật Trường Sinh Công cùng với Tàn Nguyệt Trường Sinh Công hợp là một, mới là công pháp trường sinh thực sự, không có bất kỳ khuyết điểm và ẩn hỏa nào. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, nói đến sau, nàng có chút tiếc nuối, nếu có công pháp trường sinh hoàn chỉnh, thì nàng có lẽ đã sớm đột phá cảnh giới, trực chỉ đại đạo trường sinh rồi. Chỉ tiếc, công pháp trường sinh là từ thời thượng cổ lưu truyền xuống, cách vào năm, bộ Tàn Nhật Trường Sinh Công kia đã không biết lưu lạc đến nơi nào, thậm chí có thể đã đoạn tuyệt truyền thừa, dù nàng dốc hết sức lực của Hợp Hoan Tông, khắp nơi dò hỏi, cũng không thu hoạch được gì. Nghe vậy, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, mang theo một nụ cười nhạt. Công pháp trường sinh thực sự. Đối với điều này, hắn thực sự không tin lắm. Trường sinh há lại dễ cầu như vậy? Mạnh như tiên đế cũng không dám nói mình có thể vĩnh viễn tồn tại. Lùi một bước mà nói, dù có công pháp trường sinh thật, hắn cũng không thèm. Bởi vì bản thân hắn chính là trường sinh giả, có tuổi thọ vô tận. Thôi được, có chuyện gì sau này hãy nói. Ngươi về chú địa trước đi, sau này có chuyện gì, ta sẽ thông qua đạo chủ liên hệ với ngươi. Còn về Mộng Điệp, đó là người của ta, Hợp Hoan Tông các ngươi đừng có ý đồ gì với nàng nữa. Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, mở miệng phân phó. Thu phục Cơ Minh Nguyệt, ngược lại không cần lo lắng Hợp Hoan Tông phiền phức lớn này nữa. Trước khi đi, Tần Vô Vi chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi, suýt nữa quên, đại nhân vật mà Hợp Hoan Tông các ngươi đắc tội là ai? Hiện tại hắn đã biết được ý đồ của Hợp Hoan Tông, là muốn dâng Ngọc Điệp có thiên sinh mỹ cốt cho một đại nhân vật, chỉ cần có thể thành công lấy lòng đối phương, Hợp Hoan Tông có thể đứng vững ở hoàng đô, có một chỗ đứng. Nếu không có gì bất ngờ, kế hoạch này có khả năng thành công rất lớn, dù sao mị lực của Ngọc Điệp thực sự quá mạnh. Bẩm bổn tôn, đại nhân vật đó là Hạ Hoàng. Cơ Minh Nguyệt hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời. Là phân thân, bổn tôn có thể làm chủ tất cả, mà nàng tự nhiên cũng không có lý do gì để giấu giếm. Hạ Hoàng. Tần Vô Vi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi lắc đầu cười nhẹ. Không ngờ Hạ Hoàng lại phong lưu như vậy, còn nữa, Hợp Hoan Tông này dã tâm cũng đủ lớn. Nhưng điều này không liên quan nhiều đến hắn, cứ để Hợp Hoan Tông tự do hành động, dù sao có đạo chủng ở đây, hắn không cần lo lắng mình sẽ bị lộ. Nếu Hợp Hoan Tông thực sự có thể liên kết với Hạ Hoàng, đối với hắn, người ẩn mình sau màn, có lẽ không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, không có mục điểm, e rằng Hợp Hoan Tông sẽ rất khó lấy lòng Hạ Hoàng. Sau khi ra khỏi mê cung dưới lòng núi, Tần Vô Vi thẳng tiến trở về hoàng đô, còn Cơ Minh Nguyệt thì ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Tần Vô Vi, cho đến khi biến mất, nàng mới dậm chân, bay về chú địa Hợp Hoan Tông ở ngoại ô chuyến này, không những không xử lý được mục điểm, mà ngay cả bản thân nàng cũng bị cuốn vào, coi như thua lỗ hoàn toàn. Bổ tôn, ngài đã thoát thành công rồi sao? Tần Vô Vi vừa về đến Đào Hoa Ổ, liền nhận được tin tức từ đạo chủng của Ngụy Bắc Hoang, trong lời nói mang theo vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng Cơ Minh Nguyệt kia là một đại tu sĩ nguyên anh kỳ, đặc biệt là sau khi bị thần thức mạnh mẽ khóa chặt thì càng khó thoát. Bây giờ bổn tôn không những đã trở về, mà còn không hề hấn gì, rốt cuộc là làm cách nào? Để Mộng Điệp trở về đi. Tần Vô Vi nhàn nhạt đáp lại, mở miệng phân phó. Là bổn tôn, hắn không cần thiết phải giải thích gì với phân thân. Hơn nữa, xét đến cuộc họp Thanh Đồng Thần Điện sau này, chuyện Cơ Minh Nguyệt trở thành phân thân thứ tư cũng cần được giữ bí mật. Vâng, bổn tôn. Ngụy Bắc Hoang tâm thần chấn động, cung kính đáp. Mặc dù hắn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại hắn càng ngày càng kính sợ bổn tôn. Tần Vô Vi, ngươi còn sống sao? Thật tốt quá. Tông chủ của chúng ta đâu? Chẳng lẽ là tông chủ của chúng ta đại phát thiện tâm, tha cho ngươi một mạng? Ngọc Điệp trở về Đào Hoa Ổ, thấy Tần Vô Vi còn sống, rất vui mừng, đồng thời cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Với sự hiểu biết của nàng về tông chủ, sẽ không dễ dàng bỏ qua Tần Vô Vi. Tại sao không phải là ta tha cho tông chủ của các ngươi một mạng? Tần Vô Vi chớp chớp mắt, nửa thật nửa giả nói. Không khoác lác thì chết à? Tần Vô Vi, bớt nói nhảm đi, gọi nam cũng tỉ, chúng ta mau trốn thôi. Nghĩ đến điều gì đó, Mộng Điệp đội vàng thúc giục. Dù Tần Vô Vi lần này may mắn thoát được cũng vô ích, không chừng lúc nào đó, người của Hợp Hoan Tông lại tìm đến cửa. Theo Mộng Điệp, mau chóng bỏ trốn, rời xa hoàng đô mới là thượng sách. Nghe vậy, Tần Vô Vi lắc đầu, một tay ôm Mộng Điệp, đi về phía Hồ Tâm Đảo. Tông chủ Hợp Hoan Tông còn bị hắn thu phục, sợ cái gì chứ? Đương nhiên, những điều này liên quan đến bí mật cốt lõi của hắn, sẽ không nói cho Mộng Điệp biết. Càng không nói cho Mộng Điệp biết, cách đây không lâu, hắn vừa mới đại chiến một trận với tông chủ Hợp Hoan Tông, trận chiến đó kịch liệt vô cùng. Chương 142, lời thỉnh cầu của Tam hoàng tử. Chương 142, lời thỉnh cầu của Tam hoàng tử. Một cuộc khủng hoảng lớn đã lặng lẽ tan biến, Đào Hoa Ổ cũng trở lại yên bình. Ít nhất là bề ngoài, còn trong bóng tối, Tần Vô Vi lại tăng cường phòng thủ cho Đào Hoa Ổ. Ngoài việc sửa chữa trận pháp truyền tống nhỏ kia, Tần Vô Vi còn cứ gọi Cơ Minh Nguyệt đến, nhờ nàng bố trí thêm vài trận pháp phòng ngự. Cơ Minh Nguyệt là cao thủ trận pháp, tuy không phải trận pháp tông sư, nhưng với tu vi nguyên anh kỳ của nàng, những trận pháp mạnh mẽ mà nàng bố trí đã vượt xa trận pháp tông sư bình thường. Còn về tất cả các loại tài liệu tu chân và một lượng lớn linh thạch liên quan, đương nhiên đều do Cơ Minh Nguyệt gánh vác. Tần Vô Vi đường hoàng nói, nếu không phải Cơ Minh Nguyệt gây ra chuyện này, hắn còn không biết lực lượng phòng thủ của Đào Hoa Ổ lại yếu kém đến vậy. Vì là Cơ Minh Nguyệt gây ra rắc rối, đương nhiên nàng phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Và toàn bộ Đào Hoa Ổ, Tần Vô Vi cũng đã nhờ Cơ Minh Nguyệt thông qua bí pháp của Hợp Hoan Tông, dò xét kỹ lưỡng một lượt. Có câu nói, ăn một miếng khôn một miếng. Với bài học kinh nghiệm lần này, Tần Vô Vi không muốn có bất kỳ ẩn họa nào bên cạnh mình. Mặc dù trong thế giới tu chân nguy hiểm, sự an toàn tuyệt đối không tồn tại, sự thật đã nhiều lần chứng minh, việc ẩn mình một cách mù quáng hoàn toàn không hiệu quả, nhưng trong phạm vi khả năng, cẩn thận vẫn không sai. Bổ tôn, không có bất kỳ phát hiện bất thường nào. Do xét xong, Cơ Minh Nguyệt có chút kỳ lạ nhìn Tần Vô Vi. Đây là khu vực phàm nhân Tây Đô, có thể có nguy hiểm lớn ẩn giấu nào chứ? Hơn nữa, đây là hoàng đô, nơi tập trung các gia tộc tu chân đỉnh cấp, thậm chí có hạng hoàng, tu chân giả mạnh nhất hạ quốc trấn giữ, dù có đại khủng bố thật, cũng có thể giải quyết được. Theo Cơ Minh Nguyệt, Tần Vô Vi có chút quá cẩn thận. Hay nói cách khác, bổ tôn chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, muốn lừa nàng một khoản, trả thù nho nhỏ sao? Đầu tiên là lấy đi Hỏa Long Châu của nàng, sau đó lần này bố trí trận pháp phòng ngự, lại tiêu tốn của nàng rất nhiều tài liệu tu chân và linh thạch thượng phẩm, điều này khiến Cơ Minh Nguyệt trong lòng có chút buồn bực và bán giận. Thưởng cho ngươi thêm 300 điểm cống hiến thanh đồng. Tần Vô Vi liếc nhìn Cơ Minh Nguyệt, cười nhạt nói: "Cẩn thận bạn năm thuyền, trải qua đại tu sĩ nguyên anh kỳ dò xét không có vấn đề gì, vậy Đào Hoa Ổ hẳn là an toàn." Lùi một bước mà nói, nếu thực sự xuất hiện đại khủng bố gì, đó cũng là chuyện của Hạ Hoàng và các cường giả tu chân khác phải lo, hắn chỉ cần thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui là được. Hơn nữa, hắn sẽ không mai ẩn mình ở Đào Hoa Ổ, ẩn mình thêm 20-30 năm nữa, hắn sẽ tính đổi chỗ khác. Ở một nơi quá lâu, dễ gây nghi ngờ, vô hình chung sẽ tăng nguy cơ bị lộ. Bổ tôn, điểm cống hiến thanh đồng này có tác dụng gì không? Cơ Minh Nguyệt không nhịn được truy hỏi. Hỏa Long Châu của nàng là pháp bảo có sức sát thương cực mạnh, vậy mà chỉ đáng giá 500 điểm cống hiến thanh đồng sao? Hơn nữa lần này, để bố trí trận pháp phòng ngự, nàng lại tiêu tốn rất nhiều tài liệu tu chân và linh thạch, điều này cũng khiến nàng đau lòng không thôi. 10 năm sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói vậy đi, từng có người dùng 700 điểm cống hiến thanh đồng đổi lấy một cây thiên niên tử đàn sâm. Thần Vô Vi khẽ cười, đáp lại. Một cây thiên niên tử đàn sâm đối với đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, vẫn có sức hấp dẫn cực lớn. Dù sao thứ này cũng giống như cực phẩm linh đan, trong giới tu chân đều cực kỳ quý hiếm. Trong linh thực viên của Vạn Triều Tông cũng không có bao nhiêu linh dược ngàn năm, đó là minh chứng tốt nhất. Thiên niên tử đàn sâm. Cơ Minh Nguyệt rất độc lòng, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Nếu có thể dùng những điểm cống hiến thanh đồng này đổi lấy một cây linh dược ngàn năm, thì có thể bù đắp rất nhiều tổn thất của nàng. Chỉ là, nàng rất nghi ngờ điều này, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Thôi được, ngươi có thể đi rồi. Lần này là trường hợp đặc biệt, sau này không có ta chủ động triệu tập, ngươi không được đến Đào Hoa Ổ. Có chuyện gì, chúng ta cứ liên lạc qua đạo chủ là được. Thần Vô Vi phất tay, xua Cơ Minh Nguyệt đi. Hắn biết Cơ Minh Nguyệt không tin, nhưng hắn cũng lời giải thích, dù sao đợi đến khi cuộc họp thanh đồng thần điện tiếp theo được tổ chức, mọi chuyện tự nhiên sẽ được tiết lộ. Trong 2-3 tháng tiếp theo, Đào Hoa Ổ vẫn như cũ, rất yên bình. Mỗi ngày, Tần Vô Vi hoặc là trêu chọc mộng điệp, hoặc là chèo thuyền ngắm hoa đào, thỉnh thoảng hứng chí, lại ung dung chạy đến Tiêu Giao Lâu ăn chơi chắc táng một phen dưới ánh mắt vừa khinh bỉ vừa rối rắm của mộng điệp. Ngay hôm đó, Tần Vô Vi đang định chèo thuyền, Nam Cung Miểu bước đến, cười nói: "Chủ nhân, Tam hoàng tử điện hạ đã đến." "Điện hạ, gần đây người đến ăn trực hơi nhiều đó." Tần Vô Vi cười đi ra ngoài, đón tiếp, trêu chọc: "Gần đây, Tam hoàng tử điện hạ có chuyện hay không có chuyện đều chạy đến chỗ hắn, mà mỗi lần ở lại vài ngày." "Đương nhiên, đây chỉ là lời trêu chọc. Tam hoàng tử điện hạ coi như là bạn bè thật sự của hắn, tính tình trượng nghĩa, trước đây còn có tình nghĩa sinh tử, hắn tự nhiên sẽ không thực sự so đo những chuyện này. Ngược lại, hắn rất thích uống rượu với Tam hoàng tử điện hạ, sau đó cùng nhau đi câu lan nghe khúc, phong hoa tuyết nguyệt." Nhưng ngay khi Tần Vô Vi còn muốn trêu chọc vài câu, lông mày lại khẽ nhíu lại, dừng lời. Bởi vì hắn nhận thấy trạng thái của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có chút không đúng, dường như rất căng thẳng, thậm chí mang theo một tia hoảng loạn. "Điện hạ, có chuyện gì vậy?" Tần Vô Vi mở miệng hỏi. Kể từ khi bị đánh vào lãnh cung, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền tuy rất tiêu trầm, nhưng vẻ mặt hoảng loạn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Quả thực có chuyện rồi, nhị hoàng tử Hạ Tu Việt vừa bị ám sát, một đao đập mạng." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, trầm giọng đáp: "Nhị hoàng tử chết rồi, liên quan gì đến ngươi?" "Không đúng." "Ta biết rồi." Tần Vô Vi sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại. "Ai cũng biết, Hạ hoàng có tổng cộng 4 hoàng tử có linh căn, còn các hoàng tử phạm nhân khác thì không tính. Đại hoàng tử Hạ Tu chắc đã chết bất đắc kỳ tử mười mấy năm trước, bây giờ nhị hoàng tử Hạ Tu Việt lại bị ám sát, vậy chỉ còn lại Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền và Tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm hai người tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng bị giết, thì chỉ còn lại một mình Tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm trở thành thái tử không thể tranh cãi, người kế vị duy nhất của Hạ hoàng tiếp theo. Điện hạ, tứ lệ của ngươi được sủng ái nhất, rất có hy vọng lên ngôi, lòng dạ hẳn không hẹp hòi đến mức đó chứ?" Tần Vô Vi vừa định an ủi vài câu, nhưng thấy Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười khổ lắc đầu, hắn lập tức không nói được nữa. Dân gian đồn đại, Tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm từ nhỏ đã là phàm nhân, rất căm ghét các hoàng tử có thể tu hành, dù bản thân đã ăn cực phẩm dẫn linh đan, hóa phàm đột xác, trở thành hoàng tử thực sự, vẫn như vậy. Bây giờ xem ra, lời đồn đại dân gian cũng không phải hoàn toàn là tin đồn, vẫn có một mức độ đáng tin cậy nhất định. "Tần lão đệ, ta có một thỉnh cầu, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một tay." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười khổ xong, mở miệng thỉnh cầu. Chương 143, cặp đôi cá muối nằm thẳng cẳng. Chương 143, cặp đôi cá muối nằm thẳng cẳng. "Thỉnh cầu gì?" "An trực uống trực, bao gồm cả mượn tiền gì đó, đều dễ nói. Nhưng nếu ngươi muốn ta giúp tranh giành ngôi vị hoàng đế, vậy xin điện hạ miễn mở lời, chuyện này ta thực sự không làm được." Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, cười nhẹ đáp. Hắn đã từng hứa, một ngày nào đó sẽ giúp Tam hoàng tử lên ngôi. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, với thế lực mà hắn đang tích lũy, muốn tham gia tranh giành ngôi vị hoàng tử, quả thực là tự lượng sức mình. Hắn, người theo đạo trường sinh, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào vòng xoáy báo tố, thực sự quá nguy hiểm. "Ta nhớ có người từng nói, sẽ giúp ta lên ngôi hoàng đế." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có chút oán giận nói. Mặc dù đó đều là lời nói lúc say, không thể coi là thật, nhưng Tần Vô Vi trở mặt vô tình như vậy, vẫn khá tổn thương lòng người. "Ta say rồi, không biết gì cả." Tần Vô Vi mặt không biểu cảm, khóe miệng khẽ giật giật. "Có một câu, hắn không nói, lời hứa của hắn vẫn luôn có hiệu lực, chỉ là e rằng Hạ Tu Hiền không đủ tuổi thọ, không thể chờ đến lúc đó. Nhưng không sao, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền những năm này tuy tiêu trầm, nhưng cũng không phải không làm được gì, đã sinh rất nhiều con cái. Đến lúc đó, hắn sẽ chọn một người con trai có linh tính từ con cháu của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, nâng đỡ hắn lên làm hạ hoàng, cũng coi như thực hiện lời hứa. Nếu con trai không được, thì cháu trai, thậm chí là chắt, dù sao chỉ cần có huyết mạch của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, thì hắn sẽ không bị coi là thất hứa. Thôi được, không xoắn suýt chuyện này nữa. Nói chuyện chính, thỉnh cầu của ta thực ra rất đơn giản, chính là ngươi cùng ta đi tham gia thí luyện bí cảnh. Theo quy tắc thí luyện, ta phải dẫn một đội người vào, ít nhất 100 người, mà ngươi biết đấy, bây giờ ta chỉ là một kẻ cô độc, dù có chiêu mộ cũng không chiêu mộ được người. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười khổ nói. Hiện tại phủ đệ của hắn đều là một đám binh lính phàm nhân, nhìn có vẻ tinh nhuệ, nhưng ở một quốc gia tu chân như Hạ Quốc, chỉ có tu chân giả thực sự mới có sức chiến đấu, còn binh lính bình thường đa số chỉ là vật trang trí. Hơn nữa, như hắn đã nói, đây là thí luyện bí cảnh, ngưỡng cửa thấp nhất là tu sĩ luyện khí kỳ, nếu không thì căn bản không thể vào bí cảnh. Cũng chính vì vậy, hắn chỉ có thể đến cầu cứu Tần Vô Vi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng không mong có thể nổi bật trong thí luyện, chỉ cầu có thể tập hợp đủ một đội người, ít nhất là để giữ thể diện. Thí luyện bí cảnh. chỉ cần tập hợp đủ người là được sao?
Chuyện này dễ nói.
Nói sớm đi, huynh đệ ta một phen, chuyện nhỏ này vẫn có thể giúp ngươi làm được.
Nào nào nào.
Mời vào, uống rượu uống rượu.
Biết được ý đồ thực sự của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, Tần Vô Vi cười rạng rỡ, đáp:
"Tần lão đệ, ngươi cũng quá thật thà rồi."
Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền trợn mắt, không nhịn được phàn nàn. Hắn có cảm giác, nếu vừa nãy mà nói muốn tham gia tranh giành ngôi vị hoàng đế, thì hắn rất có thể đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Điện hạ, ta đây gọi là chân tính tình.
Vẫn câu nói đó, huynh đệ ta một phen, ta không thể trái lương tâm lựa ngươi.
Ta như vậy tổng thể tốt hơn là ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo chứ.
Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, tranh giành ngôi vị hoàng đế quá nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không tham gia, nhưng nếu chỉ là tập hợp một đội người, đi làm mồi thì hắn có thể rút.
Hiện tại toàn bộ khu Tây Đô đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tứ thánh môn phát triển nhanh chóng, thôn tính nhiều bang phái giang hồ, trong đó không thiếu tu chân giả. Mặc dù thực lực của những kẻ này rất yếu, đa số là luyện khí sĩ, chỉ có số ít tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng dùng để làm mồi thì vẫn được.
Cũng đúng.
Uống rượu uống rượu.
Hôm nay không say không về.
Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền gật đầu, không còn so đo nữa, trên mặt nở nụ cười.
Thực ra ngay từ đầu, hắn cũng không mong đợi gì, trong lòng rất rõ ràng, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm hiện tại thế lực lớn, tiếng tăm rất cao, đã được các gia tộc tu chân đỉnh cấp công nhận, dù hắn cố gắng tham gia tranh giành, cũng chỉ là công cốc, không thay đổi được bất kỳ kết quả nào.
Đã như vậy, chi bằng cứ bông xuôi.
Dù sao ngoài bông xuôi, hắn cũng không còn con đường nào khác để chọn.
Được.
Vậy ta sẽ liệu mình bồi quân tử.
Tần Vô Vi cười cười, biết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền trong lòng khổ, chỉ là hiện tại hắn thực sự lực bất tòng tâm.
Trận rượu lớn này, từ ban ngày uống đến đêm khuya, rồi lại từ đêm uống đến khi trời hửng sáng mới kết thúc.
Tần Vô Vi đi loạn choạng, suýt nữa ngã nhào xuống hồ, vẫn làm mộng được đỡ, mới về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tần Vô Vi đau đầu như bỡ bổ, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười rộ lên.
Người khác uống rượu say thường mất trí nhớ, nhưng hắn thì khác, dù uống bao nhiêu đi nữa, những lời đã nói, những việc đã làm, vẫn còn rõ mồn một, nhớ như in.
Tối qua, sau khi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền say rượu, cộng thêm tâm trạng u uất, đã tiết lộ rất nhiều tin tức độc trời.
Ví dụ như, mang tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm, oán trách hạ hoàng quá thiên vị.
Còn rất nhiều bí mật hậu cung, nói rằng mẹ ruột của tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đến từ gia tộc Thác Bạt, có sự ủng hộ của các gia tộc tu chân đỉnh cấp, còn mẹ ruột của hắn chỉ là một nha hoàn bình thường, không có bối cảnh thế lực gì, trong hậu cung thường xuyên bị mẹ ruột của tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm ức hiếp. Còn những lời nói cực đoan hơn, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng nói rất nhiều, nhưng đó đều là lời nói lúc say, không có gì đáng để bận tâm.
Khụ khụ.
Tần lão đệ, hôm qua ta say quá, nếu có nói bậy bạ gì, ngươi đừng để trong lòng, đó đều là lời nói lúc say.
Dù sao ta cũng không nhớ gì cả, cũng sẽ không nhận.
Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng đã dậy, thấy Tần Vô Vi, ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ.
Mặc dù hắn đã say đến mức mất trí nhớ, nhưng trong đầu vẫn còn một chút ký ức sót lại, biết mình tối qua chắc chắn đã nói bậy bạ.
Có câu nói, rượu vào lời ra,
nhưng cũng như điện hạ, ta cũng không nhớ gì cả.
Tần Vô Vi cười xấu xa trêu chọc, không nói thêm gì.
Nói chuyện chính.
Tần lão đệ, 3 ngày nữa là thí luyện bí cảnh, chuyện nhân sự này giao cho ngươi đó.
Vì cái chết của nhị ca, phu hoàng bên đó nổi trận lôi đình, định thông qua cuộc thí luyện bí cảnh này, nhanh chóng xác định người kế vị thái tử để kết thúc vở kịch này.
Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đội vàng chuyển chủ đề, nói đến sau, không khỏi bĩu môi, rất khó chịu.
Bởi vì quyết định như vậy của phụ hoàng, rõ ràng là thiên vị.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái chết của nhị hoàng tử Hạ Tu Việt có nhiều điều kỳ lạ, hung thủ rất có thể là do tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm chỉ thị.
Chỉ cần tìm kiếm và thu thập manh mối, điều tra sâu hơn, không chừng có thể tìm ra kẻ chủ mưu.
Nhưng hạ hoàng không những không có ý định truy cứu, ngược lại còn lập tức hạ chỉ, trong thời gian ngắn như vậy đã mở thí luyện bí cảnh, muốn xác định người kế vị thái tử.
Đây không phải là thiên vị thì là gì?
Chương 144, sai ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Chương 144, sai ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Điện hạ, ngươi nghĩ mình có thể cạnh tranh với tứ hoàng tử không?
Không được, lão tứ đã được các gia tộc tu chân đỉnh cấp ở hoàng đô công nhận, lại còn được các đại thần trong triều ủng hộ, ta không thể sánh bằng.
Điện hạ, giả sử đại hoàng tử và nhị hoàng tử còn sống, ngươi nghĩ mình có cơ hội không?
Không có cơ hội, phụ hoàng quá thiên vị lão tứ.
Điện hạ, lùi một bước mà nói, dù hạ hoàng lập ngươi làm chức quân, ngươi nghĩ mình có thể chờ đến ngày đó không?
Chắc không chờ được. Phu hoàng là cường giả tu chân số 1 Hạ quốc, tuổi thọ dài lâu, còn ta từ khi trở về từ thượng của Ma quận, tuổi thọ bị hao tổn, tiềm lực dường như cũng đã cạn kiệt, vẫn luôn dừng lại ở chốc cơ kỳ, mãi không đột phá cảnh giới.
Điện hạ, đã như vậy, còn gì mà phải xoắn xuýt nữa?
Buông bỏ hoàn toàn, cứ buông xuôi đi.
Cũng đúng.
Một hỏi một đáp, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lập tức rơi vào trầm mặc, cười khổ không nói.
Tần Vô Vi thì nhàn nhã thường trà, ngồi nhìn mây cuốn mây trôi.
Mãi lâu sau, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thở dài một hơi, cúi người hành lễ với Tần Vô Vi, nghiêm túc nói, "Tần lão đệ, một lời đã thức tỉnh kẻ mộng du, như ngươi đã nói, ta đã đến lúc phải từ bỏ những ảo tưởng không thực tế rồi.
Những năm này, đừng thấy hắn miệng nói đã buông bỏ, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn không cam tâm, muốn nhúng tay vào ngôi vị hoàng đế.
Nhưng dưới sự chỉ điểm của Tần Vô Vi, hắn kinh ngạc phát hiện ảo tưởng của mình quá không thực tế.
Đừng nói hắn và tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm chênh lệch quá lớn, dù hắn có mạnh mẽ áp chế tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm một đầu, trở thành thái tử thực sự thì sao?
Trừ khi phụ hoàng chủ động thoái vị nhường hiền, nếu không, hắn căn bản không thể chờ đến ngày lên ngôi hoàng đế.
Đạo lý này thực ra rất đơn giản, chỉ là hắn ở trong cuộc, cộng thêm việc luôn không chịu đối mặt là mơ mơ màng màng nhiều năm như vậy, vẫn luôn không buông bỏ được.
Nhưng bây giờ, hắn coi như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần lão đệ, như ngươi đã nói, vậy chúng ta hãy lập một nhóm hai người cá mối nằm thẳng cẳng, cùng nhau diễn một vở kịch đi. Đợi vở kịch này kết thúc, ta định chủ động thỉnh cầu phụ hoàng rời khỏi hoàng đô, đi làm một vương gia tiêu giao tự tại. Ngôi vị hoàng đế này đã vô duyên với ta, tiếp tục mơ tưởng, chỉ là tự làm khổ mình mà thôi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hét dài một tiếng, chút hết nỗi bất tức trong lòng, lần này hắn coi như đã thực sự buông bỏ. Chúc mừng điện hạ. Thị phi thành bại quay đầu không, sớm nhìn thấu mọi chuyện, chưa chắc không phải là một điều may mắn. Biết đâu trong tương lai một ngày nào đó sẽ có phúc báo. Tần Vô Vi lấy trà thay rượu, kính một chén, cười nói: "Mặc dù lên ngôi hoàng đế không có hy vọng, nhưng theo hắn thấy, rời khỏi hoàng đô, làm một vương gia tiêu giao tự tại mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã buông bỏ chấp niệm trong lòng, ít nhất có thể sống một đời tiêu giao tự tại. Hơn nữa, sai ông mất ngựa biết đâu lại là phúc. Ha ha, nhờ lời chúc tốt lành của ngươi. Tần lão đệ, dù sau này có làm vương gia, ta cũng sẽ không quên lời hứa của ngươi. Ngươi đã nói rồi, sẽ phò tá ta lên ngôi hoàng đế." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười lớn liên tục, hoàn toàn buông bỏ khiến hắn toàn thân nhẹ nhõm, cũng bắt đầu trêu chọc Tần Vô Vi. "Điện hạ yên tâm, một lời hứa ngàn vàng, tất sẽ giữ lời." Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, nghiêm túc đáp lại: "Được, vậy ta ghi nhớ trong lòng rồi. Tần lão đệ, không ngờ ngươi còn biết nói đùa một cách nghiêm túc như vậy." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười đến mức ngả nghiêng, nước mắt cũng chảy ra. Mặc dù hắn đã nghe câu này lần thứ hai, nhưng vẫn thấy buồn cười. "Đi thôi, trước tiên đến địa bàn của ngươi dạo một vòng, mau chóng làm xong chuyện chính. Tần lão đệ, trước khi ta rời hoàng đô, thể diện cuối cùng này xin nhờ ngươi đó." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thân mật khoác vai Tần Vô Vi, cười nói: "Còn về những lời vừa nãy, sau khi cười xong thì bỏ qua, hắn tự nhiên sẽ không coi là thật. Không thành vấn đề. Chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho ta." Tần Vô Vi cười đáp, bảo Nam Cung Miểu chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đưa Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thẳng đến tổng đà của Tứ Thánh môn. "Tham kiến Tần đại nhân." "Tần đại nhân, sau này ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó một tiếng, chúng ta trực tiếp đến Đào Hoa Ổ nghe lệnh là được." "Tần đại nhân, không biết ngài lần này đến có việc gì? Chỉ cần Tứ Thánh môn chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức." Thấy Tần Vô Vi đích thân đến, các cao tầng Tứ Thánh môn đều xôn xao, bất kể xa gần, bất kể đang bận bực gì, đều lập tức bỏ dở và nhanh chóng chạy đến tổng đà nghênh đón. Môn chủ Bạch Hổ môn chủ Thoại càng mặt mày hường hào, nhanh chóng bước lên, dẫn đầu các cao tầng Tứ Thánh môn, đồng loạt cúi người hành lễ. "Tần lão đệ, ngươi uy phong thật đó." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền từ trên xe ngựa bước xuống, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn biết Tần Vô Vi đã đứng vững ở khu Tây Đô, chức hiệu ý này cũng rất thoải mái, nhưng nói thật, hắn thực sự không ngờ Tần Vô Vi lại có uy tín đến vậy. Hắn có thể nhìn ra, Tứ Thánh môn trên dưới không phải là mẫu, mà là thực sự kính sợ. Thái độ cung kính như vậy, đã không còn là sự phục tùng đơn thuần, mà là sự phụ thuộc thực sự. Xét đến tu vi và bối cảnh của Tần Vô Vi, điều này thực sự rất đáng kinh ngạc. Phải biết rằng Tần Vô Vi nhiều năm trôi qua, vẫn chỉ là tu vi luyện khí kỳ, thực sự không có thiên phú tu chân gì. Còn về bối cảnh, trước đây hắn có thể chống lưng cho Tần Vô Vi, nhưng những năm này, hắn đã hoàn toàn bị gạt ra rìa, không có tiếng nói, cũng không thể chống lưng cho Tần Vô Vi nữa. Chính vì vậy, thái độ cung kính như vậy của Tứ Thánh môn mới khiến người ta kinh ngạc. Ở khu phàm nhân Tây Đô uy phong một chút, thực ra không đáng kể gì. Tần Vô Vi khẽ cười, sau đó nói ra ý định của mình với môn chủ Bạch Hổ môn Trừ Toại. "Chuyện này dễ làm. Tần đại nhân, ta xin đi đầu, cao thủ Bạch Hổ môn chúng ta có bao nhiêu thì tham gia bấy nhiêu, tất cả đều gia nhập. Môn chủ Trừ, chuyện tốt không thể để Bạch Hổ môn các ngươi độc chiếm, hãy để lại cho chúng ta vài suất." Môn chủ Bạch Hổ môn Trừ Toại lập tức bày tỏ thái độ, rất sảng khoái dứt khoát, còn ba môn chủ khác cùng các cao tầng cũng đều rất tích cực. Chỉ trong chốc lát, số người đăng ký đã vượt xa 100 người. Uống nước nhớ nguồn, toàn bộ Tứ Thánh môn đều hiểu rõ, nếu không có Tần đại nhân, Tứ Thánh môn họ sẽ không có ngày hôm nay, nhiều nhất cũng chỉ là chiếm cứ một vùng trường thủy, muốn thống nhất toàn bộ khu Tây Đô là điều không thể. Hơn nữa, danh hiệu Tần Diêm La không phải là hư danh, dù đã nhiều năm trôi qua, họ vẫn không thể quên đêm máu chảy thành sông của đế quốc năm xưa. Tần Diêm La chỉ một câu nói, đã tiêu diệt vô số thủ lĩnh các bang phái giang hồ ở hai khu Hỏa Môn và Đinh Mục. Thực ra mà nói, Tứ Thánh môn họ chỉ là nhặt được một món hời lớn. Bất kể là vì lòng biết ơn hay vì sợ hãi, họ đều sẽ không làm trái ý Tần Vô Vi. Về điểm này, toàn bộ Tứ Thánh môn đã đạt được sự đồng thuận và đã ghi vào môn quy, nếu có ai vi phạm, nhất định sẽ bị ba đao sáu lỗ, sau đó giết cho ăn. Chương 145, thí luyện bí cảnh Thiên Đô. Chương 145, thí luyện bí cảnh Thiên Đô. Trên đường trở về Đào Hoa Ổ, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ánh mắt rực cháy, không ngừng nhìn chằm chằm Tần Vô Vi đang ngồi đối diện. Khụ khụ, "Ta nói điện hạ, ngươi biết đấy, ta không thích nam phong. Đừng nhìn ta như vậy, nổi cả da gà rồi." Tần Vô Vi khẽ ho một tiếng, không nhịn được mở miệng nói. Từ khi ra khỏi tổng đà Tứ Thánh môn, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vẫn luôn trong trạng thái đó, khiến người ta rất cả lời. "Tần lão đệ, ta vốn tưởng rằng đã đủ hiểu ngươi, nhưng cho đến ngày nay, ta mới phát hiện mình đã quá coi thường ngươi. Ngươi không hề phế vật như ta tưởng, ngược lại là một cường nhân thực sự. Dù sao ta cũng tự thẹn không bằng." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền giơ ngón tay cái lên với Tần Vô Vi, chân thành khen ngợi. Ban đầu hắn nghĩ, chỉ cần tập hợp đủ 100 người là được, không có yêu cầu quá cao, dù là luyện khí kỳ tầng 1 cũng có thể tạm chấp nhận, dù sao cũng tính là một người. Ai ngờ, Tứ Thánh môn lại nể mặt đến vậy, lại do bốn môn chủ dẫn đầu, tất cả các cao tầng đều tham gia, cố gắng tập hợp cho hắn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ. Mặc dù trong số đó, ngoài bốn môn chủ là trúc cơ hậu kỳ, tu vi cảnh giới của các cao tầng khác không cao lắm, đa số đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng dù sao đi nữa, điều này đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Điểm mấu chốt là, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có thể nhìn ra, sở dĩ những người của tứ thánh môn lại tích cực như vậy, không phải vì nể mặt hắn, Tam hoàng tử, mà là hưởng ứng lời kêu gọi của Tần Vô Vi. Thực sự mà nói, nếu có nể mặt, thì cũng là nể mặt Tần Vô Vi. Chính vì vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vô cùng kinh ngạc phát hiện mình dường như không hiểu Tần Vô Vi như hắn tưởng, ít nhất trước đây đã quá coi thường người bạn rượu này. Điện hạ, vẫn câu nói đó, cường nhân ở khu phàm nhân Tây Đô cũng chỉ đến thế mà thôi. Tài nguyên tu chân ở khu Tây Đô quá ít, chỉ là đông dân, căn bản không lọt vào mắt xanh của các gia tộc tu chân lớn. Tần Vô Vi khẽ cười, rất khiêm tốn, mà hắn nói cũng là sự thật. Trước khi hắn đến làm hiệu ý này, nếu các gia tộc tu chân lớn có ý định đó, tùy tiện phái một tu sĩ kim đan kỳ đến, là có thể thống nhất các bang phái giang hồ. Sở dĩ không làm như vậy, chỉ có thể nói các gia tộc tu chân lớn ở Hoàng Đô căn bản không thèm để mắt tới. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, các gia tộc tu chân lớn ở Hoàng Đô, đặc biệt là những gia tộc tu chân đỉnh cấp như Tháp Bạn, chiếm giữ đủ loại tài nguyên tu chân của Hạ Quốc, há lại quan tâm đến một địa bàn phàm nhân giới nhỏ bé. Hơn nữa, các gia tộc tu chân lớn ở Hạ Quốc rất chú trọng truyền thừa huyết mạch, đối với phàm nhân không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, trừ khi thiên tư cực kỳ xuất chúng, nếu không, họ căn bản sẽ không thu nhận vào gia tộc. Như vậy, khu Tây Đô đông đúc phàm nhân trong mắt họ càng không có giá trị. Cũng đúng. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền gật đầu, đúng là như vậy, nhưng hắn vẫn thân mật ôm lấy Tần Bồ Bì, cười nói, "Tần lão đệ, dù sao đi nữa, chỉ dựa vào chút tài nguyên trong tay mà có thể hoàn toàn thu phục tứ thánh môn, ngươi đã rất lợi hại rồi. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn không làm được điều này." Điện hạ quá khen. Khoe miệng Tần Vô Vi khẽ giật giật, không để lại dấu vết, vỗ nhẹ tay đang đặt trên vai, đáp lại. Nếu không phải đã quen biết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nhiều năm, biết tên này cũng là một kẻ háo sắc, hắn đã nghi ngờ Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có phải thích Nam Phong rồi. Ba ngày sau, Thiên Đô Phong. Đứng dưới chân Thiên Đô Phong cao ngàn trượng, Tần Vô Vi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Thực ra mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến Thiên Đô Phong. Kể từ khi đến Hoàng Đô, hắn vẫn luôn rất khiêm tốn, phạm vi hoạt động cơ bản chỉ giới hạn ở khu Tây Đô. Còn các khu vực khác của Hoàng Đô, đặc biệt là Thiên Đô Phong, hắn chưa từng đến, không muốn gây sự chú ý của bất kỳ ai. Tần lão đệ, dưới chân Thiên Đô Phong chôn giấu một linh mạch cấp 3, nơi đây cũng coi như là nơi linh khí nồng đậm nhất toàn bộ Hoàng Đô. Người không biết đâu, nghĩ lại năm xưa vì linh mạch cấp 3 này, các gia tộc tu chân đỉnh cấp ở Hoàng Đô đều ra tay, liên tục huyết chiến, từng người đều đánh đến mức bốc hỏa. Sau này vẫn là phụ hoàng ra tay, mạnh mẽ trấn áp và nghĩ ra một cách dung hòa, chôn linh mạch cấp 3 đó dưới Thiên Đô Phong, sau đó phân chia một khu vực cho các gia tộc tu chân, mới dẹp yên tranh chấp. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười nói, hoàn toàn buông bỏ khiến hắn hiện tại tâm thái rất tốt, bắt đầu kể một số điển tích xưa, cũng có thể nói là bí sử. Còn nữa, đợi sau khi rời khỏi Hoàng Đô, hắn có ý định chuyển giao tất cả tài nguyên trong tay cho Tần Vô Vi. Mặc dù hiện tại hắn đã bị đánh vào lãnh cung, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hắn nhiều năm như vậy vẫn có chút bố trí, để lại một chút hậu chiêu, chỉ là không công khai mà thôi. Trên cấp 3, hẳn là linh mạch hóa hình rồi chứ? Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, mở miệng hỏi. Trong thế giới tu chân này, linh mạch là tài nguyên chiến lược cốt lõi nhất. Ngay cả linh mạch cấp 1 thấp nhất cũng đủ để chống đỡ một môn phái tu chân và thường được coi là nền tảng ngàn năm. Linh mạch cấp 1 còn như vậy, các linh mạch cấp cao khác càng quý giá hơn, đủ để gây ra sự tranh giành điên cuồng của vô số tu chân giả, các gia tộc tu chân lớn và các môn phái tu chân. Nghe nói, trên cấp 3, từ cấp 4 trở đi, linh mạch có thể hóa hình. Và từ cấp 7 trở đi, linh mạch thực sự thông linh, có thể tiến hóa thành thông thiên linh bảo. Mỗi một thông thiên linh bảo đều sở hữu uy năng thông thiên triệt địa, chỉ vì bản thân nó được hóa hình từ linh mạch, ẩn chứa linh lực vô cùng khổng lồ và cuồn cuộn, một khi bùng nổ hoàn toàn, đủ để hủy thiên diệt địa. Quả thực là như vậy. Tần lão đệ, ngươi hẳn là đọc được từ Trung Châu Chí phải không? Thực ra, đó đều là chuyện của thời thượng cổ rồi, bây giờ đừng nói là linh mạch hóa hình, ngay cả linh mạch cấp 1 thấp nhất cũng rất hiếm thấy, còn linh mạch thực sự thông linh, đó càng là vật trong truyền thuyết, nhìn khắp Trung Châu đại lục, e rằng cũng không có. Tần lão đệ, đừng nghĩ nữa, những thứ này không phải là thứ mà ngươi và ta có thể mơ ước, đời này có thể tham gia một lần thí luyện bí cảnh Thiên Đô Phong, tự mình trải nghiệm sự huyền diệu của linh mạch cấp 3, đã coi như là tạo hóa của ngươi và ta rồi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười cười, từ người trong cuộc này ra, nhìn vấn đề từ một góc độ khác, hắn phát hiện có thể tham gia một lần thí luyện bí cảnh Thiên Đô Phong trong đời cũng rất tốt, dù sao bí cảnh này không phải tùy tiện sẽ mở ra. Ít nhất cứ 100 năm mới mở ra một lần, và có giới hạn nghiêm ngặt về số lượng người. Lần này nếu không phải Hạ Hoàng đích thân hạ chỉ, phá vỡ tiền lệ, thì dù hắn là hoàng tử, cũng không thể tùy tiện vào. Nghe vậy, Thần Vô Vi khẽ cười, không nói thêm gì. Khác với Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, hắn không phải mơ ước sở hữu tuổi thọ vô tận, hắn đã đặt ra một mục tiêu nhỏ cho mình, đó là một ngày nào đó phải có được một thông thiên linh bảo hóa hình từ linh mạch. Chương 146, buông xuôi đến cùng chương 146, buông xuôi đến cùng Tam ca, lâu ngày không gặp, ta thấy Minh càng ngày càng có tự biết mình rồi. Linh mạch cấp 3 của Thiên Đô Phong, quả thực không phải mình có thể mơ ước. Chỉ có hoàng đế Hạ Quốc mới có tư cách sở hữu thiên tài địa bảo như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói có chút chói tai từ bên cạnh truyền đến. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào tím bước đến. Người này tướng mạo rất anh tuấn, nhưng môi mỏng, mắt cũng hơi hẹp dài, nhìn qua là tướng mặt khắc nghiệt. Hơn nữa chiếc áo bào tím trên người hắn, tuy cũng có viền kim tuyến, hoa văn mây mũ sắc giống như Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, nhưng lại thêu rồng vàng tám móng. Phải biết rằng hoàng tử chỉ được thêu rồng vàng 6 móng, trừ khi đã lập chữ, trở thành thái tử, xác định là người kế vị hoàng đế tiếp theo, mới có tư cách thêu rồng vàng tám móng. Mà bây giờ, thí luyện bí cảnh Thiên Đô còn chưa bắt đầu, kết quả cũng chưa có. Thứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đã khoa trương như vậy, rõ ràng không hề coi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ra gì. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng nhận ra điều này, sắc mặt có chút khó coi, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, hắn không khỏi cười đáp, tứ đệ nói rất đúng, ta chỉ là trải nghiệm một phen. Sau khi thí luyện này kết thúc, ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng cho phép rời khỏi hoàng đô. Thiên đô phong gì đó, linh mạch cấp 3 gì đó, quả thực vô duyên với ta. Nghe vậy, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm sững sờ một chút, những lời lẽ gay gắt đã đến bên miệng là không nói được nữa. Các đại diện gia tộc tu chân đỉnh cấp đi cùng tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Quả thực, đây là một cuộc thí luyện không có bất kỳ hồi hộp nào, nhưng Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lại rộng lượng như vậy, cũng khiến họ nhìn hắn bằng con mắt khác. Tam ca, vậy ta chỉ có thể chúc huynh một đường thuận buồm xuôi gió. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đáp lại một cách đề bài. Ban đầu hắn nghĩ nhân cơ hội này, công khai sỉ nhục Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền một trận, coi hắn như bàn đạp, để nâng cao uy tín của mình hơn nữa. Ai ngờ, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chủ động tỏ ra yếu thế, căn bản không tiếp chiêu, khiến hắn có lực mà không có chỗ dùng, trong lòng rất khó chịu. Ha ha, nhờ lời chúc tốt lành của tứ đệ, quay đầu có thời gian, huynh đệ ta cùng nhau uống rượu, dù sao đợi ta rời khỏi hoàng đô, lần sau gặp mặt không biết là khi nào nữa. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mặt đầy nụ cười, chủ động mời. Hoàn toàn buông bỏ khiến hắn chỉ muốn tránh xa vòng xoáy, chỉ đợi cuộc thí luyện bí cảnh này kết thúc, sẽ lập tức rời khỏi hoàng đô. Tranh giành ngôi vị hoàng tử, hắn không còn hy vọng, cũng thực sự không muốn nhúng tay vào nữa. Để sau đi. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm có chút không kiên nhẫn, rất qua loa. Sau khi đảo mắt một vòng, hắn chợt nhìn về phía Tần Vô Vi, mở miệng hỏi, Tam ca, người bên cạnh huynh là ai? Đừng nói với ta phế vật luyện khí kỳ này chính là người huynh mời đến giúp đỡ. Tam hoàng tử Hạ Tu liền không tiếp chiêu, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm liền bắt đầu để ý đến Tần Vô Vi, định lấy đó làm điểm đột phá, nhân cơ hội xỉ đục. Đường đường là hoàng tử, lại tìm một phế vật luyện khí kỳ làm giúp đỡ, quả thực quá mất giá, cũng quá mất mặt. Nhìn lại những người đứng sau hắn, tuy đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng đa số đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ, căn bản không đáng kể gì. Ngược lại, đội ngũ của hắn, chỉ riêng tu sĩ kim đan kỳ đã có đủ 30 người, 70 người còn lại cũng đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ. So sánh hai bên, thực lực của hai đội ngũ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tham kiến tứ điện hạ, ta là Tần Vô Vi. Như điện hạ đã nói, ta chỉ là một phế vật. Giúp đỡ thì không dám nhận, chuyến này đến đây, chỉ là đi ké chút ánh sáng. Tần Vô Vi khẽ túi người hành lễ, cười đáp, phế vật với phế nhân, quả nhiên vật họp theo loài, người họp theo nhóm. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm hừ lạnh một tiếng, có chút bực bội, nói xong liền quay người đi thẳng sang một bên. Có câu nói, đưa tay không đánh người cười. Dù hắn cố tình gây sự, nhưng thấy đối phương như vậy, hắn cũng không tiện mạnh mẽ ra tay, dù sao nhiều người đang nhìn, trong đó không thiếu đại diện các gia tộc tu chân đỉnh cấp, nếu làm quá đáng, không chừng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mọi người. Sắp trở thành thái tử, hắn đã bắt đầu có ý thức giữ gìn hình tượng của mình. Chỉ là, ngay sau khi tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm quay người đi, lại không để ý đến những người đi cùng Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, từng người đều có vẻ mặt kỳ quái. Giáng mang Tần Diêm La là phế vật, gan to thật. Đối phương là hoàng tử, lại còn là tứ hoàng tử đang như mặt trời ban trưa, Tần Diêm La chắc sẽ không ra tay chứ. Hy vọng như Tần Diêm La đã nói, chúng ta chỉ đến để bùng xuôi. Trong lòng mọi người của tứ thánh môn đều có chút bất an, thầm thì lý trí mách bảo họ, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm rất có hy vọng trở thành hạ hoàng tiếp theo, lại còn được các gia tộc tu chân đỉnh cấp ủng hộ, không phải là người mà Tần Diêm La có thể đắc tội. Nhưng không hiểu sao, họ kinh ngạc phát hiện, giữa tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm và Tần Diêm La, họ lại kính sợ Tần Diêm La hơn. Không bùng xuôi, chẳng lẽ còn mong các ngươi những kẻ này có thể lật ngược tình thế? Tần Vô Vi quay đầu lại, cười như không cười nhìn mọi người của tứ thánh môn. Đừng nói hắn bề ngoài chỉ có tu vi luyện khí kỳ, dù hắn có kích hoạt đạo chủng, vận dụng sức mạnh của Cơ Minh Nguyệt, cũng không thể chống lại sự vây công liên thủ của 30 tu sĩ kim đăng kỳ. Huống chi Tàn Nguyệt Trường Sinh Công mà Cơ Minh Nguyệt tu luyện không hoàn chỉnh, bản thân đã có khuyết điểm, cảnh giới tu vi lúc cao lúc thấp, đây cũng là một ẩn họa tiềm tàng. Điểm mấu chốt là, hắn không thể để lộ bí mật cốt lõi của mình. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Tần Vô Vi không hề có ý định tranh đấu, thực sự chỉ đến để bùng xuôi. Bị nói là phế vật cũng không sao, không đau không ngứa, nghĩ lại năm xưa ở Tiềm Long Thành, hắn đã sớm quen lên rồi. Tần Vô Vi giơ tay vỗ vai Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, tỏ ý an ủi. So với mình, người cần được an ủi nhất chính là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mới đúng. Không có hy vọng gì đã đành, lại còn phải cùng đối phương diễn kịch, thái độ đã hạ thấp đến vậy rồi, đối phương vẫn không chịu buông tha, nhất định phải xỉ nhục, quả thực quá đáng. Yên tâm, ta chưa yếu ớt đến mức đó, chỉ là có chút cảm khái. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh liền cười một cách tự nhiên. Đúng lúc này, một giọng nói hùng vĩ vang vọng trên không thiên đô phòng, mang theo uy nghiêm vô thượng, người thắng cuộc thí luyện bí cảnh thiên đô sẽ trở thành chữ quân tiếp theo. Hoàng tử của ta chỉ còn lại hai người, mong các ngươi tự lo liệu, không truy cứu không có nghĩa là ta sẽ mãi dung túng. Thôi được, các ngươi bắt đầu đi. Hạ hoàng tuy không hiện thần, nhưng lại đích thân lên tiếng, đủ thấy sự coi trọng của hắn đối với cuộc thí luyện bí cảnh thiên đô này. Hơn nữa, những lời sau đó dường như mang theo một chút cảnh cáo nhàn nhạt, cũng có thể nói là gian đe. Và theo lời nói của Hạ hoàng, liền thấy trên không thiên đô phong chợt hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, ẩn ẩn có dao động không gian lực, phía sau liên thông với một nơi nào đó, biệt lưu động tiên. Cuộc thí luyện bí cảnh thiên đô liên quan đến ngôi vị chữ quân cũng chính thức bắt đầu từ đây. Chương 147, yêu tộc đại thánh. Chương 147, yêu tộc đại thánh cung kính tuân theo lời dạy của phụ hoàng. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền và tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đồng thanh, túi người hành lễ. Ngẩng đầu lên sau, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ tươi cười, mà thứ hoàng tử Hạ Tu Phàm sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bởi vì lời nói này của phụ hoàng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Xem ra phụ hoàng không phải không biết gì, mà sự dung túng của hắn cũng có giới hạn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ sẽ tìm cơ hội trong bí cảnh giết chết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, như vậy chỉ còn lại một mình hắn là hoàng tử, cuộc tranh giành chữ quân sẽ hoàn toàn không còn hồi hộp. Nhưng hiện tại hắn lại giật mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra hạ hoàng này cũng không phải hồ đồ, trong lòng rõ ràng chỉ là thiên vị tứ hoàng tử mà thôi. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, hạ hoàng đâu phải hoàng đế phàm nhân, đến lúc già sẽ trở nên hồ đồ hoặc bị gian nhân lừa gạt. Ngược lại, thân là tu chân giả mạnh nhất Hạ quốc, hạ hoàng cao cao tại thượng, uy áp toàn bộ cương vực Hạ quốc, thử hỏi ai dám ở trước mặt hạ hoàng chơi đùa quyền thuật. Chỉ có thể nói, hạ hoàng vì một nguyên nhân nào đó, chính là thiên vị tứ hoàng tử, cho dù tứ hoàng tử nhiều lần có hành động quá đáng, vẫn dung túng. Lần này hạ hoàng lên tiếng, tưởng chừng như cảnh cáo tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm, nhưng thái độ lộ ra thực chất vẫn là thiên vị. Đặc biệt là trước mặt một đám tu chân gia tộc đỉnh cấp có mặt, biểu thái như vậy đã gần như lộ liễu, chỉ thiếu nước trực tiếp tuyên bố tứ hoàng tử là chữ quân kế nhiệm. Nguyên nhân sâu xa, Tần Vô Vi không biết nội tình, cũng không thể đoán được. Nếu mạnh dạn đoán một chút, hẳn là có liên quan đến thân phận bối cảnh của mẫu hậu tứ hoàng tử, thân là người của Thác Bạt gia tộc, tự nhiên có thể nhận được sự ủng hộ của Thác Bạt gia tộc và một đám tu chân gia tộc đỉnh cấp khác, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm chính là người phát ngôn mà bọn họ đề cử. Còn một nguyên nhân nữa, đó chính là tu chân thiên phú. Nghe nói sau khi dùng cực phẩm dẫn linh đan, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đã thức tỉnh biến dị linh căn sánh ngang thiên linh căn, tư chất xuất chúng. Ngược lại Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, tu chân thiên phú tuy rằng cũng được, nhưng so với tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm lại kém một đoạn lớn. Hơn nữa, nghĩ lại chuyện thượng cổ ma quật năm xưa, cũng khiến Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mất không ít điểm. Tổng hợp các yếu tố, hạ hoàng thiên vị tứ hoàng tử, dường như cũng là hợp tình hợp lý. Nhanh chóng suy nghĩ một phen, Thần Vô Vi liền lắc đầu, lười nghĩ nhiều. Hắn một lòng muốn ẩn mình, không muốn dính líu vào chuyện gì, cũng không muốn biết những bí mật chân chính bên trong. Nhiều khi, bí mật bản thân nó chính là phiền phức. Tần lão đệ, cùng ta đi nốt chặng đường cuối. Ngay khi Tần Vô Vi hơi thất thần, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lấy ra phi chu của mình, kích hoạt xong, cười mời. Hắn biết Tần Vô Vi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không có năng lực ngự không phi hành. "Hảo, bất quá điện hạ, lời này của ngươi nói không đúng lắm. Cái gì gọi là chặng đường cuối? Điện hạ nhân sinh tươi đẹp của ngươi mới vừa bắt đầu." Tần Vô Vi hoàn hồn, khẽ cười, nhảy lên phi chu. "Ha ha, Tần lão đệ nói đúng." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười dài một tiếng, điều khiển phi chu, thẳng tắp bay lên trời. "Đừng trách phụ thân thiên vị, đại đạo vô tình, làm một vương gia bình thường cũng không phải chuyện xấu gì." Ngay khi phi chu của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chìm vào xoáy nước trên cao, tại hoàng gia đế viện khu trung đô, một nam tử uy nghiêm trông còn trẻ hơn Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vài phần, mặt lộ vẻ phức tạp, lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, thần sắc đạm mạc, ngay cả chút ôn tình trong lòng cũng bị dập tắt hoàn toàn. "Đại đạo vô tình." Đừng nói Tam hoàng tử, ngay cả tứ hoàng tử mà hắn yêu thương nhất, cũng không thể lay chuyển đạo tâm của hắn. Bí cảnh Thiên Đô Phong. Tần Vô Vi chỉ chớp mắt một cái, liền kinh ngạc phát hiện mình đã ở trong một bí cảnh không gian. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, cổ thụ cao vút trời xanh, tầm mắt có thể nhìn thấy toàn là rừng cây, theo gió nổi lên từng đợt sóng liên tiếp, trông vô cùng hùng vĩ. Ở cuối rừng cây là những ngọn núi liên miên bất tuyệt, cũng xanh tươi um tùm, tràn đầy sức sống. "Tần lão đệ, đây là một hệ bí cảnh. Nghe nói năm xưa trong bí cảnh không gian này có một bộ lạc yêu tộc rất lớn, trong đó còn có yêu tộc đại thánh, sánh ngang luyện hư kỳ đại năng tu sĩ của nhân tộc, sau này không biết xảy ra biến cố gì, yêu tộc đại thánh đó vẫn lạc, toàn bộ lạc yêu tộc cũng bị người ta san bằng chỉ trong một đêm. Đương nhiên, đây đều là thượng cổ bí ẩn, cách vào năm cũng giống như vạn cổ lệnh kia, đã khó phân biệt thật giả rồi." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mở miệng giới thiệu, nói đến sau, lộ ra một tia hối hận nhàn nhạt. Nghĩ lại năm xưa, ở trong thượng cổ ma quật kia, hắn thật sự chỉ còn một bước nữa là có thể có được vạn cổ lệnh và hồi xuân đan. Chưa nói hồi xuân đan, chỉ nói vạn cổ lệnh, sau khi trở về hoàng đô, hắn mới biết vạn cổ lệnh cực kỳ quý giá. Phu hoàng chính là sau khi biết hắn làm mất vạn cổ lệnh, thái độ mới thay đổi lớn, bắt đầu lạnh nhạt. Nếu năm xưa thành công đoạt được, thì hoàng tử được sủng ái lúc này nói không chừng chính là hắn. Nghe vậy, Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, giơ tay vỗ vỗ vai Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Nói như vậy, hắn có chút ngại ngùng, bởi vì vạn cổ lệnh lúc này đang ở trong tay hắn, hơn nữa, nếu không có cực phẩm dẫn linh đan của hắn, thì tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cũng chỉ là một phàm nhân, còn chưa đến lượt hắn đắc thế hoành hành như hiện tại. Từ phương diện này mà nói, hắn cũng coi như là gián tiếp hãm hại Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền một phen, chuyện này chỉ có thể đợi sau này từ từ bù đắp. Còn về hiện tại, những gì hắn có thể làm thực sự không nhiều, để bảo vệ bí mật cốt lõi của mình, càng không thể tùy tiện ra tay. Bất quá đại sự không giúp được, tiểu sự vẫn có thể giúp một chút. Tần Vô Vi trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng phân phó tứ thánh môn mọi người đem một linh ngọc bài trong tay giao nộp hết, bao gồm cả một linh ngọc bài của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng bị hắn cầm trong tay. Một linh ngọc bài này sẽ ghi lại cống hiến chiến đấu của bọn họ trong bí cảnh không gian này, tự động thống kê số lượng mục yêu mà bọn họ săn giết và cấp cho điểm cống hiến tương ứng. Chờ sau khi rời khỏi bí cảnh, tất cả điểm cống hiến của một linh ngọc bài tích lũy lại, bên nào nhiều nhất thì bên đó là người chiến thắng. "Tần lão đệ, ngươi đây là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền?" hơi sửng sở, sau đó phản ứng lại, mặt lộ vẻ phức tạp. "Điện hạ, khẩu hiệu của chúng ta là làm tới cùng." Tần Vô Vi chớp chớp mắt, sau đó bước nhanh tới, ném một đống một linh ngọc bài trong tay cho người của tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm. "Đây là biểu thái, bên bọn họ không có ý định tham gia tranh giành, dù sao không có một linh ngọc bài, cho dù săn giết nhiều một yêu đến mấy cũng vô dụng. tính các ngươi thất thời. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, trong mắt lóe lên một tia hung quang, nhưng cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Dứt lời, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm vung tay áo, dẫn theo người của mình nên ngang rời đi. Chương 148, làm một vô lớn. Chương 148, làm một vô lớn. Tần lão đệ, đa tạ. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thở dài một tiếng, rất hiểu khổ tâm của Tần Vô Vi. Tứ đệ này của hắn lòng dạ hẹp hòi, tính tình khắc nghiệt vô tình. Tuy nói có phụ hoàng cảnh cáo trước, nhưng với tính cách của hắn chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng và tính sổ lên đầu hắn. Cho dù tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm không dám ra tay tàn độc với hắn, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây sự và nhân cơ hội xỉ nhục. Bây giờ giao tất cả một linh ngọc bài cho đối phương, hoàn toàn buông xuôi. Như vậy, cũng coi như hoàn toàn xóa bỏ sự đề phòng của đối phương và dập tắt ý định gây sự của đối phương. Mà hắn dù thế nào cũng là một hoàng tử đường đường chính chính, lại là người cạnh tranh trong cuộc thử thách này, không thể tự mình làm chuyện này. Bây giờ Tần Vô Vi giúp hắn giao nộp tất cả một linh ngọc bài, tương đương với việc giúp hắn hóa giải một nguy cơ tiềm ẩn, cũng giữ được thể diện cho hắn. Chuyện nhỏ thôi. Tần Vô Vi khẽ cười, đợi tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cùng đoàn người đi xa, quay đầu nhìn tứ thánh môn mọi người, phân phó: "Các ngươi lát nữa có thể tự do hành động, lượng sức mà làm, chú ý an toàn. Hiện tại bọn họ đang ở vùng rìa của bí cảnh không gian này, vẫn rất an toàn, chỉ cần không mạo hiểm, chỉ cần đi lại ở vùng rìa thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn." Tạ Tần đại nhân. Tứ thánh môn mọi người dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ môn chủ trừ toại, đồng loạt cúi người hành lễ, mặt lộ vẻ cảm kích. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết chiến đấu, ai ngờ lại đến để bùng xuôi, căn bản không cần ra sức. Không chỉ vậy, việc tự do hành động tiếp theo đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào một cơ duyên trời ban. Phải biết đây là bí cảnh không gian Thiên Đô Phong, nếu không phải Tần Vô Vi dẫn dắt bọn họ, thì cho dù cả đời, bọn họ cũng tuyệt đối không thể vào được đây. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là động thiên phúc địa, khắp nơi là bảo vật, khắp nơi là cơ duyên. Lời khách sáo thì thôi đi, vẫn là câu nói đó, các ngươi phải lượng sức mà làm. Tần Vô Vi xua tay, ra hiệu cho tứ thánh môn mọi người có thể tự mình rời đi. Không cần cố ý dẫn đội, cũng không cần tập hợp, sau khi 3 ngày thử luyện bí cảnh kết thúc, chỉ cần người còn sống, sẽ tự động được truyền tống rời đi. Đợi tứ thánh môn mọi người cũng rời đi, Tần Vô Vi quay đầu nhìn Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, cười nói: "Điện hạ, có muốn làm một vố lớn không?" "Tần lão đệ, ngươi không phải nói sẽ buông xuôi đến cùng sao?" Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mặt lộ vẻ nghi hoặc, xét thấy một linh ngọc bài trong tay bọn họ đã mất, làm gì cũng vô ích. Buông xuôi thì buông xuôi, nhưng đã đến một bí cảnh không gian như vậy, nếu không kiếm chút lợi lộc, chẳng phải quá có lỗi với bản thân sao?" Tần Vô Vi cười giải thích: "Tranh giành chữ quân, cứ nhìn thái độ của Hạ hoàng, kết quả đã định, vậy thì chắc chắn phải buông xuôi. Nhưng đúng như hắn nói, đây là bí cảnh không gian, cơ hội khó có được, tự nhiên phải khám phá một phen. Và bất kể truyền thuyết về yêu tộc đại thánh là thật hay giả, chỉ riêng việc dưới Thiên Đô Phong có một linh mạch cấp 3, bí cảnh không gian này chắc chắn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đúng là đạo lý này, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta, có phải hơi yếu thế không?" Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền trước tiên gật đầu, sau đó huyền chuyển nhắc nhở: "Hắn còn đỡ, tuy nói những năm nay vẫn chưa thể đột phá cảnh giới thành công, nhưng dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có tu vi lục tầng cảnh. Mà Tần Vô Vi chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ nhỏ bé, cho dù ở vùng rìa bí cảnh không gian này, cũng đủ nguy hiểm rồi." Vừa rồi Tần Vô Vi còn nhắc nhở người của tứ thánh môn phải lượng sức mà làm, trong mắt Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, Tần Vô Vi lúc này có chút không biết tự lượng sức mình. Nếu theo ý hắn, hai người tốt nhất nên tìm một nơi tương đối an toàn gần đó, đào một cái hang ẩn nấp, chờ 3 ngày thời gian đến, trực tiếp truyền tống rời đi, đó mới là thượng sách. "Điện hạ, coi thường ai vậy? Ta thừa nhận, tu vi của ta yếu hơn một chút, nhưng chuyện tìm bảo vật, không thể chỉ dựa vào sức mạnh, phải dựa vào đầu óc, còn phải có thủ đoạn đủ linh nghiệm." Tần Vô Vi mặt đầy tự tin, tìm bảo vật chính là nghề cũ của hắn, ở kiếp trước Lam Tinh, hắn đã dựa vào đó để kiếm sống. Kiếp này, hắn có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn. Dứt lời, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, Tần Vô Vi thả thất thải linh điệu ra. Đương nhiên, để không lộ bí mật cốt lõi của mình, Tần Vô Vi đặc biệt chuẩn bị một ngự thú đại, trước tiên đặt thất thải linh điệu vào ngự thú đại, sau đó trước mặt Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, từ đó thả thất thải linh điệu ra. "Tần lão đệ, đây là hóa hình linh bảo, ngươi từ đâu mà có?" Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mắt đột nhiên sáng lên, thân là hoàng tử, hắn kiến thức rộng rãi, rất biết hàng, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự bất phàm của thất thải linh điệu. Nghĩ lại năm xưa khi rời khỏi Tiềm Long Thành, con chim này tự động bay vào lòng ta, đuổi cũng không đi. Không còn cách nào khác, người có đại khí vận là như vậy đó. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười nhẹ trêu chọc. Hắn biết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chắc chắn không tin, nhưng Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền miệng rất kín, sẽ không dễ dàng nói ra những chuyện này. Hơn nữa, cho dù Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lỡ lời, cũng không sao. Bởi vì chuyện này căn bản không sợ bị điều tra, nghĩ lại năm xưa toàn bộ Tiềm Long Thành đều thấy cảnh tượng kỳ lạ của vạn trượng hào quang. Sau đó, trấn thành sứ Lý Vệ dẫn đại quân vây thành, diệt sát Tần thị gia tộc, càng khiến lòng người hoang mang. Những người này, vô hình chung đều là nhân chứng. Chuyện phiền phức hơn một chút, nhiều nhất là trấn thành sứ Lý Vệ sau khi biết tin, sẽ nhận ra mình bị lừa. Và một đám tu chân gia tộc ở Tiềm Long Thành chắc cũng tức đến mẹ dựng. Nhưng thì sao chứ? Trước đây hắn không đắc tội nổi trấn thành sứ Lý Vệ, nhưng thời thế đã khác, hiện tại hắn thật sự không sợ trấn thành sứ Lý Vệ. Nếu trấn thành sứ Lý Vệ không biết điều, nhất định muốn gây sự, vậy thì không ngại dùng thực lực cứng rắn mà so tài. Còn về một đám tu chân gia tộc ở Tiềm Long Thành thì càng không đáng nhắc tới. Nếu bọn họ dám gây phiền phức cho cha mẹ hắn và Trục Mộng học viện, vậy thì hắn không ngại để Ngụy Bát Hoang dẫn thi thần tổ chức trở về một chuyến, tiêu diệt hoàn toàn những kẻ đó. "Tin ngươi mới là quỷ." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền trợn trắng mắt, buông lời châm chọc. Hắn đương nhiên không tin lời nói dối này của Tần Vô Vi, nhưng nhìn con thất thải linh điểu linh động này, hắn đã mơ hồ đoán được, cả người cũng theo đó mà hưng phấn kích động. Tần lão đệ, con thất thải linh điểu này của ngươi sẽ không phải là giúp chúng ta tìm bảo vật chứ?
Không sai, năng lực đặc biệt của thất thải linh điểu này chính là tìm bảo vật. Không chỉ giúp tìm bảo vật, nó còn có linh tính, có thể giúp chúng ta chỉ dẫn con đường an toàn nhất.
Tần Vô Vi cười đáp, có một câu hắn không nói, sợ làm Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền sợ hãi. Thật ra thất thải linh điểu này tìm kiếm bảo vật bình thường chỉ là việc nhỏ, công dụng lớn nhất của nó là tìm kiếm linh mạch.
Chương 149, nộ khí của ý chí rừng rậm. Chương 149, nộ khí của ý chí rừng rậm sâu trong bí cảnh không gian.
Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm dẫn đầu, xông lên phía trước, thúc giục một thanh kim mang đại kiếm, liên tục vung chém, chặt đứt những cây cổ thụ cao vút trời xanh, thậm chí cả các loại một hệ yêu thú gặp trên đường, tất cả đều bị hắn chém giết. Một đám người đi theo, đặc biệt là kim đan kỳ tu sĩ của Thác Bạt gia tộc, sợ tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm xảy ra chuyện, vội vàng tiến lên bảo vệ hai bên.
Đều là những một hệ yêu thú chưa khai mở linh trí, xem các ngươi căng thẳng đến mức nào.
Ta không cần bảo vệ, các ngươi cũng ra tay, nhanh chóng dọn sạch khu vực này.
Tiếp theo, chúng ta còn phải tìm bảo vật, đây mới là chính sự.
Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm bĩu môi, không thèm để ý, tuy nói hắn mới vừa trúc cơ, chưa kết đan, nhưng như hắn đã nói, những một hệ yêu thú chưa khai mở linh trí này chỉ có thực lực luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản không đáng sợ.
Xét thấy Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã từ bỏ cạnh tranh, vậy thì hắn hoàn toàn có thể chuyển trọng tâm, đặt trọng điểm vào việc tìm bảo vật.
Điện hạ, tìm bảo vật thì được, chúng ta không cần thiết phải dọn sạch khu vực này, làm động tĩnh quá lớn.
Đây là một bí cảnh không gian hệ mục, tràn đầy sức sống, một hệ linh lực cực kỳ nồng đậm, trong môi trường như vậy, rừng cây cũng có ý chí. Chúng ta tùy tiện chặt phá, sẽ chọc giận toàn bộ rừng cây, chịu phản vệ.
Còn nghe nói vạn năm trước, trong bí cảnh không gian này có một bộ lạc yêu tộc vô cùng cường đại, trong đó còn có yêu tộc đại thánh kim đan tu chân giả của Thác Bạt gia tộc, khuyên nhủ một cách thiện ý, nhưng lời chưa nói xong, đã bị tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm không kiên nhẫn cắt ngang.
Lời đồn đại từ thượng cổ, cách vạn năm rồi, các ngươi cũng tin sao?
Lùi một bước mà nói, cho dù là thật thì sao?
Yêu tộc đại thánh kia đã vẫn lạc, bộ lạc yêu tộc cường đại kia cũng bị người ta tiêu diệt, hiện tại bí cảnh không gian này đều là những yêu thú chưa khai mở linh trí, chỉ bằng thực lực của đội ngũ chúng ta, chẳng phải muốn xông vào thì xông vào sao?
Nói gì mà ý chí rừng cây thì càng buồn cười, chẳng lẽ những cây đại thụ này còn có thể di chuyển sao?
Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm kinh thường, cũng may kẻ nói chuyện này xuất thân từ Thác Bạt gia tộc, là người của mẫu hậu hắn, có chút quan hệ họ hàng với hắn, nếu không, hắn đã sớm cỡ trách rồi.
30 kim đan tu sĩ, 70 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đội hình cường đại như vậy, còn phải rụt rè, chẳng phải quá cẩn thận rồi sao?
Lời đề nghị như vậy, không nhắc tới cũng được.
Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm không hề có ý định tiếp thu, cố chấp muốn dọn sạch hoàn toàn khu vực này, kiên quyết không bỏ qua bất kỳ thiên tài địa bảo nào.
Thấy vậy, không chỉ kim đan tu chân giả của Thác Bạt gia tộc, mà một đám kim đan tu chân giả khác, ai nấy đều có chút bất đắc dĩ.
Nhưng xét thấy tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm sắp trở thành chữ quân của Hạ Quốc, là hạ hoàng tương lai, bọn họ đành phải nén sự bất mãn xuống, nhao nhao ra tay, phối hợp với tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm dọn sạch khu vực này.
Thấy chưa? Những cây đại thụ này chỉ là to khỏe thôi, lại không thể di chuyển, không có linh trí, có thể có uy hiếp gì?
Còn những yêu thú kia cũng vậy, tùy tiện là có thể chém giết, quả thực không thể dễ dàng hơn.
Cũng may xung quanh quá ẩm ướt, nếu không, cứ một mũi lửa, đốt sạch rừng cây này.
Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cười lớn liên tục, rất đắc ý, nhưng ngay khi hắn còn muốn nói gì đó, lại kinh hãi nhìn thấy một người cây rừng cao trăm trượng từ trong rừng cây chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh chói mắt, gầm lên giận dữ.
Người cây rừng này không chỉ có thân hình vô cùng khổng lồ, mà khí tức linh lực phát ra từ người nó cũng vô cùng đáng sợ, sánh ngang kim đan kỳ tu sĩ của nhân tộc, thậm chí còn mạnh hơn.
Ngay sau đó, tiếng gầm rú của yêu thú vang lên liên tục, như thể đang hưởng ứng lời kêu gọi của người cây rừng, từ sâu trong rừng cây bốn phương tám hướng hội tụ về phía này, rất nhanh đã bao vây chặt tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cùng đoàn người.
Phiền phức đến rồi,
bảo vệ điện hạ.
Những người khác theo ta xông lên, thế phải giết ra một con đường.
Kim đan kỳ tu chân giả của Thác Bạt gia tộc thầm kêu khổ không ngừng, thấy tình thế nguy cấp, hắn cũng không còn quan tâm đến uy quyền của tứ hoàng tử nữa, lập tức tiếp quản quyền chỉ huy, hùng hổ ra tay.
Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một đám tu chân giả có mặt, đặc biệt là kim đan kỳ tu chân giả, đều chú ý thấy tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm mặt tái mét, hai chân run rẩy, lại đang run sợ.
Thấy vậy, mọi người trong lòng đều có chút khinh thường kinh bỉ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Từ một phàm nhân đến tu chân giả, được hạ hoàng vạn phần sủng ái, rồi sắp trở thành chữ quân của Hạ Quốc, trong mắt bọn họ, tốc độ quật khởi của tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm quá nhanh, căn bản không trải qua khảo nghiệm và rèn luyện gì. Chỉ riêng biểu hiện vừa rồi và quyết định trước đó đều khiến người ta thất vọng.
Tứ đệ bên kia hình như gặp đại phiền phức rồi.
Mơ hồ nghe thấy tiếng động chiến đấu, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền quay đầu nhìn ra xa, trầm giọng nói:
"Mặc kệ bọn chúng chết đi, bọn chúng gặp đại phiền phức sẽ giúp chúng ta chuyển hướng sự chú ý và nguy hiểm.
Đây mới là chuyện tốt."
Tần Vô Vi cười cười, có chút hả hê.
Có thất thải linh điểu dẫn đường, cộng thêm bọn họ chỉ có hai người, động tĩnh rất nhỏ, trên đường đi có kinh không hiểm, dễ dàng tránh được nhiều khu vực nguy hiểm, không ngừng tiến sâu vào rừng cây.
Ngược lại bên tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm, bất kể xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đã gây ra động tĩnh lớn.
Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt.
Nếu tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm và những người khác bị tiêu diệt thì càng tốt hơn.
Tuy nhiên, khả năng này không lớn, dù sao đội ngũ của tứ hoàng tử thực lực quá mạnh, có tới 30 kim đan tu sĩ, đều đến từ các tu chân gia tộc đỉnh cấp, sức chiến đấu rất mạnh.
Tần lão đệ, ngươi đây thôi được rồi,
ta cũng không giả vờ nữa. Giống như ngươi, thật ra ta cũng hy vọng tứ đệ chết đi, như vậy, chữ quân chính là của ta rồi. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Tần Vô Vi, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mặt đỏ bừng, thành thật nói: "Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Cũng giống như Tần Vô Vi, hắn cũng không cho rằng tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm sẽ chết ở đây, nhiều nhất là gặp đại phiền phức, sẽ rất chật vật." Dừng một chút, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có chút ngại ngùng, vội vàng chuyển đề tài, hỏi: "Tần lão đệ, ta phát hiện ngươi sao lại thần thần bí bí vậy? Ngươi dù sao cũng là tu chân giả, còn mê tín những thứ này sao?" Trên đường đi, hắn thấy Tần Vô Vi lúc thì cúi người sát đất, dường như đang lắng nghe điều gì, lúc thì dùng tay vuốt ve những cây đại thụ đi ngang qua, thì thầm, dường như đang an ủi những cây cổ thụ cao vút trời xanh đó. "Ngươi hiểu cái gì? Nghĩ lại năm xưa khi ta trộm mộ, ngươi thắp đến, quỷ thổi đèn, xem phong thủy tìm tinh phong." "Khụ khụ, ta không nói gì cả, ngươi cứ coi như nghe nhầm đi." Tần Vô Vi khẽ ho một tiếng, suýt nữa lỡ lời. Bất quá những thứ này, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cho dù nghe được cũng không hiểu, căn bản không biết tinh túy bên trong. Chương 150, cực phẩm mục linh quả. Chương 150, cực phẩm mục linh quả. Điện hạ cẩn thận. Kim đan kỳ tu chân giả của Thác Bạt gia tộc mặt lộ vẻ lo lắng, điên cuồng thúc dục linh lực, dựng lên một tấm linh lực hộ thuẫn, liều mình bị thương, lao nhanh về phía trước, bảo vệ tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đang đứng sững sờ tại chỗ. Nếu không, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đã bị người cây rừng đáng sợ kia một cước giẫm thành thịt nát. Nếu tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm chết trong bí cảnh, thì sau này ra ngoài, bọn họ đều khó thoát khỏi trách nhiệm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, nơi đây nguy hiểm, ngài cố gắng đi theo sau ta. Kim đan kỳ tu chân giả của Thác Bạt gia tộc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Vừa rồi cứng rắn chống đỡ một đòn của người cây rừng, hắn đã bị nội thương không nhẹ, điều khó khăn nhất là người cây rừng này quá mạnh mẽ, cho dù đội ngũ đông đảo của bọn họ cùng ra tay, cũng khó mà tiêu diệt nó. Dựa vào toàn bộ rừng cây, linh lực hệ mục dồi dào không ngừng, người cây rừng này cho dù chịu thương nặng đến mấy, cũng có thể tự lành trong thời gian cực ngắn. Vì không thể tiêu diệt hoàn toàn nó, vậy thì chỉ có thể tìm cơ hội thoát thân. Nếu thật sự đánh tiêu hao chiến, bọn họ không thể tiêu hao nổi. Chư vị, cùng ta giết ra một con đường máu. Còn về người cây rừng kia, chỉ cần ngăn cản nó là được. Chúng ta trước tiên thoát khỏi nơi này, rồi nói sau. Kim đan kỳ tu chân giả của Thác Bạt gia tộc nhanh chóng suy nghĩ, trầm giọng khẽ quát, hạ lệnh một loạt. Mục đích chỉ có một, đó là bảo vệ tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm. Tuy nhiên, Kim đan kỳ tu chân giả của Thác Bạt gia tộc không hề nhận ra, ngay khi hắn tùy cơ ứng biến, tiếp quản quyền chỉ huy đội ngũ, sâu trong mắt tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm phía sau lại lóe lên một tia bán độc. Và những người khác cũng bị hắn ghi nhớ từng người một. Chỉ vì vừa rồi nguy cơ bùng phát, biểu hiện của hắn quá tệ, và đều bị mọi người có mặt nhìn thấy. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm trong lòng xấu hổ không thôi, đã thầm quyết định, đợi sau khi thử luyện bí cảnh kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt những kẻ này. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm luôn tin vào một câu nói, đó là chỉ có người chết mới có thể thực sự giữ bí mật. Tần lão đệ, trên đường này sao lại thuận lợi quá vậy? Tần lão đệ, ngươi thật là giỏi. Sâu trong rừng cây, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được khen ngợi. Vốn dĩ hắn còn rất lo lắng, sợ gặp phải nguy hiểm gì, dù sao với thực lực của hai người bọn họ, mạo hiểm tiến sâu vào rừng cây, một khi gặp phải tình huống bất ngờ, căn bản không thể ứng phó, một chút bất cẩn cũng có thể chôn xương tại đây. Trước khi đến, hắn cũng đã làm công phu, biết rõ thử luyện bí cảnh này nguy hiểm trùng trùng, trừ khi luôn ở vùng rìa, nếu không, chỉ cần tiến sâu vào rừng cây là có thể gặp nguy hiểm, thật sự không phải tùy tiện là có thể vào được. Ai ngờ, trên đường đi vô cùng thuận lợi, không gặp phải tình huống bất ngờ nào, rất dễ dàng. Đã nói với ngươi rồi, người có đại khí vận là như vậy đó. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ trêu chọc. Trước hết, tự nhiên phải kể đến công lao của Thất Thải Linh Điểu, quả thực rất có linh tính, dẫn dắt bọn họ tránh được rất nhiều khu vực nguy hiểm. Thứ hai, là bên tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm, động tĩnh ngày càng lớn, đã thu hút yêu thú sâu trong rừng cây, vô hình trung mở ra cánh cửa thuận tiện cho bọn họ. Cuối cùng, là hắn tự mình có cơ sở. Khí vận gì đó, đều là lời trêu chọc, nếu thật sự gặp phải tình huống bất ngờ, đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn đành phải lộ ra thực lực chân chính. Nếu thực lực của phân thân Ngụy Bát Hoang không đủ, thì hắn còn có phân thân Cơ Minh Nguyệt làm chỗ dựa, đây mới là chỗ dựa chân chính của hắn. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến bí mật cốt lõi của hắn, tự nhiên không thể nói cho Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Không chỉ vậy, để tránh bí mật cốt lõi bị lộ, Tần Vô Vi còn đang nghiêm túc suy nghĩ một chuyện, đó là một khi thật sự có nguy cơ bất ngờ và đến mức đó, sau đó có nên giết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không? Dù sao miệng người chết mới là kín nhất. Xét đến tình nghĩa giữa hắn và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, Tần Vô Vi khá là khó xử. Giết hay không giết, đây là một vấn đề. Tần lão đệ, sao vậy? Đừng nhìn ta như vậy, ánh mắt của ngươi sao lại khiến ta có cảm giác giận người thế? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có chút không cười nổi, bị Tần Vô Vi nhìn đến phát sợ. Cảm giác này có chút kỳ lạ, như thể bị một kẻ cực kỳ nguy hiểm nào đó theo dõi, nhưng hắn quá quen thuộc với Tần Vô Vi, chỉ là một phế vật luyện khí kỳ mà thôi. Không đợi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền suy nghĩ sâu xa, Tần Vô Vi cười rạng rỡ, đáp: "Điện hạ, ngươi quá căng thẳng rồi, chẳng lẽ định lực của ngươi còn không bằng một phế vật luyện khí kỳ như ta sao?" Tần Vô Vi cũng lười suy nghĩ, dù sao đây đều là những chuyện chưa xảy ra. Nếu thật sự đến bước đó, hãy đưa ra lựa chọn. May mắn thay, tình huống này không xảy ra, chỉ thấy Thất Thải Linh Điểu vẫn luôn dẫn đường phía trước bắt đầu lượn vòng ở độ cao thấp, không chịu bay tiếp. Nơi đây có thiên tài địa bảo. Tần Vô Vi và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hai người mắt đột nhiên sáng lên, lập tức phản ứng lại. "Tần lão đệ, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nơi có thiên tài địa bảo, thường có dị thú canh giữ, lát nữa tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Nơi đây là sâu trong rừng cây, rất có thể có yêu thú cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó được. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền rất bình tĩnh lý trí, một tay ngăn Tần Vô Vi lại, trầm giọng nhắc nhở. Nhưng chưa đợi hắn nói thêm gì, đã bị Tần Vô Vi trợn trắng mắt đẩy sang một bên. Vừa rồi hắn đã dùng ý niệm giao tiếp với thất thải linh điểu, biết rằng điêu thú canh giữ ở đây đã hưởng ứng lời kêu gọi của người cây rừng, chạy ra ngoài tham chiến rồi. Nói cách khác, trước khi trận chiến bên kia kết thúc, bên bọn họ đều an toàn. Ngược lại, nếu cứ chần chừ, kéo dài thời gian, đợi yêu thú canh giữ quay về, đó mới là nguy hiểm thực sự ập đến. Tần lão đệ, ngươi cũng quá liều lĩnh rồi, đợi ta với. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại, bước nhanh tới. Trên đường đi, Tần Vô Vi đều thần thần bí bí, cẩn thận hơn bất kỳ ai, đến đây lại đột nhiên trở nên táo bạo. Chỉ có một khả năng, đó là nơi đây không có nguy hiểm gì. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đuổi kịp liền thấy trong tay Tần Vô Vi đã có thêm một quả trái cây hình lêm màu xanh biếc, trong suốt, tỏa ra sinh cơ cực kỳ nồng đậm, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tần lão đệ, phát tài lớn rồi. Đây là một linh quả, do linh lực tiên địa tưới tắm ngưng tụ thành, 100 năm kết quả, 1000 năm mới thực sự chín. Đây là thứ tốt để tăng thọ nguyên, ăn một quả có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra, mừng rỡ không xiết. Phải biết hắn thiếu nhất chính là thọ nguyên, nghĩ lại năm xưa ở thượng cổ ma quật, hắn đã hao tổn ít nhất 10 năm thọ nguyên, lại còn tiêu hao hết tiềm lực. Bây giờ có một linh quả này, hắn có hy vọng bù đắp lại. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không hề nhận ra, Tần Vô Vi lại khẽ bĩu môi, không hề hưng phấn kích động. Tăng thêm 100 năm thọ nguyên, đối với hắn, người trường sinh bất lão, quả thực có chút vô dụng. Chương 151, tiếng tim đập kinh hoàng. Chương 151, tiếng tim đập kinh hoàng. Không thể không nói, thiên nhiên mục linh quả vẫn rất quý giá, nói là cực phẩm mục linh quả cũng không quá lời. Một quả thiên nhiên mục linh quả như vậy nếu đem ra đấu giá bên ngoài, đủ để khiến vô số tu chân giả điên cuồng. Chỉ vì đối với tu chân giả mà nói, thọ mệnh chính là tất cả. Đại hạn sắp đến, cho dù là tiên đế cũng vô dụng, vẫn phải vẫn lạc. Chứng đạo trường sinh mới là mục tiêu cuối cùng của mỗi tu chân giả. Tần lão đệ, ta không bằng ngươi, định lực vẫn chưa đủ. Tần lão đệ, ta phát hiện mình thật sự đã nhìn lầm, vẫn luôn quá xem thường ngươi. Trừ tu vi không được ra, Tần lão đệ ngươi xứng đáng là rồng trong loài người. Nhìn Tần Vô Vi vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đang cuồng hỉ đỏ mặt, nhận ra mình có chút thất thố. Điện hạ, đừng nói chuyện này. Ngươi thấy có phần, ngươi ta 5 năm chia. Tần Vô Vi khép lời, rất hiểu tâm trạng của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, tuy nói thiên nhiên một linh quả đối với hắn vô dụng, nhưng đây là thứ tốt, đối với rất nhiều tu chân giả sắp đến đại hạn mà nói, một quả thiên nhiên một linh quả như vậy còn quý giá hơn cả cực phẩm pháp bảo. Cái này ít nhất cũng có 20 quả chứ. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nhìn quanh, mặt đầy tươi cười, lại có chút không bình tĩnh. Chia 5 năm, nghĩa là hắn ít nhất cũng có được 10 quả thiên niên mục linh quả. Tuy nói kết quả của cuộc thí luyện bí cảnh này đã định, vị trí chữ quân cũng đã rời xa hắn, nhưng có được 10 quả thiên niên mục linh quả này, hắn cũng coi như nhận được bồi thường hậu hĩnh, không đến nỗi trong lòng bất bình như vậy. Điện hạ, ta nghĩ có lẽ nên nhắc nhở ngươi một chút, công hiệu của thiên niên mục linh quả này có lẽ không thể chống chất, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Tần Vô Vi nhanh chóng thu thập thiên niên mục linh quả kết trên cây cổ thụ, sau đó chia một nửa cho Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền và thiện ý nhắc nhở. Những loại thiên tài địa bảo tăng thọ mệnh như thế này, chỉ khi ăn lần đầu tiên, hiệu quả mới rõ rệt nhất. Càng về sau ăn càng nhiều, hiệu quả càng kém, cho đến khi không còn tác dụng gì. Nếu không, chỉ cần ăn 10 quả thiên niên mục linh quả này, thọ mệnh tăng vọt 1000 năm, đã có thể sánh với thọ mệnh của kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng làm sao có thể? Cái này ta biết. Tần lão đệ, ta định ăn 2 quả, nhiều nhất là 3 quả, số còn lại sẽ để dành cho con cháu đời sau, không thể lãng phí thiên vận. Có thể tăng thêm 1-200 năm thọ mệnh, ta đã rất mãn nguyện. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thu lại phần của mình, cười đáp: "Làm người không thể quá tham lam, mà ngoài việc tăng thọ mệnh ra, đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất là có được thiên nhiên mục linh quả này, hắn liền có thể bổ sung thọ mệnh và tiềm lực đã hao tổn trước đó, có hy vọng tiến thêm một bước, đột phá và kết đan." "Điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Tần Vô Vi cũng cười, sau đó xoay người bỏ đi, không hề có ý định nán lại. Đúng như hắn đã nói, nơi đây là sâu trong rừng, nguy hiểm khắp nơi. Tranh thủ lúc yêu thú hộ vệ chưa quay về, bọn họ tốt nhất nên nhanh chóng rời xa nơi này. Nếu không, một khi yêu thú hộ vệ phát hiện thiên nhiên mục linh quả của mình bị trộm, chắc chắn sẽ phát điên, nếu theo mùi hương mà tìm đến bọn họ thì càng phiền phức hơn. Nếu buộc hắn phải lộ ra thực lực thật sự, đến lúc đó, hắn sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ xem có nên giết chết Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền hay không. Mọi việc đều nghe theo Tần lão đệ chỉ huy. "Tần lão đệ, cảm ơn." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền gật đầu, lập tức nhanh chân đi theo. Hiện tại hắn đối với Tần Vô Vi có thể nói là nhìn bằng con mắt khác, vô cùng khâm phục, đối với lời nói của Tần Vô Vi, tự nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Không chỉ vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền còn tràn đầy lòng biết ơn đối với Tần Vô Vi. Nếu không phải Tần Vô Vi, chuyến thí luyện bí cảnh này đừng nói là có được tiên nhiên một linh quả cực kỳ quý giá, hắn nói không chừng ngay cả thể diện tối thiểu cũng không giữ được, phải chịu nhiều sỉ nhục. Một đời người hai huynh đệ. Điện hạ nói lời này có chút khách sáo rồi, đây đều là ta nên con đã. Điện hạ, ngươi có nghe thấy tiếng động lạ nào không? Tiếng động này giống như tiếng tim đập. Tần Vô Vi vừa dẫn đường vừa đáp lời, nhưng ngay khi hắn còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng theo đó mà đại biến. Đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng. Tần Vô Vi kinh ngạc nghe thấy từng tiếng động trầm đục truyền đến bên tai, vô cùng có nhịp điệu, cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu thật sự phải miêu tả, thì đó chính là tiếng tim đập. Nhưng tuyệt đối không phải tiếng tim đập của người bình thường, mà là tiếng tim đập của một tồn tại khủng bố nào đó, thậm chí còn mang theo khí tức của hồng hoang viễn cổ. Tiếng động lạ. Không có mà. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền mặt người, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn dựng hai lên, lắng nghe kỹ càng, ngoài tiếng sóng rừng rì rào theo gió và tiếng thu gầm vọng lại từ xa, hắn không nghe thấy gì cả. Tần lão đệ, ngươi không phải bị ảo giác đó chứ? Ta rút lại lời vừa nãy, xem ra ngươi chỉ là bề ngoài bình tĩnh, thực chất trong lòng còn căng thẳng hơn ta. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lộ vẻ mặt cổ quái, cười trêu chọc. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, không để ý đến Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn vô cùng chắc chắn, đây tuyệt đối là tiếng tim đập, từng nhịp đập bên tai hắn, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạnh mẽ. Tần lão đệ, mũi ngươi chảy máu rồi. Cả mắt, hai và miệng cũng đều chảy máu. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không còn trêu chọc nữa, thất thanh kinh hô. Chỉ thấy Tần Vô Vi vừa nãy còn khỏe mạnh bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, trông vô cùng đáng sợ. Mau đi, nơi đây không nên ở lâu. Nơi đây có đại khủng bố. Tần Vô Vi một tay kéo Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, nhanh chóng ra lệnh cho thất thải linh điểu, tăng tốc chạy như điên. Tuy rằng hắn không biết tiếng tim đập đó đến từ đâu, nhưng có một điều vô cùng chắc chắn, đó tuyệt đối là một tồn tại mạnh mẽ vô cùng khủng bố. Chỉ cần nghe thấy âm thanh, đã chấn động hắn thất khiếu chảy máu, điều này thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là, để đảm bảo an toàn, hắn đã âm thầm kích hoạt đạo chủng của Cơ Minh Nguyệt, vận dụng sức mạnh của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị chấn thương. Chỉ riêng điểm này, Tần Vô Vi đã bị dọa sợ, một đường kéo lê Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chạy trối chết. Để nhanh chóng thoát thân, hắn thậm chí không còn tuân theo lộ tuyến an toàn do thất thải linh điệu chỉ dẫn, mà lao thẳng về phía trước, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sâu trong rừng. Tần lão đệ, ngươi đừng dọa ta. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cũng bị dọa sợ, tuy rằng hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dạng thất khiếu chảy máu của Tần Vô Vi quá đáng sợ. Hơn nữa, cảnh tượng này còn gợi lại những ký ức không tốt của hắn. Nhớ năm xưa, trong thượng cổ ma quật, Tần Vô Vi cũng từng sách hắn chạy trối chết như vậy, lúc đó thảm hại đến mức nào thì có bấy nhiêu. Chương 152, có duyên với Tiềm Long Thành. Chương 152, có duyên với Tiềm Long Thành vùng rìa bí cảnh. Tần lão đệ, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền vẫn còn kinh hồn chưa định, nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết. Tần Vô Vi lắc đầu, thở phào một hơi, sau khi rời xa sâu trong rừng, tiếng tim đập kinh hoàng bên tai cuối cùng cũng biến mất. Nếu cứ tiếp tục đập như vậy, hắn nghi ngờ ngũ tạng lục phủ của mình đều sẽ bị chấn nát, thật sự quá khủng khiếp. Phải biết rằng hắn đã lén lút kích hoạt sức mạnh đạo chủng của Cơ Minh Nguyệt, nhưng dù vậy, vẫn không thể chống đỡ. Chỉ cần nghĩ đơn giản, cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dừng một chút, Tần Vô Vi tò mò hỏi, "Điện hạ, ngươi chắc chắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào sao?" "Điều này không khoa học." Tiếng tim đập kinh hoàng đó như sấm sét nổ vang, vô cùng khủng khiếp, nhưng Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lại không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn không nghe thấy. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn nghe thấy? Tần Vô Vi nhanh chóng suy nghĩ một hồi, sau đó đành bất lực bỏ cuộc, lười nghĩ nhiều, chỉ vì manh mối có giá trị trong tay quá ít, căn bản không thể suy luận. Tần Vô Vi còn như vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền thì càng không cần nói, hoàn toàn mơ hồ, nếu không phải thấy Tần Vô Vi thất khiếu chảy máu, hắn cũng không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tần Vô Vi thi triển một thuật thủy cầu, rửa sạch vết máu trên mặt, sau đó đề nghị, "Điện hạ, hai ngày tới, chúng ta cứ tìm một nơi nào đó ở náu, chờ đợi thí luyện bí cảnh kết thúc." Vốn dĩ có thất thải linh điểu, hắn còn định tiếp tục tìm bảo vật, nhưng sau khi xảy ra sự cố bất ngờ này, Tần Vô Vi dứt khoát từ bỏ ý định, không muốn đi sâu vào rừng nữa. Quỷ mới biết tiếng tim đập kinh hoàng đó rốt cuộc là thứ gì, vì sự an toàn của bản thân, cứ ẩn náu trước đã. "Được." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền gật đầu, sâu sắc đồng ý làm người không thể quá tham lam, có thể có được 10 quả thiên niên một linh quả, đối với hắn mà nói, đã là một bất ngờ lớn, vượt xa dự kiến của hắn. Hai ngày tiếp theo, Tần Vô Vi và Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không đi đâu cả, chỉ loanh quanh ở vùng rìa bí cảnh, vô cùng cẩn thận. Vào khoảnh khắc cuối cùng của 3 ngày thí luyện bí cảnh, Tần Vô Vi cảm nhận được sức mạnh không gian xung quanh dao động, cả người bị xé rách, sau đó bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Khi Tần Vô Vi khôi phục chi giác, hắn phát hiện mình đã trở lại dưới chân Tiên Đô Phong. "Tần lão đệ, đây chỉ là truyền tống cự ly ngắn, nghe nói trong Vạn Triều Tông có trận pháp truyền tống siêu xa, sau khi kích hoạt, có thể vượt qua toàn bộ Trung Châu đại lục." Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nói nhỏ, vẻ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Hắn vẫn luôn muốn đến Vạn Triều Tông tu luyện, chỉ tiếc là thiên phú tư chất của hắn không đủ, mãi không thể nhập môn. Tuy rằng hắn có thể dựa vào thân phận hoàng tử mà đến tham quan, nhưng không thể ở lâu, không có thân phận chính thức của Vạn Triều Tông, không có nhiều ý nghĩa, chi bằng không đi. Đúng lúc này, từng đạo không gian chi lực chấn động, chúng nhân tứ thánh môn cũng lần lượt được truyền tống ra. "Cảm ơn Tần đại nhân." Sở Thoại Bạch Hổ môn chủ cùng một đám cao tầng tứ thánh môn, từng người đều lộ vẻ vui mừng, vô cùng hưng phấn kích động. Tuy rằng thực lực của bọn họ có hạn, không dám đi sâu vào rừng, nhưng dù vậy, vẫn tìm được không ít thiên tài địa bảo, đối với bọn họ mà nói, đã là tài nguyên tu chân cực kỳ quý giá, đủ để tăng cường thực lực của bọn họ rất nhiều. Thấy vậy, Tần Vô Vi khẽ cười, không nói gì thêm. Rất nhanh, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cùng đoàn người cũng được truyền tống ra. Quả nhiên, đúng như Tần Vô Vi dự đoán, tuy rằng tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm cùng đoàn người dường như đã gây ra chuyện lớn, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự, ít nhất tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm vẫn còn sống khỏe mạnh, không bị thương. Ngược lại, những người đi theo hắn lại tổn thất hơn một nửa, trong đó không thiếu tu sĩ kim đăng kỳ, mà những người sống sót cũng đều bị trọng thương. Từ đó có thể thấy, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm và những người khác chắc chắn đã gặp phải rắc rối lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết nhiều người như vậy? Theo lý mà nói không nên như vậy chứ. Điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một đám đại diện của các gia tộc tu chân hàng đầu hoàng đô xôn xao, vô cùng chấn động, thậm chí còn nghi hoặc không hiểu. 30 tu sĩ kim đăng kỳ, cộng thêm 70 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một đội hình mạnh mẽ như vậy, cho dù không thể hoành hành trong bí cảnh, nhưng chỉ cần chiến lược hợp lý, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện thương vong thảm trọng như vậy mới đúng. Tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm hừ lạnh một tiếng, vô cùng xấu hổ, không nói một lời, vẻ mặt tâm trầm. Ba ngày thí luyện bí cảnh này, đối với hắn mà nói, quả thực là một nỗi sỉ nhục lớn, bị những người cây rừng mang theo vô số yêu thú điên cuồng truy đuổi, chạy trối chết. Đừng nói đến thiên tài địa bảo, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng không có, thảm hại đến mức nào thì có bấy nhiêu. Còn về lý do tại sao lại như vậy, thì tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm đã cố ý bỏ qua. Tu chân giả Kim Đan kỳ của Thác Bạt gia tộc cùng những người may mắn sống sót khác, thì cười khổ liên tục, cũng chọn cách im lặng. Theo bọn họ thấy, tất cả những chuyện này đều do tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm gây ra, nhưng xét đến việc hắn sắp trở thành chữ quân, bọn họ không thể nào chỉ trích được. Một đám đại diện của các gia tộc tu chân hàng đầu có mặt, đều là những người tinh danh, chỉ cần liếc mắt một cái, đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, không truy cứu kỹ, không hỏi thêm. Có chuyện gì, đợi về đến gia tộc chú địa, đóng cửa lại nói cũng không muộn. Hiện tại, kết quả thí luyện bí cảnh sắp công bố, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thắng bại đã định. Từ giờ phút này trở đi, tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm trở thành thái tử của Hạ Quốc, cũng là chữ quân kế nhiệm. Mong chư vị phò tá thái tử, giúp Hạ Quốc ta phồn vinh thịnh vượng. Trên không trung, giọng nói có chút lạnh nhạt của Hạ Hoàng vang lên. Đầu tiên là tuyên bố kết quả, sau đó quay sang Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nói, xét phong Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền làm Tiêu Giao vương gia, phong địa Tiềm Long thành, có thể thế tập vương thế. Ngay trong ngày xuất phát, không cần vào hoàng cung yết kiến. Lời vừa dứt, giọng nói của Hạ Hoàng đã tan biến. Chúc mừng điện hạ, từ nay về sau, có thể làm một Tiêu Giao vương gia thật sự rồi. Điện hạ, người ta quả nhiên có duyên, phải biết rằng phụ mẫu ta đang ở Tiềm Long thành, sau này còn xin điện hạ chiếu cố nhiều hơn. Tần Vô Vi cười chúc mừng. Không ngờ phong địa của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lại là Tiềm Long thành, đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Như vậy, có Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chiếu cố, sự an toàn của phụ mẫu hắn sẽ càng được đảm bảo, ngay cả Tần thị gia tộc đã phá rồi lập cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Điều này là tự nhiên. Tần lão đệ, ngươi cứ yên tâm. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền gật đầu, nghiêm túc hứa hẹn. Với tình nghĩa sâu đậm giữa hắn và Tần Vô Vi, cho dù Tần Vô Vi không nói, hắn cũng sẽ chủ động chiếu cố. Hơn nữa, rời khỏi hoàng đô, là một vương gia tiêu giao tự tại, vốn dĩ nằm trong kế hoạch của hắn, bây giờ cũng coi như đạt được ước nguyện. Chỉ là nghĩ đến câu nói cuối cùng của phụ hoàng, lại khiến hắn có chút lạnh lòng. Chuyến đi này, hắn có thể cả đời không thể quay về hoàng đô, trước khi đi, ngay cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không chịu. Thật sự quá vô tình. Ngay khi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có chút thất vọng, một cánh tay đặt lên vai hắn, vỗ nhẹ vài cái, nói: "Điện hạ, huynh đệ thân tình cũng phải rõ ràng, ngươi đến Tiềm Long thành, nếu có đi Tiêu Giao lâu ăn chơi chắc táng, không được nhắc tới ta, kinh doanh nhỏ, không chịu lợn ẩn." Nghe vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không khỏi trợn mắt trắng dã, lập tức bị chọc cười. Chương 153, một đời là bao lâu? Chương 153, một đời là bao lâu? Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã đi. Có khẩu dụ của Hạ Hoàng, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không dám chậm trễ, ngay trong ngày đã dẫn theo gia quyến rời đi. Người tiễn đưa, ngoài Tần Vô Vi ra, không còn ai khác, hoàn toàn thể hiện một từ ngữ, chính là người đi chẳng vội. Điện hạ, một đường bảo trọng, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Tần Vô Vi cười vây tay từ biệt, nếu đổi sang phong địa khác thì thật sự khó nói, dù sao thế sự vô thường. Nhưng Tiềm Long thành, hắn sau này chắc chắn sẽ quay về, chỉ vì phụ mẫu hắn đang ở đó. Trong lúc tiễn đưa, Tần Vô Vi còn nhờ Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền một việc, nhờ hắn mang 4 quả thiên nhiên mộc linh quả cho phụ mẫu. Tần Vô Vi không thể khiến phụ mẫu mình trường sinh bất lão, nhưng trong khả năng của mình, hắn sẽ cố gắng hết sức để phụ mẫu sống lâu hơn. Sau này, chỉ cần có được bảo vật tương tự giúp tăng thọ mệnh, hắn đều sẽ dành một phần cho phụ mẫu. Tần lão đệ, vậy chúng ta Tiềm Long thành gặp. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cười lớn một tiếng, vô cùng phong khoáng. Tuy rằng không thể gặp phụ hoàng lần cuối, khiến hắn có chút thất vọng, nhưng thật sự rời khỏi hoàng đô, cả người hắn cũng coi như hoàn toàn giải thoát. Sau này, mọi chuyện hoàng đô bá nghiệp đều không liên quan đến hắn nữa. Cơ Minh Nguyệt nhìn theo xe ngựa của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền biến mất ở đường chân trời, Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, kích hoạt đạo chủng, mở miệng hỏi: "Nghe ngươi nói trước đây, Đông Châu đại lục kiếm đạo thịnh hành, hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện của Trung Châu đại lục." Theo Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền buồn bã rời đi, Tần Vô Vi đột nhiên cảm thấy hoàng đô cũng chỉ có vậy, có thể lo xa, chuẩn bị trước một chút rồi. Một là sức hấp dẫn của hoàng đô đối với hắn đã giảm đi rất nhiều, hai là trong mắt người ngoài, hắn đã hơn 40 tuổi, nhiều nhất là thêm 10 20 năm nữa thì nên đổi chỗ rồi. Nếu không, thân là phế vật tu luyện trong mắt mọi người, lại chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng lại trường sinh bất lão, đây bản thân đã là lỗ hổng lớn nhất. Một khi bị người khác chú ý đến điểm này, thì rắc rối lớn của hắn sẽ đến, mà đó không phải là điều hắn muốn. Nói cách khác, cho dù không có chuyện của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, nhiều nhất là thêm 10 20 năm nữa ở hoàng đô, hắn cũng đã chuẩn bị rời đi rồi. Bổ tôn, quả thật như vậy. Theo quan sát của tiền thân ta, tu sĩ ở Trung Châu đại lục này chú trọng công pháp thuật pháp hơn, còn ở Đông Châu đại lục, hoàn toàn là thế giới của kiếm, một thanh kiếm tốt, một bộ kiếm điển, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bổ tôn, ngài sẽ không muốn đi Đông Châu đại lục chứ? Bổ tôn, thứ ta nói thẳng, người ở Đông Châu đại lục ngày nào cũng tu luyện kiếm pháp, bản tính hiếu chiến, loạn hơn Trung Châu đại lục nhiều. Nếu muốn sống an ổn, tốt nhất vẫn nên ở lại Trung Châu đại lục. Cơ Minh Nguyệt ở đầu kia thầm kêu khổ không ngừng, nàng vừa dẫn Hợp Hoàn Tông từ Đông Châu đại lục chạy đến Trung Châu đại lục, không muốn quay lại nữa. Phải biết rằng ở Đông Châu đại lục, nàng còn có kẻ thù đáng sợ. Không cần ngươi nói nhiều, ta tự mình quyết định. Tần Vô Vi khẽ cười, trực tiếp cắt đứt liên lạc với đạo chúng. Hắn biết tâm tư nhỏ của Cơ Minh Nguyệt, nếu Cơ Minh Nguyệt không muốn đi, thì hắn cũng sẽ không ép buộc. Dù sao có đạo chúng ở đó, cho dù khoảng cách có xa đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn kích hoạt sức mạnh đạo chủng. Cơ Minh Nguyệt có đi theo hay không, thực ra không khác biệt là bao. Không chỉ Cơ Minh Nguyệt, Tần Vô Song cũng vậy. Hiện tại Tần Vô Song đã kết đan thành công, lại được trưởng lão tông môn Vạn Triều Tông có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền. Nếu đi theo hắn rời đi, mọi nỗ lực trước đây sẽ đổ sông đổ biển. Thay vì vậy, chi bằng để Tần Vô Song tiếp tục ở lại Vạn Triều Tông phát triển, xét về lâu dài, đây mới là cách tối đa hóa giá trị. Nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Tần Vô Vi quay về đảo Hoa Ổ, hắn hiện tại chỉ có ý nghĩ này, dự định ban đầu, chứ không phải lập tức rời đi. Nếu không có gì bất ngờ, Tần Vô Vi dự định ở đảo Hoa Ổ thêm 10-20 năm nữa, sau đó rời đi cũng không muộn. Đồ lưu manh, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Không phải ta nói ngươi, với chút thực lực ba chân bốn cẳng của ngươi, cũng dám đi thí luyện bí cảnh. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nói đi, có phải sau khi vào thì lén lút đào một cái hố, rồi trốn trong đó 3 ngày không? Thấy Tần Vô Vi, Mộng Điệp như một con chim bách linh vui vẻ, nhanh chóng chạy đến. Tuy miệng toàn là lời châm chọc, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt đã nói lên tất cả. Thực tế, 3 ngày nay, Mộng Điệp vẫn luôn lo lắng, sợ Tần Vô Vi thực lực không đủ, chết trong thí luyện bí cảnh. Gần đúng, ngươi nói trúng rồi. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, một tay ôm lấy Mộng Điệp, sải bước đi về phía phòng ngủ của mình. Không biết có phải do ảnh hưởng của tiếng tim đập kỳ lạ kia hay không, khi nhìn thấy Mộng Điệp có thiên sinh mỹ cốt, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, trong lồng ngực dâng lên một ngọn lửa, cả người cũng theo đó mà trở nên nóng ran. Đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Mộng Điệp kinh hãi thất sắc, ra sức dây rủa, nhưng nàng đã trúng lạc hoa tán nên chỉ là phí công vô ích. Ngươi đã gọi ta là đồ lưu manh rồi, vậy ta đương nhiên là làm lưu manh. Tần Vô Vi cười gian đáp lại, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ. Mười mấy năm trôi qua, tình cảm giữa hắn và Mộng Điệp ngày càng sâu đậm, đã đến lúc phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người rồi. Thật sự coi hắn là Liễu Hạ Huệ ngồi cạnh mỹ nhân mà không động lòng sao? Vốn dĩ hắn muốn đợi Mộng Điệp chủ động ôm ấp, cũng có đủ kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao, từ khoảnh khắc bước vào đảo Hoa Ổ, hắn đã cảm thấy vô cùng nóng ran, không muốn nhịn thêm một khắc nào nữa. Mất cả một nén hương, rồi lại một nén hương nữa, căn nhà tre rung lắc không ngừng mới trở lại yên tĩnh. Đồ lưu manh, sau này ta là người của ngươi rồi, ngươi phải đối xử tốt với ta cả đời. Mộng Điệp ôm chặt Tần Vô Vi, có chút thẹn thùng nói. Thực ra, nàng đã sớm thích Tần Vô Vi. Tuy Tần Vô Vi chỉ là một phế vật tu luyện, lại còn suốt ngày nằm ì, nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy người đàn ông này giống như một bí ẩn, tràn đầy mị lực. Điều duy nhất khiến nàng không vui, chính là người đàn ông này thích đi thanh lâu, ngày nào cũng phong hoa tuyết nguyệt, phóng đãng không kiềm chế, điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Nam Cung Miểu, cộng thêm mười mấy năm trôi qua, Mộng Điệp phát hiện mình muốn ở bên Tần Vô Vi, dường như cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Một đời là bao lâu? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, yêu cầu này của Mộng Điệp đối với hắn mà nói, thật sự quá dễ dàng để thỏa mãn. Điều hắn thực sự lo lắng là sau ngàn năm, Mộng Điệp sẽ hóa thành một bộ xương hồng nhan. Trên con đường trường sinh, hắn định sẵn cô độc, không ai có thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Nhưng Tần Vô Vi bản tính phóng khoáng, rất nhanh đã dập tắt kia sầu buồn này, cười lên. Tuổi thọ trường sinh quá dài, chỉ cần trân trọng hiện tại là đủ. Không đợi Mộng Điệp trả lời, Tần Vô Vi lấy ra một quả thiên nhiên mục linh quả, chớp chớp mắt, cười nhẹ nói, đây là ta đào được khi đào hố trong bí cảnh, ngươi ăn nó, có thể tăng thêm 100 năm thọ mệnh. Chương 154, di chứng bí cảnh. Chương 154, di chứng bí cảnh. Còn có giải dược lạc hoa tán, ta cũng đã tìm thấy. Khi đào hố, ta vừa hay thấy trên đất có một gói giải dược lạc hoa tán. Chỉ có thể nói vận may của ta không tồi. Đợi Mộng Điệp ăn xong quả thiên nhiên mục linh quả đó, Tần Vô Vi cười nhẹ tiếp tục trêu chọc, rồi lấy ra một gói giải dược. Giải dược này là lấy từ Cơ Minh Nguyệt, thân là tông chủ Hợp Hoa Tông, nàng đương nhiên có thể điều chế ra giải dược thật sự của Lạc Hoa Tán. Mười năm qua, Mộng Điệp vẫn luôn không tu luyện, tay không tấc sắt, thiên phú và tiềm năng tu chân đều bị hạn chế rất nhiều. Không thể không nói, đối với một tu chân giả mà nói, ảnh hưởng vẫn rất lớn. May mắn có thiên nhiên mục linh quả, ngược lại có thể bù đắp những tổn thất này. Giải dược Lạc Hoa Tán, ngươi rốt cuộc làm sao có được? Thôi, ngươi không muốn nói, vậy ta không hỏi nữa. Mộng Điệp thông minh như băng tuyết, đương nhiên biết Tần Vô Vi đang nói bậy, nhưng nàng không truy hỏi, rất hiểu chuyện. Sau khi uống giải dược, khôi phục tu vi trúc cơ kỳ, Mộng Điệp đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nghiến nghiến hàm răng nhỏ đáng yêu, nhịn không được nói, "Đồ lưu manh, ngươi đã có giải dược trong tay, tại sao không đưa cho ta sớm hơn?" Nghe vậy, Tần Vô Vi đứng dậy, đi về phía cửa, cười gian đáp lại, "Đây chỉ là cho ngươi một lý do không phản kháng thôi, dù sao ta là phế vật luyện khí kỳ trong miệng ngươi, phải chuẩn bị và toàn." Lời vừa dứt, Tần Vô Vi chuồn em, nhanh chóng bỏ chạy, chỉ để lại Mộng Điệp với khuôn mặt đỏ bừng đang xấu hổ tức giận. Đào Hoa Ổ, Hồ Tâm Đảo. Tần Vô Vi lười biếng nằm trên thuyền nhỏ, gối đầu lên đùi Nam Cung Miểu, mặc nàng xoa bóp thái dương cho mình. "Chủ nhân, đầu còn đau không?" Nam Cung Miểu nhẹ giọng hỏi. Từ khi thí luyện bí cảnh kết thúc, chủ nhân thường xuyên đau đầu, điều này khiến nàng có chút lo lắng. Không phải đau, chính xác hơn là một sự bực bội khó tả, luôn không thể bình tâm tĩnh khí. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, trầm giọng đáp, "Không biết rốt cuộc là sao, hắn luôn có chút bực bội, dẫn đến thường xuyên đau đầu. Tuy rằng mức độ đau đầu này không ảnh hưởng lớn, nhưng trung quy vẫn khiến hắn khó chịu. Quan trọng là," Tần Vô Vi suy nghĩ nát óc, vẫn không biết rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng lẽ là di chứng của tiếng tim đập kinh hoàng đó? Nhưng hắn đã rời khỏi bí cảnh Tiên Đô Phong từ lâu rồi. Hơn nữa, hắn đã kích hoạt sức mạnh đạo chủng của Cơ Minh Nguyệt, nội thị kiểm tra rất nhiều lần, cơ thể không hề có vấn đề gì. Như vậy thì rất kỳ lạ. Thôi, lười nghĩ nhiều rồi. Tần Vô Vi lắc đầu, chỉ là đau đầu gián đoạn, chứ không phải đau đầu như bữa bổ, hắn cũng có thể nhịn được. Chỉ khổ cho hai nữ Nam Cung Miểu và Mộng Điệp. bởi vì mỗi khi đau đầu, hắn lại toàn thân nóng gian, cần phải giải tỏa một chút. Đôi khi một mình, đôi khi hai người, xét từ khía cạnh này, loại đau đầu gián đoạn này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nam Cung Miểu khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, túi đầu xuống, nàng cũng đã nắm được quy luật rồi. Vô cùng ăn ý, mọi thứ đều không cần nói thành lời. Chỉ có mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên nổi lên từng đợt sóng gợn, lan rộng dần, rất lâu sau mới trở lại bình lặng. Việc kinh doanh ở Hoàng Đô đừng mở rộng nữa, hay thu hẹp lại đúng lúc, tốt nhất là từng chút một chuyển sang Tiềm Long Thành. Tần Vô Vi nhìn Nam Cung Miểu trong lòng, ánh mắt khẽ động, mở miệng dặn dò. Nam Cung Miểu quả thật có thiên phú kinh doanh, những năm nay quy mô kinh doanh của Nam Cung Thương Hành ngày càng lớn và bắt đầu mở rộng. Không chỉ ở Tây Đô khu, mà cả Nam Đô khu phồn hoa nhất Hoàng Đô, thậm chí cả Kim Thủy Tiểu, hiện tại đều có cửa hàng của Nam Cung Thương Hành. Tuy nhiên, để lo xa, theo Tần Vô Vi, Nam Cung Thương Hành đã đến lúc bán đi các cửa hàng và tài sản trong tay, từng chút một chuyển đi. Tốt nhất là chuyển đến Tiềm Long Thành, nơi đó vốn là quê nhà, hơn nữa lại là phong địa của Tam Hoàng Tử Hạ Tu Hiền, mọi thứ đều được đảm bảo. Ngược lại, ở Hoàng Đô này, khi hắn còn ở đây, đương nhiên mọi thứ đều tốt. Sau này, đợi hắn rời khỏi Hoàng Đô, thì tài sản của Nam Cung Thương Hành ở Hoàng Đô sẽ không còn an ổn nữa, thậm chí có thể là con đường dẫn đến tai họa. Cũng giống như Nam Cung Thương Hành trước đây, khi đã đạt đến một quy mô nhất định, tự nhiên sẽ thu hút sự thèm muốn và dòm ngó của người khác, nếu không có thực lực tương ứng, thì bi kịch của Nam Cung thế gia sẽ lại tái diễn. Vâng, chủ nhân, ta đều nghe lời người. Nam Cung Miểu ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng việc kinh doanh ở Hoàng Đô đã đổ rất nhiều tâm huyết của nàng, rất không nỡ, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân, nàng đều sẽ không chút nghi ngờ mà chấp hành. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, chủ nhân đều là vì nàng tốt. Còn tu luyện, đừng lơ là. Đối với tu chân giả mà nói, tu vi cảnh giới và thọ mệnh là quan trọng nhất, kiếm nhiều tiền đến mấy, không có phúc hưởng thụ thì có ý nghĩa gì? Tư chất tu chân của ngươi không tồi, cố gắng một chút, có hy vọng kết đan thành công. Tần Vô Vi lại dặn dò một câu, Nam Cung Miểu bình thường bận rộn với việc kinh doanh của Nam Cung Thương Hành, tu luyện tự nhiên bị trì hoãn. Nhiều năm trôi qua, Nam Cung Miểu mới vừa trúc cơ, xét đến thiên phú tu chân biến dị phong linh căn của nàng, tốc độ tu luyện này đã rất chậm rồi. Vâng, chủ nhân, ta sẽ cố gắng. Nam Cung Miểu chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút nhịn không được cười. Phải biết rằng chủ nhân bình thường chỉ biết nằm ì, bây giờ lại khuyên người khác cố gắng tu luyện, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Không đùa đâu, đợi sau này về Tiềm Long Thành, việc kinh doanh của Nam Cung Thương Hành ngươi có thể buông tay, chuyên tâm tu luyện. Tần Vô Vi đưa tay sờ sờ mũi, biết mình nói những lời này không có sức thuyết phục, nhưng hắn thật lòng vì Nam Cung Miểu tốt, tin rằng sớm muộn gì Nam Cung Miểu cũng sẽ hiểu được khổ tâm của mình. Với thiên phú tu chân của Nam Cung Miểu, cộng thêm hắn đã cho một quả thiên niên mục linh quả, thật sự có hy vọng đột phá kết đan, đến lúc đó tự nhiên sẽ có được 1000 năm thọ mệnh. Cùng Nam Cung Miểu trò chuyện một lúc, Tần Vô Vi nhẹ nhàng vô vai Nam Cung Miểu. "Chủ nhân, vậy ta đi trước, đi chuẩn bị bữa tối." Nam Cung Miểu ngoan ngoãn đứng dậy rời đi, biết chủ nhân mỗi ngày đều sẽ một mình tĩnh tọa một khoảng thời gian, không thích bị người khác quấy rầy. Nam Cung Miểu không biết rằng, khi Tần Vô Vi một mình, không phải đang tĩnh tọa, mà là đang vận chuyển tối linh quyết, âm thầm tưới tắm linh thực viên trong hoang đỉnh không gian. Hiện tại hắn còn lại 4 quả thiên niên mục linh quả, sẽ đến việc hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần tới, sẽ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ cơ Minh Nguyệt tham gia, vậy thì hắn, bổn tôn này, ra tay cũng không thể quá keo kiệt được. Đợi đến hội nghị Thanh Đồng Thần Điện lần tới, hắn dự định ít nhất sẽ lấy ra 2 cây linh dược ngàn năm. Nếu không, nếu cơ Minh Nguyệt không vừa ý bảo vật đấu giá, thì hắn, bổn tôn này, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Nhưng ngay khi Tần Vô Vi chuẩn bị vận chuyển thối linh quyết, đột nhiên nhận được tin tức đạo chủng từ Ngụy Bắc Hoang, chủ nhân phát hiện nhân vật khả nghi ở ngoại vi đảo Hoa Ổ, hơn nữa không phải nhân tộc. Chương 155, nhiệm vụ bí ẩn của yêu tộc. Chương 155, nhiệm vụ bí ẩn của yêu tộc ngoại vi đảo Hoa Ổ. Trong góc tối, Ngụy Bắc Hoang một thân hắc bảo cùng công pháp tà dị ma tu đến từ U Minh, cả người đã hoàn toàn hòa vào bóng tối. Lúc này, dưới hắc bảo, trong hốc mắt xương khô trống rỗng đột nhiên lóe lên một tia u mang màu xanh lục, sắc cơ cuộn cuộn. Trước đó bị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ xông vào, hắn quả thật không có cách nào. Nhưng nếu bị kẻ khả nghi xông vào, thì đó chính là thất trách của hắn. Với sự hiểu biết của hắn về bổn tôn, đừng nhìn bổn tôn bình thường rất hòa nhã, không có vẻ gì là cao ngạo, nhưng một khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc, thì bổn tôn tuyệt đối sẽ trở mặt vô tình, sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Xét đến việc hắn đã từng bị phạt trừ điểm cống hiến Thanh Đồng một lần, lần sau sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn, mà đó không phải là điều hắn muốn. Phải biết rằng điểm cống hiến Thanh Đồng thật sự quá quý giá, lại có thể dùng để đổi lấy thiên nhiên linh dược. Cũng chính vì thế, Ngụy Bát Hoang hiện tại vô cùng tận tâm tận lực, tất cả các nhiệm vụ sát thủ mà tổ chức thí thần nhận được đều được hắn phân phát cho thuộc hạ, còn hắn thì ngồi chấn giữ đào hoa ổ, theo dõi sát sao động tĩnh bên ngoài đào hoa ổ vừa rồi, hắn tinh tường phát hiện có mấy kẻ hành tung khả nghi, đầu tiên là phái thuộc hạ theo dõi thăm dò, sau đó hắn lại triển khai thần niệm kim đan kỳ mạnh mẽ để dò xét, kinh ngạc phát hiện đối phương không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Nhân vật khả nghi, lại không phải nhân tộc. Người của yêu tộc lén lút chạy đến đào hoa ổ làm gì? Ta không đắc tội người của yêu tộc chứ? Thần Vô Vi ngồi dậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Hạ quốc là phụ thuộc quốc tu chân của nhân tộc, nơi đây lại là hoàng đô, người của yêu tộc chạy đến vốn đã phải mạo hiểm cực lớn, sau đó lại lén lút đến Tây Đô phàm nhân khu, lại còn nhắm vào đào hoa ổ, càng khiến người ta khó hiểu. Người của yêu tộc đến đây làm gì? Chẳng lẽ đào hoa ổ có gì đó hấp dẫn bọn họ? Nếu thật sự như vậy, thì mấy vị hiệu ý tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, dường như có thể giải thích được rồi, chẳng lẽ đều bị người của yêu tộc giết chết sao? Nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Thần Vô Vi trầm giọng hỏi, mấy người thực lực thế nào? Bẩm bổn tôn, đối phương tổng cộng 3 người, đều là tiểu yêu vừa hóa hình, thực lực không mạnh, nhiều nhất là tu vi trúc cơ kỳ của nhân tộc. Bụt tôn, có cần ta trực tiếp giết chết bọn chúng không? Ngụy Bát Hoang ở đầu kia trong mắt hung mang lóe lên, mở miệng tỉnh thị. Ăn một miếng khôn một miếng, hắn không muốn lại bị phạt trừ điểm cống hiến thanh đồng nữa. Không đổi. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, mở miệng hạ lệnh. Chỉ cần không phải Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ đến, hắn đều có thể ung dung đối phó. Đã vậy, chi bằng thả ba tên yêu tộc đó vào, xem bọn chúng muốn làm gì. Về điều này, Tần Vô Vi rất tò mò, rất muốn biết bọn yêu tộc lén lút chạy đến đảo Hoa Ổ làm gì. Hơn nữa, việc mấy vị hiệu ý tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, cũng cần xác minh xem có liên quan đến yêu tộc hay không. Vâng, bổ tôn. Ngay vậy, Ngụy Bát Hoang ở đầu kia lập tức từ bỏ ý định ra tay, cả người xuyên hành trong bóng tối, khóa chặt ba tên yêu tộc đó. Mục Trạch, sao ta lại cảm thấy không đúng lắm? Hình như bị người ta theo dõi rồi. Trong ba yêu tộc, một thanh niên nam tử có vẻ ngoài thô kệch nhịn không được lẩm bẩm. Mục Trạch, không nói không ai bảo ngươi cầm, ngươi đang nghi ngờ linh thức của ta sao? Hay là đang ghen tị với dung nhan anh tuấn của ta? Hay là cả hai? Một thanh niên nam tử khác có vẻ ngoài anh tuấn trợn mắt trắng dã, vô cùng thiếu kiên nhẫn đáp lại. Năng lực yêu tộc của hắn chính là linh thức siêu mạnh, chỉ cần có tu sĩ nhân tộc nào có thể uy hiếp đến bọn họ, linh thức của hắn sẽ lập tức cảnh báo và tránh né trước. Chính nhờ năng lực này, ba người bọn họ mới có thể lén lút lẻn vào Lâm Viên Thành. Mà bây giờ, nhìn thấy Đào Hoa Ổ đã gần ngay trước mắt, linh thức của hắn đã hoàn toàn kích hoạt, vô cùng chắc chắn xung quanh không có bất kỳ mối đe dọa nào. Hơn nữa, nơi đây là Tây Đô Phàm Nhân Khu, căn bản không có tu sĩ kim đan kỳ, cho dù có, linh thức của hắn cũng có thể cảnh báo, sẽ không gặp phải. Ha ha, Mục Thạch, ngươi bất nói vài câu đi. Còn Mục Trạch ngươi nữa, Mục Thạch đây là lần đầu tiên ra nhiệm vụ, căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Còn Mục Trạch ngươi đừng quá tự luyến. Còn một người nữa, là một nữ yêu có vẻ ngoài ngọt ngào, trông giống con người, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy trên mặt nàng có những hoa văn kỳ dị của yêu tộc ẩn hiện. Nhưng nàng đội một chiếc nón lá, cộng thêm trời tối, rất khó bị người khác phát hiện. Thấy hai người cãi nhau, Mục Dao không khỏi trợn mắt trắng dã, cảm thấy vô cùng cả lời. Không biết lao tộc trưởng nghĩ gì, cứ nhất định phải ghép hai kẻ bình thường không hợp nhau này lại, trên đường đi, đầu nàng đều đau nhức. Được rồi, Mục Dao, ngươi nói đúng, là ta quá căng thẳng rồi. Mục Thạch gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Mục Trạch hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, nghe nói vùng Trường Thủy lại có một hiệu ý mới, còn ở Đào Hoa Ổ, có cần tiện tay giết chết hắn không? Để chuyển chủ đề, Mục Thạch đảo mắt, đội vàng đề nghị. Cái này có thể có, Đào Hoa Ổ có người, khá bướng hữu. Mục Trạch lạnh lùng gật đầu, tuy rằng không ưa Mục Thạch, nhưng đề nghị này cũng không tệ. Phải biết rằng bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi, lại còn vòng vèo đủ kiểu, đi vòng quanh Lâm Viên Thành, tránh né một đám tu sĩ nhân tộc uy hiếp, mục đích chính là Đào Hoa Ổ. Bây giờ Đào Hoa Ổ có người, thì bọn họ có nguy cơ bị lộ, để loại bỏ ẩn hoa, chi bằng trực tiếp giết chết hắn. Thôi bỏ đi. Không biết các ngươi có phát hiện ra không, Tây Đô khu bây giờ hình như không giống trước đây nữa. Để tránh rắc rối, chúng ta vẫn nên hành sự kín đáo thì hơn. Mục Dao hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu. Đây là lần thứ ba nàng đến Tây Đô khu Lâm Viên Thành, kinh ngạc phát hiện Tây Đô khu bẩn thỉu lộn xộn kia đã biến mất, dường như đã xảy ra biến hóa lớn nào đó. Trước khi làm rõ rốt cuộc là chuyện gì, bọn họ tốt nhất vẫn nên âm thầm hoàn thành nhiệm vụ trong tộc, sau đó lập tức rời đi. Dù sao chuyến này bọn họ ra ngoài, gánh vác trọng trách lớn, không thể xảy ra dù chỉ một chút sai sót. Nếu không phải lão tộc trưởng sắp đến đại hạn, không thể đi xa, nhiệm vụ trọng đại như vậy cũng sẽ không giao cho mấy người trẻ tuổi bọn họ. Cũng chính vì thế, Mục Dao không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào. Được rồi, nghe lời ngươi. Mục Thạch và Mục Trạch gật đầu, trước khi ra ngoài, lão tộc trưởng đã nói, Mục Dao là người đứng đầu bọn họ, có quyền quyết định cuối cùng. Sau khi thống nhất ý kiến, ba người bọn họ lén lút lẻn vào Đào Hoa Ổ, đến Hồ Tâm Đảo, lấy ra một cái lọ niềm phong tử nhận chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng trân trọng. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị nhấn chìm cái lọ niêm phong xuống đáy hồ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói tò mò, đây là cái gì? Không chào hỏi chủ nhân ta mà tự tiện xông vào, có phải hơi bất lịch sự không? Chương 156, sự công nhận của yêu đế chi tâm. Chương 156, sự công nhận của yêu đế chi tâm. Ba yêu Mục Dao thân thể cứng đờ, lập tức quay phát lại, liền thấy một thanh niên nam tử phong đồi đứng sau lưng bọn họ, vẻ mặt đầy tò mò. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là hiệu ý đời này? Ngươi làm sao lại tiếp cận được? Mục Dao sắc mặt đại biến, trầm giọng quát hỏi. Mục Trạch bên cạnh sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì hắn đã hoàn toàn kích hoạt năng lực yêu tộc của mình, linh thức bao phủ toàn bộ Đào Hoa Ổ, phàm là có bất kỳ động tĩnh nào, hắn đều có thể phát hiện ra ngay lập tức. Nhưng vừa rồi, hắn lại hoàn toàn không hề hay biết, hoàn toàn không biết tên này rốt cuộc đã tiếp cận bằng cách nào. Điều khiến hắn nghi hoặc thậm chí chấn động là, dưới sự dò xét của linh thức siêu mạnh của hắn, tên này dường như chỉ có tu vi luyện khí kỳ, theo lẽ thường, căn bản không thể làm được điều này. Giết hắn. Phản ứng của Mục Trạch là đơn giản và thô bạo nhất, quát lớn một tiếng, hung hăng ra tay. Chỉ thấy quanh thân hắn lục mang lóe lên, cả người nhanh chóng bạo trướng, trong nháy mắt liền biến thành một người khổng lồ cao 3 mét, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, cảm giác gáp bức vô cùng. Người khổng lồ xanh. Tần Vô Vi lộ vẻ mặt cổ quái, sau đó khép cười một tiếng, đón lấy công kích cuồng bạo của đối phương, một quyền đánh ra, va chạm với năm đấm khổng lồ của đối phương. Ầm một tiếng nổ lớn. Dưới ánh mắt khó tin của Mục Dao và Mục Trạch, chỉ thấy Mục Thạch lại bị một quyền đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống hồ. Phải biết rằng Mục Thạch có tu vi trúc cơ kỳ, năng lực yêu tộc lại là dị hóa, có thể trong nháy mắt có được sức mạnh bùng nổ, giỏi nhất là cận chiến. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Mục Thạch bị người khác đánh bại dễ dàng như vậy trong cận chiến trực diện. Cẩn thận, tên này ít nhất cũng có tu vi kim đan kỳ. Mục Thạch từ trong hồ bò lên, vẻ mặt đầy vẻ kiên kỵ, trầm giọng nhắc nhở. Trong trạng thái dị hóa, cho dù là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, hắn cũng có thể chiến đấu. Thất bại thảm hại như vậy, chỉ có một khả năng, đó là thực lực của đối phương đã vượt xa tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Tu vi kim đăng kỳ. Điều này không thể nào. Ngay vậy, Mục Trạch vô cùng tự tin vào linh thức của mình, sắc mặt tái xanh, bị đả kích nặng nề. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ cãi nhau một trận lớn với Mục Thạch, nhưng sự thật hiển nhiên, linh thức của hắn dường như không linh nghiệm như hắn tưởng tượng. Ít nhất trên người tên này, linh thức cảnh báo của hắn hoàn toàn vô hiệu. Không có gì là không thể. Các ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, cái lọ này rốt cuộc là thứ gì? Còn các ngươi tự tiện xông vào đào hoa ổ, đến đây làm gì? Tần Vô Vi tò mò hỏi. Ba yêu tộc, vượt ngàn dặm xa xôi, đến từ phụ thuộc quốc tu chân của nhân tộc, lại lén lút lẻn vào hoàng đô, thẳng tiến đến đào hoa ổ dùng ngón chân cũng có thể đoán được, bên trong chắc chắn có ẩn tình lớn không ai biết. Ngươi rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đừng xem thường tín niệm của yêu tộc chúng ta, dù có chết, chúng ta cũng tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Đúng vậy, cùng lắm là chết. Là lỗi của ta, không thể cảnh báo trước, cứ để ta lấy cái chết tạ tội. Mục Giao trầm giọng đáp lại, và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Mục Thạch và Mục Trạch. Lời vừa dứt, chỉ thấy quanh thân bọn họ lục mang lóe lên, dường như đang điên cuồng thúc giục yêu lực trong cơ thể, muốn đột phá giới hạn nào đó, từ đó dốc sức chiến đấu, đốt cháy sinh mệnh lực. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, vốn định giữ lại người sống, hỏi hàn kỹ càng, ai ngờ ba tên này lại cương liệt như vậy, lại đang đốt cháy sinh mệnh lực, không sợ chết. Như vậy thì có chút khó giải quyết, không phải lo lắng không đánh lại, mà là rất khó giữ lại người sống. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, cái chết không có nghĩa là kết thúc. Thông qua công pháp tà dị ma đạo của Ngụy Bắc Hoang, hắn vẫn có thể thông qua siêu hồn để biết được thông tin mình muốn. Nếu các ngươi không chịu hợp tác, vậy ta đành thành toàn cho các ngươi. Tần Vô Vi cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị ra tay giết chết ba tiểu yêu hóa hình này, sau đó tiến hành siêu hồn. Nhân tộc tiểu hữu, ngươi ta có duyên, nể mặt yêu đế chi tâm, tha cho ba tiểu gia hỏa này được không? Đúng lúc này, trong đầu Tần Vô Vi đột nhiên vang lên một tiếng thở dài đầy tang thương. Ngay sau đó, chỉ thấy một trong ba tiểu yêu hóa hình đó, tức là Mục Trạch có linh thức siêu mạnh, đột nhiên thân thể chấn động, bước lên phía trước, tùy tiện bạch một cái, lại xé rách không gian, phong ấn hoàn toàn hồ tâm đạo, cũng có thể nói là giam cầm. Bởi vì ngoài Tần Vô Vi và Mục Trạch ra, hai tiểu yêu còn lại là Mục Giao và Mục Thạch, đều đứng sững tại chỗ, dường như đã chúng định tân chú, hoàn toàn không thể cảm nhận bất kỳ tình huống nào bên ngoài. Thậm chí bao gồm cả Mục Trạch, cũng vậy, chỉ là bị người khác nhập vào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Người là ai? Tần Vô Vi mắt trợn co rút, tâm niệm vừa động, trong tay đã có thêm một viên hỏa long châu, và lập tức kích hoạt sức mạnh đạo chủng của Cơ Minh Nguyệt. Nhân tộc tiểu hữu, không cần căng thẳng, ta không có ác ý gì. Không chỉ vậy, ta còn định kết thiện duyên với ngươi. Bởi vì có thể nghe thấy tiếng tim đập của yêu đế chi tâm, bản thân đã đại diện cho một sự công nhận. Mục Trạch bị nhập vào khẽ cười, mở miệng đáp lại. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt xanh biếc của hắn hóa thành hai vòng xoáy, từ từ xoay tròn, ánh mắt xanh lục chiếu lên người Tần Vô Vi, muốn dò xét bí mật trên người Tần Vô Vi. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhận ra làm như vậy có chút không ổn. Nhân tộc tiểu hữu, rất xin lỗi, chưa được sự đồng ý của ngươi mà đã tùy tiện dò xét. Nhưng xin hãy tin ta không có ác ý, chỉ là tò mò mà thôi. Ngươi có thể không biết sự công nhận của yêu đế chi tâm có ý nghĩa gì, nói thế này đi, từ thượng cổ đến nay, cách ít nhất 1 vạn năm, ta bị phong ấn dưới đáy hồ đào hoa ổ này, chỉ có một lần duy nhất, cảm nhận rõ ràng yêu đế chi tâm đã phục hồi. Mục Trạch nhìn kỹ Tần Vô Vi, không hề che giấu sự tò mò của mình. Dưới sự dò xét của hắn, thanh niên nhân tộc trước mắt rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng vừa rồi, tu vi cảnh giới lại đột nhiên tăng vọt đến tu sĩ kim đăng kỳ, hiện tại lại còn có tu vi nguyên anh kỳ đại tu sĩ, rốt cuộc là làm thế nào? Mà so với điều này, điều khiến hắn càng chấn động hơn chính là sự phục hồi của yêu đế chi tâm. Như hắn đã nói, yêu đế chi tâm đã trầm lặng suốt 1 vạn năm, hiện tại lại vì thanh niên trước mắt mà phục hồi và đọc lại. Điều này đại diện cho sự công nhận thật sự của yêu đế chi tâm, cũng đủ để chứng minh sự phi phạm của thanh niên nhân tộc trước mắt. Có một câu, hắn không nói, đặt vào thời thượng cổ, đây chính là đại sự hàng đầu của yêu tộc. Bởi vì chỉ cần nhận được sự công nhận thật sự của yêu đế chi tâm, thì có hy vọng trở thành vương của tất cả yêu tộc. Nhưng vấn đề đặt ra, thanh niên trước mắt này không phải yêu tộc, mà là một con người thật sự.